Chương 1. Hàm Trúc Chi Long đây là một chỗ vô ngần hoang nguyên. Mà tại vùng hoang nguyên này bên trong, một đầu phảng phất tuyên cổ liền tồn tại to lớn dãy núi nối ngang đông tây, đem toàn bộ hoang nguyên cách thành sơn lâm cùng bình nguyên. Chỉ bất quá đầu này dãy núi cũng không phải là chân chính dãy núi, mà là một tôn thần kỳ, một tôn dãy rùa tại kề cận cái chết thần linh. Ngang. Giống giận trầm thấp từ hắn trong miệng phát ra. Tựa như núi cao thân thể thỉnh thoảng ngọ ngoại, thật giống như đang chịu đựng một loại nào đó thống khổ to lớn một dạng. Sự thật cũng đúng là như thế, tôn này đã từng chúa tể nhật nguyệt, kéo lấy đại địa thần linh ngay tại một chút xíu hướng đi tử vong. Theo thị giác rút ngắn, có thể tận mắt thấy vị thần này kỳ mặt ngoài thân thể bỏ đầy các loại tiểu nhân. Những lũ tiểu nhân này điên cuồng gặm ăn thần linh nhục thân. Những nơi đi qua như dãy núi thật lớn thân thể hóa thành bạch cốt, như dòng sông giống như mãnh liệt huyết dịch xâm nhiễm đại địa. Nếu như lại đem thị giác rút ngắn một chút, liền sẽ phát hiện những tiểu nhân nhìn này mặc dù ngay tại làm lấy các loại khác biệt động tác, nhưng bọn hắn nhưng lại có một tấm giống nhau gương mặt. Hờ hững, lãnh khốc, lại để lộ ra có chút điên cuồng. Đương những tiểu nhân nhi này leo lên thần linh đầu lâu, kéo xuống hắn cuối cùng một mảnh huyết đục lúc, vị này gần như bất hủ tồn tại rốt cục không cam lòng ngã xuống. Ngang. Trong chốc lát, thiên địa lờ mờ, nhật nguyệt vô quang. Mảnh này nhìn một cái vô tận thiên địa, như vậy lâm vào vô ngần lại vĩnh cửu trong bóng tối. Mà tại trong bóng tối vô tận này, tiểu nhân nhi chậm rãi đứng dậy, không hẹn mà cùng đem ánh mắt tập trung đến thần linh hàm bên dưới. Ở nơi đó, giữa thiên địa duy nhất nguồn sáng còn tại tản ra quang mang. Đó là vị thần này kỳ sau cùng lưu lại, cũng là nó làm chân long căn cơ, Long Châu. Khoảng cách Long Châu người gần nhất tiểu nhân nhi, bản năng cắn một cái lên viên kia to lớn Long Châu. Kết quả có thể nghĩ, nguyên bản tản mát ra ánh sáng nhạt Long Châu thật giống như sắp dập tắt Thái Dương hoạch tâm bình thường, như cũng lấy to lớn nhiệt lượng đem tiểu nhân nhi hóa thành cho tàn. Sau đó là cái thứ hai tiểu nhân nhi, cái thứ ba tiểu nhân nhi. Những này có được giống nhau gương mặt, giống nhau điên cuồng tiểu nhân nhi, không sợ chết từng cái nào về phía Long Châu, cho đến đem nó triệt để nuốt vào trong bụng. Đương Lý Hạo lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hắn đã trước trong mộng đánh thức. Chỉ là không như bình thường người trong mộng bình tĩnh, Lý Hạo lúc này biểu hiện mười phần bình tĩnh. Nhưng mà, loại an tĩnh này đã bình tĩnh đến một loại nào đó có chút quỷ dị tình trạng, bởi vì hắn thậm chí liền hô hấp đều không có. Hiện tại là 3 giờ sáng sao? Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, Lý Hạo tập coi là thường lẩm bẩm một tiếng. Lý Hạo cũng không phải là người của thế giới này, hắn là một vị đến từ thế giới khác người xuyên việt. Bất quá cùng bình thường người xuyên việt khác biệt chính là, Lý Hạo phản lão hoàn đồng, biến thành cái trẻ nhỏ đi vào thế giới này. Trải qua thời gian mười mấy năm so sánh, Lý Hạo phát hiện thế giới này cùng mình thế giới trước có 99 độ tương tự, cơ bản có thể nhận định là một thế giới khác thế giới song song. Thẳng đến một năm trước, Lý Hạo bắt đầu tấp ngập nằm mơ, làm cái có quan hệ với Trúc Long Ngộng. Trong ngộng, Lý Hạo rốt cục chú ý tới dị thường của mình, hắn có thể phân thân. Hoặc là nói xác thực hơn, Lý Hạo phát hiện chính mình không chỉ có được một cái mạng. Nghĩ đến cũng là, nếu như không phải chân chính chết đến một lần, ai lại sẽ biết chính mình có được bất tử chi thân đâu. Mà ở cái kia quái đản thế giới trong ngộng, Lý Hạo bản chất bị trở lại như cũ đi ra, đó là một vị do vô số đầu tính mệnh tạo thành quái vật. Trong ngộng mỗi một cái tiểu nhân nhi đều là Lý Hạo một cái mạng. Đồng thời những này tính mệnh số lượng cũng không phải là cố định mà là lấy một loại nào đó Lý Hạo hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức không ngừng tăng trưởng. Tựa hồ cũng chính bởi vì loại này đặc thù tính chất, Lý Hạo bị đầu kia sắp chết long theo dõi. Đến từ chuỗi thức ăn chênh lệch thật lớn, để Lý Hạo căn bản là không có cách phản kháng con long kia ăn mòn chỉ có thể ở thế giới trong ngộng cùng liều chết chém giết. Cũng may Lý Hạo là chân chính bất tử chi thân. Nương tựa theo tự thân tính mệnh ưu thế, Lý Hạo giống như nổi điên phản kháng long ăn mòn. Một cái mạng không đủ vậy liền hai cái mạng không đủ vậy liền ba cái mạng. Lý Hạo chính mình cũng nhớ không rõ đến tột cùng tiêu hao bao nhiêu cái tính mạng, lúc này mới đem đầu kia như núi lớn to lớn long gặm ăn đến thủng trăm ngàn lỗ. Duy nhất có thể xác định chính là, trận này hao tổn ngày bền bị chiến tranh kéo dài dòng dã một năm. Đợi đến con long kia ý thức được không đúng, muốn rời khỏi Lý Hạo mộng cảnh lúc, những tiểu nhân nhi kia đã bỏ khắp cả hắn thân thể, bắt đầu đảo ngược đồng hóa lên hắn bản chất. Hắn rốt cuộc chết. Bình tĩnh che ngực của mình, Lý Hạo một năm qua này lần thứ nhất có còn sống cảm giác. Trái tim bắt đầu một lần nữa nhảy lên. Huyết dịch lần nữa tuần hoàn đứng lên. Ánh mắt cũng một lần nữa tụ lên hào quang. Trong mộng tiểu nhân tử vong cũng mang ý nghĩa thế giới hiện thực tử vong, mà loại tử vong này kéo dài suốt dài đến thời gian một năm. Một năm nay, Lý Hạo liền phảng phất trong truyền thuyết cương thi bình thường. Chứ như cũ có thể biết mình còn sống bên ngoài, hắn hết thể thân thể biểu hiện thân thể đều cùng thi thể không có gì khác nhau. Cũng chính bởi vì dạng này, Lý Hạo mới có thể chọn rời đi người nhà của mình, lẻ loi một mình đi vào trường học này đọc sách. Đương nhiên, nơi này nói người nhà đương nhiên sẽ không là Lý Hạo huyết thống thân thuộc. Là một cái nhục thân người xuyên biệt, Lý Hạo huyết thống cùng quan hệ xã hội đều lưu tại thế giới trước. Nơi này nói tới người nhà là chỉ lúc trước phát hiện tuổi nhỏ Lý Hạo, cũng thu dưỡng hắn một gia đình. Nói đến, còn có nửa cái học kỳ liền muốn thi tốt nghiệp trung học, hiện tại cố gắng hẳn là còn kịp đi. Làm qua quá khứ hồi ức lúc kết thúc, Lý Hạo chăm chú suy nghĩ lên tương lai của mình. Mặc dù mình tựa hồ có được đúng nghĩa bất tử chi thân, nhưng ở xã hội phương diện bên trên, Lý Hạo vẫn chỉ là cái chưa đầy 18 tuổi thiếu niên, mặc dù hắn cũng không biết tuổi của mình đến cùng phải hay không 18 tuổi. Có thể tối thiểu nhất tại Lý Hạo bây giờ thẻ căn cước bên trên, hắn năm nay vừa mới tròn 18 tuổi, đồng thời đang định tham gia năm này thi đại học. Thời gian 3 tháng hẳn là đủ. Nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm của mình, Lý Hạo cái kia bình tĩnh trên khuôn mặt rốt cục toát ra một chút buồn rầu chi sắc. Thế nhưng là học đại học tiền là cái vấn đề, mặc dù có thể xin mời giúp học tập bay, nhưng thông thường chi tiêu cùng tiền sinh hoạt hay là phải nghĩ biện pháp giải quyết. Hiện tại thu dưỡng Lý Hạo gia đình mặc dù không tính nghèo khó, thế nhưng tuyệt đối không gọi được dồi dào. Lại thêm một thế này cha mẹ nuôi còn có một đứa con gái, đồng thời vừa lúc ở bên ngoài học đại học. Cho dù có cha mẹ nuôi thiên vị, Lý Hạo tự hỏi chính mình cũng là không có cách nào yên tâm thoải mái đi tiêu tiền của bọn hắn. Dù sao, vì một năm qua này phong bế thức lớp 12 học tập, Lý Hạo cha mẹ nuôi đã bỏ ra rất nhiều tiền. Có phải hay không phải nghĩ biện pháp làm điểm nghề phụ? Như vậy suy tư Lý Hạo lại không chú ý tới, cái bóng của hắn tựa hồ ngay tại bàn mèo, đồng thời cuối cùng biến thành một đầu giữ tận cổ long bộ dáng. Nguyên phiếu, phiếu đề cử tờ S sách mới giai đoạn các hạng số liệu đều rất trọng yếu, cầu các đại lao có nguyên phiếu, có đề cử ném một chút. Bây giờ không có khẩn cầu các đại lão mỗi ngày điểm đi vào một chút, sau đó lật đến sách mới một trang cuối cùng thời điểm, lại tiếp tục lật một cái. Gia tăng đổi đọc nhân số. Tờ S2 tiền kỳ có thể hay không cầm tới đề cử, liền nhìn mỗi ngày có bao nhiêu chân nhân đổi đọc. Nếu như tiền kỳ số liệu nếu có thể, lên giá trực tiếp bạo trường một tháng. Liên quan tới có độc giả biểu thị nói xem không hiểu, không biết chủ tuyến là cái gì. Nơi này tại không kịch tấu tình huống dưới giải thích một chút. Quyển sách chủ tuyến chính là nhân vật chính là một cái tạo vật chủ quá trình trưởng thành, cùng loại với trò chơi một cắt bên trong thượng đế. Chủ tuyến nội dung có hai đầu, một đầu là nhân vật chính tại thế giới hiện thực, lấy thần minh thân phận tham dự sinh hoạt hàng ngày. Một đầu khác thì là thế giới trong động, giảng thuật cái thế giới thần thoại, cái thần thoại phát triển văn minh quá trình. Liên quan tới quyển thứ nhất, bởi vì là khúc dạo đầu, cho nên có thể sẽ dính đến giải thích tương đối nhiều, nhưng kịch bản kỳ thật rất dễ lý giải. Chính là nhân vật chính trở thành tạo vật chủ đằng sau, dùng năng lực của mình đi ảnh hưởng cùng cứu vớt một thế giới khác, tiện thể để thế giới hiện thực chính mình trở thành siêu phàm. Thực sự cảm thấy thiết lập rườm rà có thể trực tiếp nhảy đến chương 7, nhìn chủ tuyến, tiền kỳ ngươi liền lý giải thành nhân vật chính từng bước giải tỏa các loại năng lực, tiện thể thu cái tiên tri đương thân thuộc là được rồi. Thấu chương xong, chương 2. Đọc tâm năng lực. Sách mới cầu duy trì. Ngày kế tiếp, sáng sớm. Đương Lý Hạo như thường ngày bình thường đi vào phòng học, đồng thời bắt đầu một ngày học tập lúc. Hắn vừa rồi ý thức được, con long kia sau khi chết mang đến cho mình đến tiếp sau ảnh hưởng, ngay tại một chút xíu triển khai. Ông trời phù hộ, ngàn vạn không thể để cho lão lưu đầu phát hiện ta chân tàng. Lật xem trong tay mình sớm đã nhớ kỹ trong lòng sách giáo khoa. Lý Hạo vừa định bắt đầu tiến hành thông thường đọc thuộc lòng lúc, cái quen thuộc mà xa lạ thanh âm bỗng nhiên tại trong đầu của hắn bắt đầu vang vọng. Bản năng ngẩng đầu lên, sau đó Lý Hạo giống như là ý thức được cái gì một dạng, cấp tốc quay đầu nhìn phía ngồi ở sau lưng mình vị bạn học kia. Mặc dù đã ở chung được thời gian một năm, nhưng Lý Hạo lại cũng không biết vị bạn học này danh tự. Phương diện này, cố nhiên là bởi vì Lý Hạo một năm qua này tiếp tục tử vong kinh lịch. Có thể một phương diện khác, cũng là bởi vì cái lớp này bản thân tính đặc thù. Bởi vì các loại nguyên nhân, đi vào cái lớp này đồng học cũng là vì thi đại học bán bọn, lâm thời tụ tập được lâm thời đồng học. Chỉ đợi một năm này bán bọn thời gian đi qua đằng sau, bạn học cùng lớp tự nhiên mà vậy sẽ đi hướng cuộc sống khác, sẽ không bao giờ lại gặp nhau cùng đoàn tụ. Nửa đời trước không có giao tập, tuổi già cũng sẽ không có gặp nhau. Dưới loại tình huống này, nhân tình lạnh nhạt mới là lớp này trạng thái bình thường. Là ảo rất sao? Ngay tại Lý Hạo cho là mình sinh ra nghe nhầm thời điểm, thanh âm kia lần nữa tại trong đầu của hắn bắt đầu vang vọng. Đồng thời lần này, Lý Hạo thấy rõ ràng phía sau mình bị bạn học kia cũng không có há mồm nói chuyện. Nguy rồi, ta quên hôm nay nên lão lưu đầu trang ngủ. Lần này nguy rồi, ngàn bạn muốn phù hộ lão lưu đầu đừng tra ta phòng ngủ nha. Trầm mặc nhìn qua đối phương thần sắc đột nhiên trở nên thần trường, Lý Hạo rốt cục xác định chính mình là thật nghe được đối phương tiếng lòng. Bởi vì lão lưu đầu chính là cái này đặc thù lớp 12 bán bọn ban chủ nhiệm lớp. Bởi vì nó tính tình quật cường, lại thêm bản thân họ Lã, cho nên có tương đương một bộ phận đồng học đều tại trong âm thầm quản hắn gọi lão lưu đầu. Thế là, ở sau đó cả ngày thời gian học tập bên trong, Lý Hạo đều có vẻ hơi không quan tâm. Cái này không chỉ là bởi vì chính mình sau lưng bị bạn học kia thỉnh thoảng xuất hiện tiếng lòng, càng là bởi vì hắn còn nghe được những bạn học khác tiếng lòng. Dài đến một năm tiếp tục tính tử vong, để Lý Hạo tư duy cùng năng lực phân tích xuất hiện to lớn sai lầm. Cho nên hắn bỏ ra dòng dã thời gian một ngày, mới đại khái biết rõ chính mình loại này mới xuất hiện năng lực đặc thù. Đầu tiên có thể xác định một điểm là, Lý Hạo cũng không thể nghe được tiếng lòng của tất cả mọi người. Lý Hạo có thể nghe được, thường thường chỉ có những cái kia bản thân tư tưởng liền đặc biệt sinh động tiếng nói. Thứ yếu, Lý Hạo cũng không thể nghe đến mấy cái này người toàn bộ tiếng lòng. Lý Hạo có thể nghe được chỉ là một chút đôi câu vài lời tiếng lòng, mà lại thường thường chỉ có tại bọn hắn ý nguyện 10 phần mãnh liệt thời điểm. Cuối cùng, thông qua Lý Hạo chính mình tổng kết cùng quan sát, hắn phát hiện chính mình đủ khả năng nghe được tiếng lòng, tựa hồ cũng mang theo lấy một loại nào đó mãnh liệt khuynh hướng hoặc là mục đích tính. Tựa như là đang cầu khẩn một dạng những này tiếng lòng mang theo mãnh liệt mục đích tính, đồng thời xen lẫn cực mạnh dục vọng. Căn cứ Lý Hạo quan sát, những cái kia thành tích học tập ưu dị, đồng thời ngày bình thường biểu hiện có chút trầm mặc ít nói đồng học, tiếng lòng của bọn họ bình thường là rõ ràng nhất. Muốn thi đậu đại học tốt, muốn chính mình trở nên nổi bật, muốn để phụ mẫu vất vả không đến mức uổng phí. Những này xuất sinh nghèo khổ nông thôn đồng học, mặc dù tại trên biểu hiện là trầm mặc quảng ôn, nhưng trong lòng chỗ sâu tư tưởng sinh động trình độ nhưng còn xa so với cái kia nhảy thoát đồng học càng sâu. Ở trong đó, lại lấy quanh năm bá bảng lớp đệ nhất ủy viên học tập, mộng giao là nhất. Chỉ bất quá, nội tâm của nàng nguyện vọng cùng với những cái khác muốn thi đậu đại học tốt học sinh xuất sắc khác biệt. Mộng giao, nàng không muốn chết. Mộng giao là cái học lại sinh, mà lại là cái học lại 4 năm học lại sinh. Nhưng làm mộng giao sở dĩ học lại, không phải là bởi vì thành tích không đạt tiêu chuẩn, mà là bởi vì nhà nàng bên trong nhỏ quá, niên kỷ quá nhỏ. 5 tuổi đọc sách, ở giữa bỏ học mấy năm, lại vẫn tại lúc 13 tuổi lấy ưu dị thành tích bị cấp 3 trúng tuyển. Chỉ là, mộng giao lại cũng không vì thế cảm thấy cao hứng. Bởi vì nàng từ nhỏ đã biết mình cũng không bình thường, mình có thể nghe được thường nhân không nghe được những âm thanh này. Ngay từ đầu, Mộng Giao còn tưởng rằng chỉ là đơn thuần nghe nhầm. Có thể theo tuổi tác tăng trưởng, Mộng Giao biết đó là thiên phú của mình, là mình cùng bẩm sinh tới năng lực. Mình có thể nghe được thế giới bên ngoài thanh âm, nghe được cái kia ở khắp mọi nơi không thể diễn tả khủng bố thanh âm. Phản phất ác ma nỉ non, lại tốt giống như thần minh thì thầm. Mộng Giao mỗi một lần nghe được đến từ thế giới bên ngoài thanh âm lúc, đều từ đáy lòng cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Những cái kia nói nhỏ không biết tồn tại cũng không thể phát hiện Mộng Giao nghe lén. Bọn hắn chỉ là đang thì thầm nói chuyện, đang hướng ra bên ngoài giới tuyên bố chính mình tồn tại. Phàm là có người nghe được cũng đáp lại những âm thanh này, bọn hắn liền sẽ phát hiện những cái kia thiên phú dị bẩm nghe cho người. Trên thực tế, Mộng Giao khi còn bé từng không chỉ một lần đáp lại bọn hắn thanh âm, kết quả cũng không có gặp được chuyện kinh khủng gì. Cái này khiến Mộng Giao một lần coi là những âm thanh này chỉ là nghe nhầm. Nhưng lại tại trước đây không lâu, có một thanh âm chủ nhân phát hiện ngay tại nghe trộm Mộng Giao. Ta phát hiện ngươi. Đương dạng này một thanh âm rõ ràng xuất hiện tại Mộng Giao trong đầu thời điểm, sâu trong nội tâm của nàng này mầm ra cái mới nhân cách. Nhân cách kia là thanh âm cụ hiện, là không thể diễn tả tồn tại, là nhất định sẽ mang đến hủy diệt tai nạn. Mộng Giao bản năng biết, một khi nhân cách kia giáng lâm nhân gian, cái thứ nhất muốn bị huyết tế có lẽ chính là mình tình cảm chân thành mãi mãi. Thế là, hoảng sợ, hốt hoảng Mộng Giao vì phòng ngừa tai họa giáng lâm, quyết định tự sát. Chỉ là, tuổi dậy thì Mộng Giao mặc dù có thể làm ra tự sát quyết định. Thật là khi nàng trực diện tử vong thời điểm, lại phát hiện chính mình do dự. Mộng Giao không muốn chết, tối thiểu nhất không muốn dạng này đi chết. Chính mình vẫn còn chưa qua xong cái này thanh xuân tuổi tác, chính mình còn không có thể nghiệm qua lên đại học cảm thụ. Vì cái gì chính mình muốn đi chết? Vì cái gì tất cả mọi người không tin mình? Rõ ràng chính mình cái gì cũng không làm sai, rõ ràng chính mình vẫn luôn đang nói lời nói thật. Ta còn không muốn chết bất kể là ai, cầu ngươi mau cứu ta đi. Nội tâm đang khóc thút thít Mộng Giao tuyệt vọng, phát ra từ nội tâm kêu rên lại không người nào có thể nghe được. Đương nghỉ giữa khóa chung reo, đương chưa từng cùng mình nói chuyện qua Lý Hạo nhẹ nhàng đi tới chính mình bên cạnh bàn lúc, Mộng Giao lập tức hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía vị thiếu niên kia. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ giao lưu, cũng không có bất kỳ mạo phạm động tác. Tựa hồ nghe đến chính mình tiếng lòng Lý Hạo chỉ là cúi đầu xuống, dùng một loại thâm trầm nhưng lại buồn yêu ngữ khí thở dài một cái. Kỳ thật, ngươi đã chết. Nói câu nói này thời điểm, Lý Hạo ánh mắt đảo qua Mộng Giao cổ, nơi đó có một đạo mười phần rõ ràng vết máu. Nếu như ngươi muốn thổ lộ hết lời nói, ta nguyện ý trở thành ngươi người lắng nghe. Nguyên phiếu, phiếu đề cử vì để phòng vạn nhất ta ở chỗ này nói một chút, Mộng Giao sát suất lớn không phải là nữ chính. Dù sao trước mắt đại cương bên trong nàng chỉ là cái nhân vật chính tham khảo so sánh vật, dùng để phụ trợ nhân vật chính tính đặc thù, không cần bởi vì nàng là tiền kỳ xuất hiện nữ tính nhân vật chính đã cảm thấy nàng nhất định là nữ chính. Thấu chương xong, chương 3. Thần Minh sơ sinh kỳ thật, ngươi đã chết. Khi Lý Hạo xuất phát từ một loại nào đó đồng bệnh tương liên cảm xúc, đối với Mộng Giao nói ra câu nói này phía sau, hắn lại đột nhiên ý thức được chính mình thức tỉnh. Loại này thức tỉnh không đơn giản chỉ là tâm lý phương diện càng là sinh lý cùng phương diện vật chất bên trên một loại nào đó đột biến. Tựa hồ là bởi vì can thiệp Mộng Giao trên thân chuyện đang xảy ra, bị Lý Hạo thôn phệ trúc long một ít đặc thủ, bắt đầu ảnh hưởng tới hắn tồn tại bản thân. Rõ ràng nhất một chút, bây giờ Lý Hạo có được cái chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy bảng cá nhân tính danh, Lý Hạo tính biệt, nam tính niên linh, chủng tộc, nhân loại chân long bán thần chủng tộc thiên phú, lục địa động vật LV3, cỡ trung động vật LV3, chân long huyết thống LV5, bán thần thân thể LV1 cá nhân thiên phú, bất tử chi thân LV. Trời sinh con sói cô độc LV5 thần thoại năng lực, thiên sinh ách vận, đăng thần trường giai, long tộc chuyển thừa cá nhân sở trường, trí tuệ hơn người, thân thể cường tráng, sắt thép ý chí, tay không tinh thông nghề nghiệp, học sinh cấp 3, nguyên sơ tiên tri kỹ năng, thế kỷ 21 nhân loại thông thức LV3, tay không chiến đấu LV2, vạn vật câu thông LV1 vật phẩm cá nhân, chưa kiểm tra đo lường đến vật phẩm siêu phẩm cá nhân thuộc tính, lực lượng 20, nhanh nhẹn 20, thể chất 20, trí lực 20, cảm giác 20, mị lực 20 ẩn tàng thuộc tính, may mắn 5 đánh giá, hành tẩu ở nhân gian chân long, ẩn tàng tại phàm thế thần linh, nhất định sẽ mang đến tai họa không biết tồn tại. Đây là cái chỗ chửi cùng lượng tin tức một dạng nhiều giao diện thuộc tính. Chính mình đây là trở thành bán thần, hay là nói kế thừa trúc long năng lực cùng thân phận. Cú may lúc trước có thể lắng nghe tiếng lòng siêu năng lực, hoặc nhiều hoặc ít cường hóa Lý Hạo năng lực tiếp nhận, hắn rất nhanh liền có chút hăng hái bắt đầu nghiên cứu khối này chỉ có mình có thể nhìn thấy bảng. Trải qua Lý Hạo một phen nghiên cứu cẩn thận, hắn phát hiện cái đồ chơi này hẳn là đến từ thần thoại năng lực bên trong long tộc truyền thừa từ khóa. Mặc dù mặc kệ thần thoại hay là các loại trò chơi thiết lập, long tộc có vẻ như đều là thông qua giấc ngủ đến tu mạch tri thức. Nhưng mà tình huống đến Lý Hạo cái này hiển nhiên xuất hiện chút ngoài ý muốn tình huống, dẫn đến long tộc truyền thừa không thể không lấy một loại đơn giản thô bạo, nhưng lại mười phần phù hợp Lý Hạo nhận biết phương thức xuất hiện. Đơn giản tới nói, chính là Lý Hạo tiềm thức mượn nhờ long tộc truyền thừa kho số liệu cho mình tay xoa cái bảng. Tạm thời không nói làm hai đời người chính mình, vì cái gì lập tức bị long tộc truyền thừa khai trừ người tịch. Vẹn vẹn nói người thuộc tính cuối này, toàn thuộc tính 20 năng lực giá trị có phải hay không có chút quá bình quân. Chỗ chửi thực sự quá nhiều, trong lúc nhất thời đều có chút đầu đen rau muống không tới. Sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua bảng thuộc tính của mình. Chỉ gặp Lý Hạo thăm dò tính hướng trên mặt bàn nén một chút, thế mà trực tiếp trên bàn lưu lại cái mắt trần có thể thấy chỉ ấn. Lực lượng kinh khủng như vậy tinh diệu lực khống chế, đơn giản đã đạt đến phi nhân loại trình độ. Trước đó, Lý Hạo cứ việc cũng có được bất tử chi thân kèm theo lực lượng cùng tốc độ, nhưng này đều còn tại nhân loại bình thường có thể lý giải phạm chủ bên trong. Thế nhưng là tại thức tỉnh khối này giao diện thuộc tính đằng sau, liền phảng phất biểu thị hắn sắp triệt để bước vào không bị thường nhân biết được không biết lĩnh vực. Càng mấu chốt chính là, thuộc tính này bản mang cho Lý Hạo cải biến còn xa không chỉ như vậy một chút. Những này điểm thuộc tính, nguyên lai còn có thể tự do điều tiết. Thử nghiệm lực chú ý tập trung đến bảng thanh thuộc tính bên trên. Lý Hạo kinh ngạc phát hiện lực lượng của mình từ 20 biến thành 19, đồng thời tại thanh thuộc tính phía dưới cũng nhiều thêm cái chưa phân phối điểm thuộc tính. Thế là, khi Lý Hạo lựa chọn đem cái này chưa phân phối điểm thuộc tính thêm tại nhanh nhẹn trên thuộc tính lúc, nhanh nhẹn một cột điểm thuộc tính lập tức biến thành 20 tiêu chí. Không chỉ có chỉ là đơn giản trị số biến hóa. Theo những trị số này biến hóa còn có Lý Hạo cụ thể tình trạng cơ thể. Vì thích ứng siêu việt nhân loại cực hạn nhanh nhẹn thuộc tính, Lý Hạo thân thể cũng tự phát cải biến đứng lên. Huyết dịch tuần hoàn bị gia tốc, khung xương trở nên càng thêm nhẹ nhàng, trái tim trở nên càng tăng mạnh hơn mà hữu lực. Thậm chí liền ngay cả tế bào hoạt tính đều mắt trần có thể thấy được tăng cường. Tại ngắn ngủi trong thời gian mấy hơi thở, Lý Hạo trên thân liền xuất hiện nhân loại ước vạn năm tiến hóa ảnh thu nhỏ. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, trí lực, cảm giác, bị lực, trừ làm ẩn tàng thuộc tính điểm may mắn không cách nào cải biến bên ngoài. Lý Hạo mỗi một lần cải biến thuộc tính của mình chỉ số, đều sẽ để tự thân phát sinh một trận từ vi mô đến vi mô toàn diện tiến hóa. Toàn thuộc tính 20 điểm thuộc tính, là nhân loại cực hạn, là long tộc chuyển thừa có thể quan trắc được cực hạn, lại không phải Lý Hạo cực hạn. Vậy ta nếu là đem hạng nào đó điểm thuộc tính giảm thành số không đâu? Khi Lý Hạo trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy thời điểm, hắn bản năng cảm nhận được thân thể chuyển đến run rẩy cùng sợ hãi. Rõ ràng đừng nói là đem điểm thuộc tính giảm thành số không, liền xem như xuống đến nhất định chỉ số, đối với nhân loại tới nói đều là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy, Lý Hạo cũng ý thức được tại sao mình lại bị Trúc Long theo dõi. Chỉ số là 5 điểm may mắn, lại thêm thần thoại năng lực bên trong thiên sinh ách vận tử khóa. Lý Hạo luôn cảm giác sau đó mặc kệ chính mình trên thân lại phát sinh như thế nào xui xẻo sự tình, đều không có cái gì đáng đến kỳ quái. Trừ thuộc tính phương diện dị thường bên ngoài, Lý Hạo trên bảng mặt khác nội dung cũng tràn đầy không hài hòa cảm giác. Mang dấu chấm hỏi bất tử chi thân không hiểu thấu xuất hiện nghề nghiệp nguyên sơ tiên tri. Lý Hạo hành sau đó có dòng dã thời gian một ngày, đi từ nghiên cứu khối này bảng mang cho biến hóa của mình. Lý Hạo trực giác nói cho hắn biết, khối này đến từ long tộc chuyển thừa giao diện thuộc tính, chỉ là thân thể của mình ngay tại phát sinh rất nhiều trong biến hóa bé nhất không đáng nói đến cái. Nếu như đem cái này giao diện thuộc tính, cũng có thể nghe được người khác tiếng lòng năng lực kết hợp lại, sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Nội tâm ẩn ẩn sinh ra một loại hiếu kỳ cùng xúc động. Lý Hạo trần chờ nhìn quanh một vòng bốn phía, cuối cùng đưa ánh mắt nhắm ngay trước đây không lâu mới vừa vặn đáp nói chuyện học bá, ngọc giao trên thân. Đối với vị này cùng mình có tương tự kinh lịch đồng học, Lý Hạo bản năng muốn biết càng nhiều trên người đối phương phát sinh sự tình. Cái này không quan hệ cái gì tuổi dậy thì sao động, đơn thuần chỉ là Lý Hạo sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy một loại tập quán. Cho nên, khi Lý Hạo đếm thử chủ động sử dụng long tộc truyền thừa năng lực, đối với mộng giao tiến hành quan sát cùng tổng kết lúc, cái tương tự bảng cá nhân thình lình xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Tính danh, mộng giao tính biệt, nữ tính niên linh, 17 chủng tộc, nhân loại hình hài chi thi chủng tộc tiên phú, lục địa động vật LV3, cỡ trung động vật LV3, hình tàn chi thi LV1 cá nhân tiên phú, sinh động đại não LV1 thần thoại năng lực, tâm ý vĩnh tồn cá nhân sở trường, đã gặp qua là không quên được, nhanh chóng ký ức. Nhạc luật tinh thông nghề nghiệp, học sinh cấp 3 kỹ năng, thế kỷ 21 nhân loại thông thức LV3, âm nhạc LV2, ngữ văn LV1, toán học LV1, vật lý LV1, hóa học LV1, trò chơi LV1 vật phẩm cá nhân, văn minh trò chơi thư mời còn tuyển hạng dự định sứ đồ. Cá nhân thuộc tính, lực lượng 7, nhanh nhẹn 8, thể chất 6, trí lực 12, cảm giác 14, mị lực 11 đánh giá, lấy phàm nhân thân thể thu được cổ thần ưu ái, nàng sẽ thành chân thần ở thế giới này đại hành giả. Nguyên phiếu đề cử cá nhân giao diện thuộc tính lời nói, cơ bản sẽ chỉ ở lần thứ nhất xuất hiện. Phía sau liền sẽ không cố ý đem nó viết ra. Thấu chương xong, chương 4. Tạo vật chủ dáng lâm sách mới cầu duy trì. Là đêm, về đến trong nhà Lý Hạo thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Không chỉ có chỉ là bởi vì hôm nay trên người mình phát sinh đủ loại biến hóa, cũng không phải bởi vì hắn thấy được mộng giao tử vong. Chân chính để Lý Hạo cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung là món kia xuất hiện tại mộng giao trên người vật phẩm siêu phàm, văn minh trò chơi thư mời. Đó là vượt ra khỏi long tộc truyền thừa nhận biết phạm vi bên ngoài đồ vật, nhưng Lý Hạo lại không hiểu cảm thấy quen thuộc. Loại cảm giác quen thuộc này đến từ Nế Long, đến từ đầu kia bị tiêu ký là bán thần thân thể LV1 từ khóa. Hoang mang, mê mang, không hiểu, mang theo đủ loại này phức tạp cảm xúc, dần dần chìm vào giấc ngủ Lý Hạo lại một lần nữa tiến nhập Nế Long trong mộng cảnh. Nhưng mà cái này cùng dĩ vãng mỗi một lần mộng cảnh cũng khác nhau. Lần này, trong lúc ngủ mơ Lý Hạo không tiếp tục cùng Nế Long chém giết. Tại cái kia to lớn trên vùng bình nguyên, chỉ có Nế Long thi hải cùng vô số tiểu nhân nhi thi thể lặng lặng nằm ở nơi đó, nói trận này chân thực phát sinh ở không biết thứ nguyên chiến đấu. Ta đang nằm mơ. Nương theo lấy trên bầu trời truyền đến một tiếng sấm rền giống như tiếng vang, Lý Hạo ý chí chiếu vào tại cái này không biết thứ nguyên. Hắn lần này không có lấy thực thể hình thức xuất hiện trong động, mà là lấy cao hơn vĩ độ thị giác quan sát phía dưới núi thây biển máu. Lý Hạo cố gắng muốn để cho mình tỉnh lại, kết quả lại lâm vào càng thêm mông muội trạng thái. Vô tri vô giác, nhưng lại không gì sánh được rõ ràng. Lý Hạo phảng phất tại giờ khắc này hóa thành sông núi, hóa thành dòng sông, hóa thành cỏ cây, tại mảnh này chống trải lại yên tĩnh trên vùng bình nguyên vĩnh cựu trầm tư. Ai cũng không biết thời gian đến tuột cùng đi qua bao lâu. Một giấc chiêm bao ngàn năm ở chỗ này trở thành một cái chân thực khắc họa. Khi Lý Hạo lấy lại tinh thần thời điểm, Nế Long thi cốt đã biến thành dãy núi to lớn, toàn bộ bình nguyên thổ nhưỡng bên dưới đều nhuộm dần huyết dịch của thần. Duy nhất tại cái này trăm ngàn năm bên trong bảo trì không đổi, là cái kia vô số tiểu nhân nhi thi thể. Tựa hồ là nhận lấy Lý Hạo ảnh hưởng, những cái kia vốn nên mục nát thi thể trăm ngàn năm đều không có phát sinh qua biến hóa, cho thấy cùng thế giới này không hợp nhau một mặt. Thẳng đến một ngày nào đó, trong đó một bộ thi thể bỗng nhiên lần nữa mở hai mắt ra. Nó không phải Lý Hạo, bởi vì trong ánh mắt của nó tràn đầy mê mang. sau đó là bộ thi thể thứ hai mở hai mắt ra, bộ thi thể thứ ba, bộ thứ tư. Theo càng ngày càng nhiều thi thể mở hai mắt ra, Lý Hạo ý chí cũng càng phát ra rõ ràng đứng lên, hắn phảng phất tại giờ khắc này triệt để trở thành vùng bình nguyên này ý chí hóa thân. Vừa nghĩ liền có thể thấy rõ trên vùng bình nguyên phát sinh hết thảy. Không chỉ có như vậy, theo thi thể khôi phục càng ngày càng nhiều, Lý Hạo thậm chí có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng toàn bộ bình nguyên thiên tượng cùng địa hình biến hóa. Ta là ai? Ngươi là ai? Đây vốn là một cái rất đơn giản vấn đề. Bất quá đặt ở từ Lý Hạo thi trên thân đàn sinh sinh mệnh cá thể tới nói, cái này lại thành một cái cự đại nan đề. Không phải triết học trên ý nghĩa tam vấn, đây chỉ là một đơn thuần như thế nào phân chia cá thể nghi vấn. Bởi vì những này từ Lý Hạo thi trên thân đàn sinh sinh mệnh đều có giống nhau hình dạng cùng thể phách, thậm chí ngay cả suy nghĩ vấn đề phương thức đều không khác mấy. Trừ chính bọn chúng bên ngoài, không có người thứ hai có thể đem bọn chúng cùng ngoại nhân phân chia ra đến. Có lẽ là cơ duyên xảo hợp, có lẽ chỉ là sinh mệnh diễn hóa tất nhiên. Khi một cái sắc mặt mang sẹo cá thể, dùng trên mặt mình vết sẹo cùng nó cá thể tiến hành phân chia thời điểm, bản thân khái niệm này liền ra đời. Ta là Mặt Thẹo. Dùng kế thừa từ huyết mạch bản năng bên trong ngôn ngữ, tự xưng Mặt Thẹo cá thể hướng mình đồng loại cường điệu nói. Sau đó Mặt Thẹo bắt đầu tiến thêm một bước suy nghĩ. Vì cái gì chính mình sẽ sinh ra? Chính mình đản sinh mục đích lại là cái gì? Cùng trọng yếu nhất chính là, vì cái gì chỉ có mình cùng những đồng loại này có thể sinh ra? Tại đến Long cùng Lý Hạo dài đến một năm trong chiến đấu, liền ngay cả Lý Hạo chính mình cũng không biết chính mình đến tuột cùng chết bao nhiêu lần. Nhưng là cuối cùng có thể từ Lý Hạo thi xương cốt bên trong đản sinh cá thể, cũng chỉ là không đến mấy trăm vị. Còn lại không phải là bị tức giận đến Long xé thành mảnh nhỏ, chính là theo đến Long thi thể hóa thành dãy núi một bộ phận. Có thể dựng dục ra tân sinh mệnh thi thể, bất quá là cái kia vô số kẻ gây chi hải cốt bên trong kẻ may mắn. Mặt Thẹo bỏ ra một đoạn thời gian rất dài mới biết rõ sự thật này, đồng thời bắt đầu vì mình sinh ra mà cảm thấy một loại không hiểu bi ai. Nguyên lai mình sở dĩ có thể sinh ra, bất quá là bởi vì may mắn thôi. Như vậy ý nghĩa sự tồn tại của chính mình là cái gì đây? Ông không hiểu, nghi vấn cùng tìm tòi nghiên cứu đến cùng tinh thần, Mặt Thẹo bắt đầu thăm dò tính đi ra tòa này do nến long thi thể biến thành dãy núi. Đây là một mảnh rộng lớn bình nguyên, hoàn toàn yên tĩnh mà tường hòa thần ban cho chi địa. Ở chỗ này, dòng nước là sạch sẽ mà ngọt ngào, quý phong là ôn hòa mà bình tĩnh, liền ngay cả dưới chân đại địa đều mười phần mềm mại. Muốn đi ra nơi này cũng không dễ dàng, cần vượt qua sâu trong nội tâm mình quyến luyến cùng đối với không biết sợ hãi. Không người biết được, Mặt Thẹo là bỏ ra bao nhiêu thời gian, bao lớn nghị lực, lúc này mới cuối cùng thuyết phục chính mình rời đi vùng bình nguyên này. Cũng chính là ở thời điểm này, lấy thượng đế thị giác tồn tại Lý Hạo chú ý tới vị này tồn tại đặc biệt. Nguyên bản, Lý Hạo ý chí chỉ có thể ở bên trong vùng bình nguyên này quanh quẩn một chỗ, liền phảng phất bị vây ở bên trong vùng bình nguyên này phượng linh. Thế nhưng là khi Mặt Thẹo đi ra vùng bình nguyên này thời điểm, Lý Hạo kinh ngạc phát hiện chính mình thị giác cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương. Thật giống như chiến lược trong trò chơi chiến tranh mê vụ một dạng. Mặt Thẹo những nơi đi qua, chính là Lý Hạo ý chí lan tràn chi địa. Ngay sau đó, Lý Hạo càng thêm kinh ngạc phát hiện, cái này đến từ nến long ngậm cảnh tựa hồ cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại mảnh này nhìn như tường hòa bình nguyên bên ngoài, có hải dương, có sông núi, có dòng sông, có dã thú. Liên phảng phất một cái độc lập tuần hoàn thế giới chân thật một dạng, có vô số vượt qua Lý Hạo tưởng tượng sự vật. Mấu chốt nhất chính là, thế giới này có sinh mệnh tồn tại vết tích. Hoặc là nói xác thực hơn, là sinh mệnh cùng văn minh đã từng tồn tại qua vết tích. Cứ việc những cái kia đã từng sinh mệnh cùng văn minh đều đã hủy diệt, nhưng Mặt Thẹo dọc đường những địa phương kia, cái kia từng đầu chỉnh tề con đường hiển nhiên không thể nào là tự nhiên hình thành. Những con đường kia là khổng lồ như vậy hợp quy tắc, thật giống như đã từng sinh hoạt ở nơi này chính là từng đầu kinh khủng cự thú. Nếu như lấy Mặt Thẹo hình thể làm vật tham chiếu lời nói, kiến tạo những con đường này sinh vật hình thể, tối thiểu là nhân loại hơn gấp 10 lần. Mặt Thẹo không biết những con đường này ý vị như thế nào, cũng không rõ ràng những con đường này cuối cùng là cái gì. Không ăn, không uống, không ngủ Mặt Thẹo hành tẩu tại những này to lớn trên con đường. Liên tựa như những cái kia vì tín ngưỡng mà triệu thánh thành kính tín đồ, kiên định hướng về một phương hướng tiến lên. Nếu không phải Mặt Thẹo thể chất đặc thù, làm từ Lý Hạo thi thể bên trên khôi phục sinh mệnh, trời sinh liền có chứa không cần ăn uống, không cần giấc ngủ bất tử tính, nó chỉ sợ sớm đã mệt chết. Nguyên phiếu đề cử từ một chương này bắt đầu, nhân vật chính liền xem như nửa cái tạo vật chủ lấy thượng đế thị giác ảnh hưởng thế giới trong mộng hết thảy. Đến tiếp sau chính là giảng thuật nhân vật chính dần dần nắm giữ chính mình làm tạo vật chủ năng lực một đoạn kịch bản. Thấu chương xong, chương 5. Thần linh đại hành giả đây là địa phương nào? Cái kia lại là thứ gì? Vì cái gì thế giới này nhìn qua như vậy rách nát? Dọc theo to lớn con đường không ngừng tiến lên, Mặt Thẹo trong đầu nghi vấn càng ngày càng nhiều, suy nghĩ của nó cũng càng ngày càng sinh động. Thẳng đến con nào đó lớn lên giống sói quái một dạng, lưng chỗ lại dọc theo bốn đầu xúc tu quái vật ngăn ở Mặt Thẹo trước mặt. Nó mới rốt cục ngừng tiếp tục tiến lên bước chân, mở mịt ngẩng đầu lên. Đứt quãng ký ức tại Mặt Thẹo trong đầu hiện lên, những cái kia đều là đã từng thuộc về Lý Hạo ký ức. Đáng tiếc là, Mặt Thẹo cuối cùng không phải Lý Hạo. Nó chỉ là một cái từ Lý Hạo trên thi thể khôi phục tân sinh mệnh, mới cá thể. Đối với những cái kia không thuộc về mình ký ức, Mặt Thẹo căn bản cũng không có bất kỳ tán đồng cảm giác, càng không cách nào lý giải hàm nghĩa trong đó. Duy nhất có thể xác định chính là, đối diện đầu kia giống như sói không phải sói quái vật rất nguy hiểm. Ngao. Nhai răng trợn mắt nhìn chăm chú đối diện con mồi. Sói trong quái nhãn Mặt Thẹo, đồng dạng là cái không biết quái vật. Tại cái này nguyên bản sinh tồn lấy cự thú thế giới, sói quái chỉ là chuỗi thức ăn tầng dưới chốt tồn tại, là không bị thần minh chú ý ra thú. Nhưng cũng chính vì vậy, sói quái trốn khỏi trận kia tính hủy diệt hai ách, từ nhìn không thấy bờ trong phế tích bò lên đi ra, đồng thời bụng đói kêu vang bắt giết lấy hết thể mình có thể nhìn thấy sinh vật. Trên thực tế, sói quái từ khôi phục đến nay săn giết qua vô số sinh vật, nhưng chưa từng thấy qua giống mặt thẹo dạng này quái dị cá thể. Mảnh khảnh tứ chi, quái dị kết cấu thân thể, cùng cái kia cố cảm giác nguy cơ vô hình, đủ loại chưa từng thấy qua tình huống, để sói quái biểu hiện được gặp thời phân cẩn thận. Bất quá, loại này cẩn thận cuối cùng vẫn là không thể ngăn chặn bụng đói kêu vang bụng. Thực sự nhìn không ra mặt thẹo có cái gì tính uy hiếp sói quái, tại ngắn ngủi chần chờ đằng sau bỗng nhiên một cái bay vọt. Hô. Một giây sau, sói quái phía sau bốn đầu xúc tu xoắn xuýt quấn quanh ở cùng một chỗ, hóa thành một đôi cánh thịt phóng lên tận trời. Tại trọng lực tăng tốc độ tác dụng dưới, thời khắc này sói quái liền tựa như liệp ưng giống như đáp xuống, dự định trước thăm dò một chút mặt thẹo nội tình. Phúc. Không có phản kháng, cũng không có tránh né. Sói quái trực tiếp một móng đuốt đánh bay mặt thẹo đầu, chỉ còn lại cô kia mảnh mai thân thể trên mặt đất lộn hai vòng. Ngao. Hoàn toàn không nghĩ tới đối diện quái dị sinh vật vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Lần nữa nhảy ra mấy trượng có hơn sói quái có vẻ hơi ngốc, trong ánh mắt cũng toát ra nhân tính hóa hoang mang. Tại bây giờ trên thế giới này, thật vẫn tồn tại như vậy yếu đuối sinh vật sao? Còn không đợi sói quái kịp phản ứng, một màn quỷ dị phát sinh. A, đau quá, chỉ gặp mặt thẹo cố kia mảnh mai thân thể thất tha thất thểu từ dưới đất bò dậy, viên kia bị đánh bay đầu cũng rất hợp thời nghi bông núc nhích qua một cái. Vì cái gì? Muốn công kích ta? Rõ ràng chưa bao giờ tiếp xúc qua tương tự ngôn ngữ, có thể sói quái lại quỷ dị nghe hiểu mặt thẹo lời nói. Loại này nghe hiểu là siêu việt ngôn ngữ giao lưu, là một loại thẳng tới tâm linh cùng bản chất câu thông. Nhất là khi mặt thẹo thân thể cầm lên đầu của mình, đồng thời ý đồ đem nó lắp trở lại thời điểm. Loại này thẳng tới tâm linh câu thông liền lộ ra càng đáng sợ. Phim kinh dị hiện trường bất quá cũng như vậy. Đứng tại thượng đế thị giác bên trên, Lý Hạo chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên mặt thẹo cùng sói quái giao lưu, nội tâm lại không có chút gợn sóng nào. Bởi vì giữa song phương loại này giao lưu kỳ thật chính là tại Lý Hạo an bài xuống đặt thành. Về phần mặt thẹo loại kia mất rồi đầu, đều có thể tiếp tục sống tiếp qua chương biểu hiện. Sớm tại đối phương cấp thứ nhất bước ra bình nguyên thời điểm, Lý Hạo liền đã biết được. Loại năng lực này bắt nguồn từ Lý Hạo bất tử chi thân, là mặt thẹo chủng tộc này trời sinh liền có một loại đặc tính. Mặc dù bọn hắn không bằng chính mình một dạng, dù là nhục thân chôn vùi cũng có thể từ trong hư vô trùng sinh. Nhưng là chỉ cần bộ thân thể này vẫn tồn tại cái này một tế bào, mặt thẹo liền có thể lấy một loại không nhìn vật lý quy tắc, không nhìn định luật bảo toàn khối lượng phương thức vô hạn tái sinh. Trong lúc này, mặt thẹo coi như chỉ còn một cánh tay cũng có thể tự do hoạt động. Nhiều nhất chỉ là đã mất đi đại não tự mang năng lực suy tính thôi. Cân nhắc đến mặt thẹo bản thân đu mê, vô tri biểu hiện, Lý Hạo cũng không cho là đây là cái gì đáng đến coi trọng sự tình. Hiện tại càng quan trọng hơn là, thông qua mặt thẹo cá thể này đủ loại khác người hành vi, Lý Hạo rốt cục làm rõ ràng mình bây giờ tình huống. Tại cái này nguyên bản thuộc về nến long trong một cảnh, chính mình tựa hồ là một vị bản thần, một vị còn không có thăng cấp tạo vật chủ. Đây là chân long truyền thừa nói cho Lý Hạo, cũng là hắn thông qua quan sát mặt thẹo bảng cá nhân lấy được tin tức. Tính danh, ba kiểm tính biệt, niên linh, chủng tộc thiên phú, lục sinh động vật LV3, cỡ trung động vật LV3, trời sinh con sói cô độc LV1, bất tử chi thân LV5, cá nhân thiên phú, sinh động đại não LV1, thần thoại năng lực, không, cá nhân sở trường, thực ý, tay không tinh thông nghề nghiệp, tiên tri chưa kích hoạt kỹ năng, gợi mở LV1 vật phẩm cá nhân, chưa kiểm tra đo lường vật phẩm siêu phẩm. Cá nhân thuộc tính, lực lượng 11, nhanh nhẹn 11, thể chất 11, trí lực 11, cảm giác 11, bị lực 11 đánh giá, một cái chưa thu hoạch được tên thần quyến chi tộc, một tên chưa trở thành tiền chi hoặc anh hùng tồn tại, nó sẽ tại tạo vật chủ nhìn soi mói dần dần trưởng thành. Dù sao cũng là nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết người xuyên việt, lại thêm vừa có chân long truyền thừa tri thức, Lý Hạo rất nhanh liền hiểu mình bây giờ tình cảnh. Đầu tiên có thể xác định chính là, cái này nguyên bản thuộc về nến long mộng cảnh là cái nào đó chân thực tồn tại thứ nguyên. Theo nến long vẫn lạc, cái này nguyên bản thuộc về nến long thần quốc cũng tùy theo rách nát, tiêu vong. Mà chính mình là bởi vì bán thần thân thể lờ một cái từ này đầu, thôn vệ, kế thừa thế giới này hạch tâm nhất đất bình nguyên khu. Đó là nến long nơi nghỉ lại, cũng là thế giới này trung tâm. Nếu là không có ngoại ý muốn gì lời nói, sau này mình mỗi lần ngủ thời điểm, đều sẽ xuất hiện trong giấc mộng này thế giới. Sau đó lấy vực linh hình thức người đứng xem thế giới này thương hải tăng điển. Làm sao, ngoại ý muốn sở dĩ là ngoại ý muốn, cũng là bởi vì nó tới như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Những cái kia từ Lý Hạo thi hài bên trên đản sinh tân sinh mệnh, trở thành hắn trên thế giới này ý chí kéo dài, trở thành hắn có thể can thiệp thế giới trong mộng này thủ đoạn. Đặc biệt là mặt thẹo vị này có trở thành tiên tri tiềm chất đặc thù cá thể. Ở một mức độ nào đó quyết định Lý Hạo phải chăng có thể do bán thần tấn cấp làm chân chính tạo vật chủ. Tối thiểu nhất, chân long trong truyền thừa là như thế miêu tả, nguyên thủy tiên tri là mới sinh thần linh tốt nhất đại hành giả. Giao phó nó gợi mở năng lực thì là Lý Hạo cái thứ nhất nếm thử. Nguyên phiếu đề cử một chương này giảng chính là nhân vật chính vận dụng chính mình thân là tạo vật chủ năng lực một lần nếm thử. Thấu chương xong, chương 6. Hoang dã tiên tri sách mới cầu duy trì. Đợi đến Lý Hạo lấy lại tinh thần thời điểm, mặt thẹo đã kết thúc cùng sói quái chiến đấu. Phanh, phanh, phanh. Giờ này khắc này, lúc trước còn phách lối không gì sánh được sói quái chính nằm sấp trên mặt đất, tùy ý mặt thẹo mặt không thay đổi một quyền lại một quyền đánh tới hướng đầu của mình. Nói thật, hiện tại tràng diện thật có đủ quỷ dị. Chỉ gặp không đầu mặt thẹo một bàn tay mang theo đầu của mình, một tay khác thì không ngừng đánh tới hướng sói quái đầu. Làm Lý Hạo quyến tộc, mặt thẹo tố chất thân thể mặc dù không bằng sói quái, nhưng này quỷ dị hình tượng và tay không tinh thông sở trường, lại có thể khiến cho toàn diện áp chế đối thủ. Rõ ràng chỉ có hai cánh tay, lại so sau lưng mọc lên bốn đầu xúc tu sói quái càng thêm linh hoạt. Phanh, phanh, phanh. chỉ là trong lúc lơ đãng một cái né tránh hoặc như người, liền có thể hiện lên bốn đầu xúc tu công kích. Một giây sau, nên đón sói quái chính là càng thêm nặng nề nắm đấm. Trong toàn bộ quá trình, mặt thèo thậm chí còn có ý thức mang theo đầu của mình vòng vo một chút, lấy thu hoạch được càng tốt đẹp tầm mắt. Nhất là tại sói quái chủ động thần phục đằng sau, mặt thèo một loại nào đó thuộc tính tựa hồ bị kích hoạt lên, liên đối Lý Hạo cũng có thể nhìn thấy sói quái giao diện thuộc tính. Tính danh, tính biệt, hùng tính nhân linh, bảy chủng tộc, long lang chủng tộc thiên phú, lục địa động vật LV2, cỡ trung động vật LV2, chân long huyết thống LV1 cá nhân thiên phú, huyết nục biến dạng LV1, hỏa nguyên tố thân cận LV1 thần thoại năng lực, không cá nhân sở trường, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, thân thể cường tráng, trời sinh vũ khí chức nghiệp, vô kỹ năng, vô vật phẩm cá nhân, không cá nhân thuộc tính, lực lượng 12, nhanh nhẹn 14, thể chất 13, trí lực 8, cảm giác 11, bị lực 5 đánh giá, làm kế thừa một chút xíu long tộc huyết mạch long lang, nó thể nội chân long gen để nó thành công chịu đựng qua ban sơ biến dạng giai đoạn, đồng thời cuối cùng có được bây giờ biến dị tư thái. Khi Lý Hạo đơn giản xem hết sói quái bảng cá nhân, đưa ánh mắt một lần nữa rời về đến mặt thẻo trên thân lúc, hắn một ít thuộc tính cũng theo đó phát sinh biến hóa. Nghề nghiệp, hoang dã tiên tri LV1 kỹ năng, gợi mở LV1, dã thu thuần phục LV1, tường tình, dã thu thuần phục LV1 làm một vị một mình đạp vào thăm dò chi lộ tiên tri, người tinh thông tại thuần phục đủ loại dã thú. Đánh giá, lấy dũng khí thăm dò tương lai, lấy nắm đấm mở ra cục diện, đây là một vị đặc lập độc hành hoang dã tiên tri. So với ngay từ đầu mặt thẻo, trước kia biểu hiện là chưa kích hoạt tiên tri nghề nghiệp, bây giờ chính thức biến thành hoang dã tiên tri LV1. Theo hoang dã tiên tri nghề nghiệp này bị kích hoạt, đồng thời còn có một con dã thú thuần phục LV1 kỹ năng. Đương nhiên, nhất làm cho Lý Hạo chú ý, hay là bảng cá nhân đối với mặt thẻo hoàn toàn mới đánh giá. Lấy dũng khí thăm dò tương lai, lấy nắm đấm mở ra cục diện, đây là một vị đặc lập độc hành hoang dã tiên tri. Nhìn thoáng qua đầu này đánh giá, lại lườm một chút tại mặt thẻo dưới nắm tay run lẩy bẩy long lang. Lý Hạo đột nhiên đối với tiên tri nghề nghiệp này có một cái hoàn toàn mới nhận biết. So với chính mình trên bảng nguyên sơ tiên tri, cái này cái gọi là hoang dã tiên tri hiển nhiên thuộc về loại kia dã lộ. Hoặc là nói sát thực hơn, đây là một cái độc làm hoang dã tiên tri sáng tác chuyên gia sinh tồn hoang dã hiếm thấy chi nhánh. Dù là về sau mặt thẻo thanh kỹ năng bên trong, lại nhiều ra hoang dã cầu sinh, săn mồi đi săn một loại kỹ năng, Lý Hạo cũng sẽ không sinh ra một chút xíu cảm giác kỳ quái. Bất quá, Lý Hạo loại ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ duy trì không đến một phút đồng hồ. Bởi vì đang dùng nắm đấm uy hiếp xong long lang đằng sau, mặt thẻo thế mà chủ động nằm xuống, sau đó nhe răng trợn mắt bắt chước lên long lang động tác. Gia hỏa này, đầu óc sẽ không phải có chút vấn đề đi. Nhìn xem cùng long lang nhe răng mặt thẻo, nội tâm có chút im lặng, Lý Hạo đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy. Cẩn thận suy nghĩ một chút, mặt thẻo là từ trên thi thể của mình đản sinh tồn tại. Có lẽ mặt thẻo hiện tại sử dụng bộ thân thể này, hoàn toàn chính xác tại cùng nến long trong chiến đấu đụng hư đầu, lúc này mới sẽ dựng dục ra như thế một cái vui buồn thất thường đặc thù cá thể. Từ hôm nay, bắt đầu, ngươi liền gọi. A ngốc không nhìn long lang mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, mặt thẻo tự mình vỗ đầu của đối phương thấp giọng nói ra. Bởi vì mặt thẻo cũng không phải là tại cùng long lang thương lượng, hắn là tại mệnh lệnh đối phương. Đây cũng là hoang dã tiên tri cùng nó tiên tri khác biệt. Bọn hắn là thông qua võ lực cùng chiến đấu thuần phục dã thú, mà không phải thông qua câu thông cùng giao lưu đến thuần dưỡng dã thú. A ngốc, mang ta. Đi ngươi sinh ra. Địa phương. Mặt thẻo nói chuyện hoàn toàn như trước đây phun ra nuốt vào chậm chạp. Có thể long lang lại hoàn toàn có thể nghe hiểu mặt thẻo lời nói, thậm chí có thể nghe hiểu trong lời nói của đối phương cái kia không thể nghi ngờ ngữ khí. Quét qua lần đầu gặp lúc của bạo, bị mặt thẻo thuần phục long lang một mặt đu thuận. Bởi vì tiên tri sở dĩ là tiên tri, mà không phải tuần thú sư. Cũng là bởi vì bọn hắn có thể thông qua gợi mở phương thức mở ra những sinh vật khác trí tuệ. Mạnh như Lý Hạo loại cấp bậc này tồn tại, thậm chí có thể thông qua gợi mở giao phó những sinh vật khác một chút vượt mức bình thường năng lực. So sánh với nhau, cùng trí tuệ đạt được sơ bộ tăng lên long lang tiến hành giao lưu, vẹn vẹn chỉ là tiên tri bé nhất không đáng nói đến một hạng năng lực. Thế là, tại long lang dẫn đầu xuống, một người một sói bắt đầu ở mảnh này to lớn trong phế tích thăm dò, tiến lên. Từ nguyên bản cùng loại với hương đạo địa phương nhỏ, đến càng phát ra phồn vinh đại đạo. Nhìn thấy những cái kia giống như đã từng quen biết, nhưng lại hoàn toàn khác biệt quần thể kiến trúc, mặt thẻo cảm thấy mình nội tâm hoang mang cùng nghi vấn càng nhiều. Vì cái gì chính mình sẽ có loại cảm giác đã từng quen biết này? Vì cái gì chính mình cảm thấy những quần thể kiến trúc này có chút quá lớn? Vì cái gì chính mình cho là nơi này thế giới cùng mình trong ấn tượng không giống nhau lắm? Rõ ràng chính mình cái gì đều không nhớ rõ, rõ ràng mình tại trước đó không lâu mới nhận thức đến bản thân tồn tại. Ta hiện tại bộ thân thể này, thật là chính ta thân thể sao? Nói chuyện càng ngày càng trôi chảy, mặt thẻo ngước đầu nhìn lên bầu trời, phản phất thấy được một loại nào đó từ nơi sâu xa không biết tồn tại đang chăm chú nhìn mình. Trí nhớ của mình, chính mình nhận biết, đều là chính mình bộ thân thể này mang cho chính mình. Như vậy, bộ thân thể này nguyên bản lại là thuộc về ai đây này? Tại chính mình nhận thức đến bản thân trước đó, bộ thân thể này như thế nào đây này? Càng ngày càng nhiều suy nghĩ, càng ngày càng nhiều hoang mang tại mặt thẻo trong đầu đắp lên, thẳng đến nó cùng long lang đi tới một tòa hoàn toàn biến thành phế tích thành thị. Ngao, ngoan ngoãn phụ phục tại thành thị loại lớn dưới chân, long lang dọc theo con đường này lần thứ nhất toát ra rõ ràng vẻ sợ hãi. Tòa này phảng phất cự nhân kiến tạo thành thị, chính là long lang sinh ra chi địa. Nguyên phiếu, phiếu đề cử sau đó liền chính thức tiến vào kịch bản nhân vật chính lần thứ nhất thu thân thuộc, cứu vớt thế giới. Thấu chương xong, chương 7. Thiên không thành không giống với sơn lâm, không giống với cánh đồng bát ngát, cũng khác biệt tại những cái kia liên thông các nơi con đường. Tòa thành phố khổng lồ này là một loại hoàn toàn khác biệt kỳ quan, là một loại phảng phất tràn đầy trật tự cùng đặc thù quy tắc cố định chi địa. Mặt theo biết loại này cùng tự nhiên khác biệt sự vật, được xưng là nhân tạo. Liên cùng bên ngoài những cái kia to lớn khu phố một dạng, tòa thành phố khổng lồ này đồng dạng là nhân tạo kiến trúc. Tại sao gọi là nhân tạo đâu? Người lại là thứ gì? Trong đầu hoàn toàn như trước đây hiện lên đủ loại nghi hoặc. Không rõ nguyên do mặt theo, mang theo Long Lang bắt đầu quay chung quanh tòa thành thị này phế tích quấn lên vòng tròn. Trên thực tế, nơi này hết thảy đều không cùng ngoại giới những cái kia khu phố xứng đôi. Tòa thành phố khổng lồ này chỉ là 10 phần đột ngột xuất hiện ở nơi này. Mặt theo thông qua quan sát có thể biết, chính mình một đường đến đây khu phố vẫn còn tiếp tục hướng về ngoại giới kéo dài, thật giống như dòng sông một dạng không ngừng kéo dài to lớn biển. Nhưng mà, tòa thành phố khổng lồ này lại cản trở khu phố tiếp tục kéo dài. Là một cái khả năng không quá thích hợp Vibon, thật giống như một đầu vận hành bình thường dòng sông phía trước đột nhiên toát ra một tảng đá lớn, đem toàn bộ dòng sông chặn ngang cắt đứt. Tòa thành phố khổng lồ này vai trò chính là cự thạch nhân vật. Tòa thành thị này là từ trên trời rơi xuống. Tại cự đại thành thị biên giới, từng đạo dạng nước vết tích ngay tại hướng về bốn phía lan tràn. Nguyên bản vương vức, bóng loáng đại đạo, bởi vì cái kia từng đạo kẽ nước trở nên gập ghềnh, đã mất đi nguyên bản trật tự cảm giác. Tiến thêm một bước quan sát mặt theo thậm chí nhìn thấy, tại thành thị biên giới chỗ, cái kia ngạnh sinh sinh nện vào dưới mặt đất hơn 10 mét thành thị nền tảng. Vậy hiển nhiên không phải thuận khu phố tu kiến đi ra đồ vật, mà là thành thị nguyên bản tự mang nền tảng. Trên trời sẽ có thành thị sao? Ngước đầu nhìn lên cái kia bị đám mây che đậy bầu trời. Mặt thẻo sâu trong nội tâm một loại nào đó tư duy nói cho hắn biết, trên bầu trời là không thể nào có thành thị tồn tại. Nhưng mặt thẻo nơi mắt nhìn đến nhìn thấy sự vật, lại làm cho hắn có chút hoài nghi lên loại bản năng này tư duy. Loại bản năng này tư duy để mặt thẻo có thể nhảy qua bình thường sinh vật trí tuệ vỡ lòng giai đoạn, trực tiếp có được ngôn ngữ cùng phân biệt văn tự năng lực, thậm chí ở tại trong đầu tạo thành một loại cố định cố hữu tư duy. Có thể đây cũng không có nghĩa là mặt thẻo liền sẽ vô điều kiện tán thành loại bản năng này tư duy. Dù sao mặt thẻo mặc dù đản sinh tại Lý Hạo thi thể, nhưng cuối cùng không phải Lý Hạo phân thân. Sinh ra bản thân, thai nghén trí tuệ. Đã trải qua hai giai đoạn này mặt thẻo đã hiểu được bản thân hoài nghi cùng bản thân xem kỹ. Mà đây cũng là hắn có thể từ đông đảo đồng loại bên trong chỗ hết tài năng, trở thành hoang dã tiên tri một lớn nguyên nhân trọng yếu. Cũng không biết là Lý Hạo hiện tại tồn tại hình thức, hay là thế giới trong ngộng này bản thân quy luật. Thời gian đối với nơi này khắc Lý Hạo mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hắn cảm giác chính mình chỉ là một cái chớp mắt, mặt thẻo liền đã mang theo A Ngốc đi dạo hết tòa này cự đại thành thị đại bộ phận địa phương. Liền thời gian cảm giác mà nói, đây là một loại cực kỳ mâu thuẫn cảm giác. Lý Hạo ý thức vô cùng rõ ràng biết, đi dạo hết tòa thành thị này cần thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn. Nhưng hắn cảm giác mình đích đích xác xác chỉ là một cái chớp mắt, liền đã đi theo mặt thẻo cùng A Ngốc đi dạo hết thành thị mỗi một hẻo lánh. Thời gian đối với hiện tại ta không có chút ý nghĩa nào. Trong đầu hiện lên dạng này một cái minh ngộ, Lý Hạo thấy rõ ràng mặt thẻo cùng A Ngốc đi tới thành thị trung tâm nhất khu vực. Cùng Lý Hạo nhận biết bên trong thành thị hơi có khác biệt. Nơi này cũng không có cái gì cao lớn kiến trúc, cũng không có cái gì quy tắc có sẵn ô rẽ cung điện. Nơi này có chỉ là một cái cùng loại với mê cung một dạng cỡ lớn chỗ tế tự. Nó hạch tâm là tòa kia do không biết vật liệu trồng chất xây mà thành tế đàn. Phía trên còn trưng bày một cái cùng loại với bình một dạng cỡ lớn bị kín vật chứa. Bởi vì kế thừa Long tộc truyền thừa duyên cớ, Lý Hạo một chút liền nhận ra cái kia cỡ lớn bị kín vật chứa bên trên phù văn, Long chi ấn. Đạo cụ, phong ấn chi ấm loại hình, khí vật phẩm chất, truyền thuyết công năng, khắc Long chi ấn thần bí chi ấm. Có được phong ấn đặc thù nào đó vật thể năng lực. Công năng có thể thông qua nơi câu thông mạch chi lực củng cố tự thân, cơ hồ không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn đem nó phá hư. Tại Long tộc khái niệm bên trong, Long chi ấn thì tương đương với Long tộc chuyên môn văn tự. Nhưng là cùng bình thường văn tự khác biệt chính là, Long chi ấn bản thân liền có được một loại nào đó sức mạnh bí ẩn có lượng. Cũng tỉ như nói trước mắt cái này phong ấn chi ấm liền minh khắc cùng loại với phong ấn, trấn áp, câu thông, đại địa, cường hóa một loại Long chi ấn. Đương nhiên, tại Lý Hạo xem ra, phong ấn chi ấm bên trên những cái kia minh văn càng giống là một thiên tế văn. Đại khái ý tứ chính là hướng tổ long, địa mẫu chi lưu khẩn cầu, hy vọng bọn hắn có thể phù hộ cùng che chở chính mình sở tại thành thị, đem trước mắt cái này tội nghiệt đồ vật phong ấn chấn áp, để nó tiếp nhận vĩnh hằng thống khổ. Nói thật, Lý Hạo rất ngạc nhiên, trước mắt cái này phong ấn chi ấm bên trong đến cùng phong ấn những thứ gì? Tốt xấu cũng đi theo mặt thẻo thị giác đi dạo thời gian dài như vậy, Lý Hạo kỳ thật đã đại khái đoán được, tòa thành thị này những người sáng tạo đến tột cùng là ai? Bị nến long che chở tồn tại, có được hình thể khổng lồ, hư hư thực thực phiêu phù ở trên bầu trời thành thị hải cốt. Cũng chỉ có Long tộc mới có thể nắm giữ Long chi ấn. Trở lên điều kiện điệt ra phỏng đoán, cho ra kết luận chỉ hướng cùng một cái chủng tộc, đã từng sinh hoạt tại trên vùng đất này chính là trong truyền thuyết Long tộc. Như vậy có thể bị Long tộc coi là cấm kỵ tội nghiệt đồ vật, thậm chí không tiếc lấy một tòa thành thị lực lượng đem chấn áp cùng phong ấn. Phong ấn chi ấm chỗ phong ấn sự vật, tuyệt đối ẩn giấu đi một loại nào đó kinh thiên bí mật. Đây là cái gì? Lý Hạo bên kia vẫn còn đang suy tư lấy phong ấn chi ấm bên trong phong ấn chính là cái gì. Bên này mặt thẻo liền đã mang theo A Ngốc xuyên qua ngoại tầng mê cung, chính thức đi tới tòa này tàn phá phế tích nơi trọng yếu. Không giống với Lý Hạo bên kia thị giác, mặt thẻo nhìn qua tòa kia tế đàn to lớn, trong ánh mắt tràn ngập tò mò thân sắc. Nếu như nói, phía ngoài thành thị kiến trúc cũng đã đầy đủ to lớn. Như vậy dưới mắt tòa tế đàn này liền đã không thể dùng to lớn hai chữ để hình dung. Mặt thẻo nơi mắt nhìn đến chỗ, thậm chí một chút trông không đến tòa tế đàn này cuối cùng. Đặc biệt là khi mặt thẻo hiếu kỳ muốn leo lên tòa tế đàn này thời điểm, nơi này mỗi một cái bậc thang đều so mặt thẻo cao hơn một cái đầu. Rơi vào đường cùng, mặt thẻo đưa mắt nhìn sang một bên Long Lang trên thân. Ô. Đối mặt mặt thẻo cái kia không che giấu chút nào ánh mắt, Long Lang chỉ có thể bị khuất phát ra một tiếng ô minh. Sau đó, Nó lưng chỗ bốn đầu thân mềm xúc tu xoắn xuýt, quấn quanh ở cùng một chỗ, biến thành hai cái đơn sơ cánh thịt. "Ân, đây mới là bé ngoan." Hai long nhẹ gật đầu, mặt theo thuận thế bò lên trên long lang trên lưng, sau đó ra hiệu đối phương hướng phía đỉnh tế đàn xuất phát. Nguyên phiếu, phiếu đề cử, tấu chương xong, chương 8. Bị phong ấn đầu rồng sách mới cầu duy trì. Tại long lang cái kia nửa phi hành, nửa lướt đi tư thái bên dưới, mặt theo rất thuận lợi vượt qua cái kia từng cái to lớn bậc thang, bò lên trên tòa này tế đàn khổng lồ đỉnh chót. Lấy Lý Hạo thị giác nhìn qua rất nhỏ, nhưng trên thực tế lại hết sức to lớn, phong ấn chi ấm thình lình bày ra tại tế đàn chính giữa. Dù là trải qua tuế nguyệt tàn phá, thời gian ăn mòn, to lớn phong ấn chi ấm lại vẫn hoàn chỉnh giữ lại. Chỉ có những cái kia còn sót lại tại trên thân ấm tuế nguyệt vết tích, mơ hồ hướng về sau thế người lộ ra nơi này đã từng phồn vinh cùng cường thịnh. Phong ấn. Không hiểu mặt thẹo trong đầu đột nhiên tung ra như thế một cái từ ngữ. Không cần học tập, cũng không cần suy nghĩ, mặt thẹo trong nháy mắt liền hiểu cái từ này hàm nghĩa. Về phần một bên long lang, sớm tại nhìn thấy cái kia to lớn phong ấn chi ấm thời điểm, nó liền đã run rẩy phủ phục trên mặt đất, căn bản ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Nơi này, phong ấn cái gì mang theo nồng đậm lòng hiếu kỳ, mặt thẹo ngước đầu nhìn lên lấy cái kia to lớn bình. Sau đó, để Lý Hạo đều không có dự liệu được một màn phát sinh. Chỉ gặp mặt thẹo không nhìn thẳng phong ấn chi ấm bên ngoài những cái kia khắc lấy minh văn, một cước liền bước vào tế đàn này khu vực trung ương. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một đạo thiểm điện, ngạnh sinh sinh bổ vào mặt thẹo trên thân. Đây là tới từ trăm ngàn năm trước, đã từng làm ra phong ấn chi ấm long tộc sức mạnh còn sót lại. Đáng tiếc là nguồn lực lượng này vượt qua trăm ngàn năm thời gian, sớm đã suy sụt không còn hình dáng. Lại thêm mặt thẹo có bất tử chi thân, hắn thậm chí căn bản là không có để ý bổ vào trên người mình thiểm điện. Xì xì xì, nương theo lấy mắt trần có thể thấy khép lại tốc độ. Mặt thẹo trên thân những cái kia màu cháy đen làn da chủ động chóc ra, sau đó lại tái sinh mọc ra một tầng tiểu nộn làn da. Ngươi là tại hướng ta cầu cứu sao? Liên phảng phất nghe được cái gì không biết thanh âm một dạng. Mặt thẹo nhẹ nhàng vuốt ve phong ấn chi ấm phía trên lòng chi ấn, có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ ở trong đó vận hành. Nguồn lực lượng kia đến từ đại địa, đến từ bầu trời, cũng tới từ tại từ nơi sâu xa không thể nhìn thẳng tồn tại. Bọn hắn đều đã chết, đại địa đã chết, cho nên phong ấn chi ấm đã mất đi ổn định lực lượng chi nguyên. Bầu trời đã chết, cho nên thủ hộ lấy phong ấn chi ấm thiểm điện sẽ không bao giờ lại xuất hiện. Vị kia đến từ nơi sâu xa không thể nhìn thẳng tồn tại cũng đã chết, cho nên bị phong ấn ở phong ấn chi ấm bên trong cá thể lần nữa sinh động hẳn lên. Muốn ta cứu ngươi, có thể, nhưng là ngươi cũng muốn nói cho ta biết nơi này đã từng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hai tay đặt tại phong ấn chi ấm long chi ấn bên trên, mặt thẹo thật giống như cùng trong ấm tồn tại đã đặt thành một loại nào đó chung nhận thức một dạng. Phúc. Một giây sau, long chi ấn bắt đầu tản mát ra sau cùng quang mang. Hai tay đặt tại trên đó, mặt thẹo nổi gân xanh, diện mục dữ tợn, lần thứ nhất cảm nhận được cái kia cố trực chỉ sợ hãi tử vong. Ta sẽ không chết, thân thể bị cấp tốc phá hư, sau đó lại cấp tốc trùng sinh. Mặt thẹo tại thời khắc này đem chính mình bất tử chi thân phát huy đến cực hạn, nó tạo thành ảnh hưởng thậm chí làm cho trong ấm không biết tên tồn tại cũng theo đó run rẩy. Cương đại như thế bất tử tính, căn bản cũng không phải là thế gian sinh vật có thể có. Dù là chính là những cái kia có được không chết trùng sinh các loại tiền tố chư thần, đều không nhất định có thể có được cường đại như thế bất tử tính. Cũng không phải là đơn thuần trên ý nghĩa nhục thể cao tốc tái sinh, mà là thẳng tới không chết khái niệm này năng lực. Dù là nhục thể bị hủy diệt, dù là chỉ còn lại có một bộ bạch cốt, chỉ cần duy trì lấy mặt thẹo cá thể này ý chí vẫn tồn tại, hắn liền còn không tính tử vong. Chứ đã từng thống ngự thế giới này thần trí cao, hàng đến chi long, không có bất kỳ người nào có thể chân chính giết chết hắn. CCC. Ai cũng không biết, loại tử vong này cùng trùng sinh đến tột cùng kéo dài bao lâu. Dù sao đứng tại Lý Hạo hiện tại thị giác, hắn chỉ chú ý tới nhật nguyệt mấy lần chập trùng thay phiên, bản thân cũng không có sinh ra quá mạnh thời gian cảm giác. Trong thoáng chốc, chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Phong ấn chi ấm liền lặng yên không tiếng động vỡ vụn, một viên to lớn đầu rồng tình lình từ đó lăn đi ra. Nguyên thủy tiên tri. Lại là nguyên thủy tiên tri. Hai mắt trừng trừng nhìn chăm chú mặt thẹo, đầu rồng trên mặt biểu lộ đơn giản so với nhân loại còn muốn phong phú. Kinh ngạc, sợ hãi, khó có thể tin. Đủ loại phức tạp biểu lộ hỗn tạp vào cùng một chỗ, để đầu rồng này nhìn qua càng giống là một cái bị kinh sợ người sống. Không có khả năng. Đây là Long Tổ thế giới. Long Tổ làm sao lại cho phép Nguyên Thủy Chi Linh sinh ra đâu? Huống chi, hiện tại Tổ Long đã chết, thiên địa lật úp toàn bộ thế giới đều sắp hủy diệt, lại thế nào khả năng dựng dục ra Nguyên Thủy Chi Linh đâu? Sâm Sâm bạch cốt một lần nữa sinh trưởng chảy máu thịt, rất sống động gân đầu tại trên cơ bắp nhảy lên. Thời khắc này mặt thẹo đỉnh lấy tấm kia còn không có mọc ra làn da gương mặt. Sau đó có chút sai lệch bên dưới đầu, nhìn chằm chằm trước mắt viên này so với chính mình còn muốn lớn hơn mấy lần đầu rồng. Nguyên Thủy Chi Linh. Thịnh vượng lòng hiếu kỳ thật là mặt thẹo có thể đi đến hiện tại nguyên nhân. Nhưng là hắn mười phần xác định, câu nói này tuyệt đối không phải mình trong lòng nghĩ nói lời. Hoặc là nói xác thực hơn, mặt thẹo cũng còn không có kịp phản ứng đầu rồng nói thứ gì, thân thể của mình liền bản năng tung ra Nguyên Thủy Chi Linh bốn chữ này. Quả nhiên là Nguyên Thủy Chi Linh. Giống như là cảm nhận được một loại nào đó mênh mông lại vĩ đại thần bí bình thường, đầu rồng ngạnh sinh sinh tại trên mặt của mình gạt ra một sợi gần như hèn mọn thần thái. Vĩ đại Nguyên Thủy Chi Linh, cảm ơn ngài tư tế đem ta từ trong bóng tối vô tận kia cứu ra. Bất quá thế giới này hủy diệt sắp đến, ta vĩnh hằng tội nghiệp chi long nguyện ý trở thành ngài mới tư tế, trợ giúp ngài thoát ly cái này sắp biến thành phế tích thế giới. Mặt thẹo không có lập tức nói chuyện, hắn chỉ là yên lặng nhìn xem trước mắt mình đầu rồng này. Bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, đối phương căn bản cũng không phải là đang cùng mình nói chuyện, mà là tại hướng mình sau lưng một vị nào đó không thể diễn tả tồn tại cũng đúng. Vĩ đại Nguyên Thủy Chi Linh, ta tạo vật chủ. Ngài, chính là ta một mực tại tìm kiếm chân tướng sao? Mặc dù không biết vị kia không thể diễn tả tồn tại có thể nghe được hay không thanh âm của mình, nhưng mặt theo hay là học đầu rồng bộ dáng, mặt mặc cầu nguyện đứng lên, thật giống như hắn thật sự có thể cùng một loại nào đó không thể diễn tả tồn tại câu thông một dạng. Nguyên thủy chi linh, tại đầu rồng cùng mặt theo không cách nào quan trắc cao hơn vĩ độ, Lý Hạo lúc này nội tâm đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. Vô luận là mặt theo vừa mới thốt ra tra hỏi, hoặc là đầu rồng trong miệng nguyên thủy chi linh đều đang cậy mới lấy Lý Hạo với cái thế giới này nhận biết. Nguyên thủy chi linh là có ý gì? Là đối với tạo vật chủ một loại khác xưng hô sao? Xưng hô thế này cùng mình trạng thái hiện tại lại có quan hệ thế nào? Càng mấu chốt chính là, đầu rồng trong miệng thế giới sắp hủy diệt lý do thoái thác đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ nơi sâu xa một loại nào đó trực giác nói cho Lý Hạo, vấn đề này có lẽ liên quan đến lấy sinh tử của mình. Ân, nếu như bây giờ Lý Hạo còn có tử vong khái niệm này lời nói. Nguyên phiếu đề cử liên quan tới nguyên thủy chi linh, các ngươi tạm thời có thể đơn giản lý giải trở thành tạo vật chủ một loại khác xưng hô. Thấu chương xong, chương 9. Nhân gian chi thần, hợp đồng đã qua, tăng thêm. Ầm ầm. Hùng vĩ trong tế đàn, đầu rồng to lớn còn tại cùng mặt tẹo nhìn nhau, một loại trầm mặc im lặng ngay tại giữa hai người lan tràn. Hoàn toàn ngay lúc này, trên bầu trời lần nữa truyền đến một tiếng lôi đình anh minh. Vô hình ở giữa, một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác áp bách từ trên bầu trời truyền đến. Một mặt đờ đẫn mặt tẹo còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, đầu rồng to lớn liền nổi lên một vòng mừng rỡ, nét mặt hưng phấn. Vĩ đại nguyên thủy chi linh, ta nguyện ý trở thành ngài đại hành giả, bất cứ lúc nào chỗ nào đều kiên quyết chấp hành ý chí của ngài. Tiếp tục nghiêng đầu, mặt tẹo nhìn qua đang cố gắng nháy mắt ra hiệu long thủ. Trong lòng đột nhiên lần nữa toát ra một cái không thuộc về mình ý nghĩ. Ngươi có tư cách gì trở thành ta đại hành giả? Rõ ràng là đồng dạng âm lượng, đồng dạng thanh tuyến. Khả Ba kiểm lời nói hiện tại, lại không hiểu sinh ra một cỗ uy nghiêm cảm giác. Liên phảng phất cao cao tại thượng thần minh chính thông qua mặt theo thân thể, cùng cái này phảng trần vật thế tục giao lưu một dạng. Mặt theo nội tâm đột nhiên sinh ra một loại minh ngộ, mình đích thật là nguyên thủy chi linh tư tế. Mà bây giờ bị kia hư hư thực thực chính mình tạo vật chủ nguyên thủy chi linh ngay tại thông qua thân thể của mình cùng long thủ đối thoại. Bởi vì ta hiện tại là trên thế giới này duy nhất có tư cách gánh chịu trí cao ý chí sinh vật. Đang nói câu nói này thời điểm, Long Thủ không che giấu chút nào chính mình nội tâm tiêu ngạo cảm xúc. Đó là một loại phát ra từ nội tâm tiêu ngạo, đó là một loại coi như chỉ còn lại có một cái đầu lâu cũng không có khả năng bỏ qua kiệt ngạo. Yên lặng nhìn xem đang cố gắng biểu diễn Long Thủ. Không đơn giản mặt thẹo cảm thấy loại cảm giác này rất rất kỳ diệu. Liền ngay cả Lý Hạo chính mình, cũng không biết nên như thế nào hình dung loại này kỳ diệu cảm giác sai chỗ hiện tượng. Lý Hạo có thể rõ ràng cảm giác được, chân chính mình còn tại thế giới hiện thực, nơi này chỉ là chính mình một trận động. Mà xem như trận này mộng duy nhất chúa tể, chính mình lại có thể thông qua mặt thẹo cùng trong mộng sinh vật thực hiện chân chính câu thông. Trọng yếu nhất chính là, loại này phương thức câu thông không chỉ có không ảnh hưởng chính mình tiếp tục bảo trì gần như cao duy sinh vật trạng thái, còn có thể rõ ràng nhìn rõ thế giới trong mộng phát sinh hết thảy. Cũng tỷ như nói, hiện tại đang cố gắng biểu diễn ý đồ thủ tín với mình Long Thủ. Ngươi không có gạt ta, nhưng cũng không có nói thật. Ngươi không có gạt ta, nhưng cũng không có nói thật. Cơ hồ đem Lý Hạo nội tâm suy nghĩ thoát ra, mặt thẹo tựa hồ đang trong bất chi bất giác đã chính thức tiến nhập tư tế trạng thái. Chạy không đại não, thả tâm linh. Mặt thẹo thân thể vậy mà liền như thế trống rông bay lên, giống như bị một loại nào đó lực lượng vô hình ra chỉ một dạng, mặt thẹo thân thể dùng một loại gần như quan sát góc độ, thình lình lơ lửng tại Long Thủ ngay phía trên. Muốn thoát ly cái này sắp hủy diệt thế giới, đích thật là ngươi nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Thế nhưng là ngươi muốn trở thành ta đại hành giả, cũng không phải là bởi vì nguyên nhân này. Theo mặt thẹo tiếng nói rơi xuống, Long Thủ sắc mặt đổi biến, lần nữa biến trở về lúc trước hoảng sợ trạng thái. Đáng tiếc là, Lý Hạo cũng không có để ý sắc mặt của đối phương biến hóa, mà là tiếp tục tự mình nói ra. Nội tâm của ngươi tràn đầy ích kỷ cùng phản nghịch, coi như đối mặt tự tay sáng tạo ngươi tạo vật chủ ngươi cũng không nguyện ý thần phục. Ngươi cảm thấy ta nên lấy cái gì tín nhiệm ngươi? Không thể không thừa nhận chính là, bị Lý Hạo điểm phá ý nghĩ Long Thủ sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng nhưng vẫn là lựa chọn khôi phục chính mình dĩ vãng kiệt ngạo cùng phản nghịch. Vĩ đại nguyên thủy chi linh, ngài kỳ thật không có lựa chọn nào khác. Thế giới này sắp hủy diệt, ngươi chỉ có đi theo ta mới có thể tiếp tục sống sót. Dù sao so với chân chính thần linh, ngươi bây giờ thậm chí ngay cả đăng thần trưởng giai bậc cửa đều không có sở đến, căn bản không có khả năng từ cái này diệt thế trong nguy cấp còn sống xuống dưới. Thanh âm hơi dừng lại một chút, Kiệt Ngạo Bất Tuần Long Thủ lúc này mới tiếp tục để cao âm lượng nói ra. Tin tưởng ta đối với Nguyên Thủy Chi Linh không có ác ý. Ta có thể mang theo ngươi rời đi thế giới này, sau đó chúng ta một lần nữa tìm tới một cái thế giới mới, để cho ngươi trở thành nơi đó thần trí cao. Ngươi chỉ cần tại sau đó trao tặng ta thần quyền để cho ta trở thành người tại chư thiên vạn giới đại hành giả là được rồi. Nghe đến đó, Lý Hạo lúc này mới biết rõ Long Thủ mục đích cuối cùng nhất, nó muốn thành thần. Hoặc là nói xác thực hơn, Long Thủ muốn trở thành loại kia có được thần quyền lực, lại không cần thực hiện thần chức trách nhân gian chi thần. Nói thật, Lý Hạo cũng không có tòng Long Thủ lần giải thích này bên trong cảm nhận được chút nào ác ý, bởi vì Lý Hạo nếu như là chân chính Nguyên Thủy Chi Linh lời nói, Long Thủ đề nghị này có thể nói là một cái vẹn toàn đôi bên phương án. Làm sao, Lý Hạo cũng không phải là loại kia cao cao tại thượng, xem vạn vật như chó rơm chân thần. Không, ta cự tuyệt. Thần sắc đạm mạc nhìn xuống trên đất Long Thủ, mặt thẹo lời nói chính là Lý Hạo ý chí. Muốn trở thành ta đại hành giả, ngươi còn chưa đủ tư cách. Không hiểu cao ngạo để Long Thủ có vẻ hơi phẫn nộ. Cố phẫn nộ này thậm chí để nó có can đảm nhìn thẳng mặt thẹo hai mắt. Nếu là thời gian lui trở về 100 vạn năm trước, Long Thủ hiện tại khẳng định đã liều lĩnh xé mặt thẹo. Bất quá, dài đến 1 triệu năm giam cầm, đủ để cho Long Thủ minh bạch thần minh uy nghiêm không thể xâm phạm đạo lý này. nhất là ở trên đỉnh đầu trống không mây đen cùng lôi đỉnh càng ngày càng dày đặc tình huống dưới. Long thủ cuối cùng vẫn lựa chọn tức thời cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn thẳng mặt theo con mắt. Nhân từ Nguyên Thủy Chi Linh, nếu ngài không nguyện ý để cho ta trở thành ngài đại hành giả như vậy, ngài có phải không có thể tha thứ ta cái này hèn mọn phàm vật mạo phạm đâu? Ta đối với ngài cùng ngài tư tế không có bất kỳ cái gì ác ý, từ đầu tới đuôi đều không có bất luận cái gì ác ý. Lần này, Lý Hạo hoàn toàn chính xác không có lại từ Long thủ trên thân cảm nhận được chút nào dấu diếm. Bởi vì sinh mệnh cấp độ chênh lệch, Long thủ thậm chí căn bản cũng không biết nên như thế nào uy hiếp Lý Hạo. Nếu không, lấy nó cái kia kiệt ngạo bất thuần tính cách tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp. Ngươi thật sự không có ác ý, Long thủ trên mặt cuồng hỉ còn chưa kịp biến mất, Lý Hạo câu nói tiếp theo lại thành công để nó phá phòng. Thế nhưng là ta tư tế đem ngươi từ trong phong ấn cứu vớt ra, đồng thời kém chút chết tại phong ấn phản vệ phía dưới, ngươi cảm thấy ngươi làm như thế nào hồi báo hắn đâu? Một lần nữa ngẩng đầu lên, Long thủ ngơ ngác nhìn qua mặt kia không biểu lộ mặt thẹo, chỉ cảm thấy kém chút chết cái từ này thấy thế nào đều cùng đối phương không quan hệ. Vĩ đại Nguyên Thủy Chi Linh, ngài nhìn ta hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái đầu, còn có thể báo đáp thế nào ngài tư tế? Thanh âm hùng hồn rẽ ngôi minh sen lẫn đồng đậm bất đắc dĩ. Long thủ phát hiện xuất hiện tại trước mắt mình vị này Nguyên Thủy Chi Linh có vẻ như so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn xảo trá nhiều. Đây quả thật là một vị đơn thuần, từ bi Nguyên Thủy Chi Linh sao? Đem ngươi biết hết thảy đều nói cho ta biết. Không phải loại kia nông cạn biểu tượng, mà là thế giới này bản chất. Nguyên phiếu, phiếu đề cử đã có thể ném nguyên phiếu. Thấu chương xong, chương 10. Thần linh quân dự bị tại đầu rồng bổ sung miêu tả bên dưới, Lý Hạo rốt cục biết rõ Nguyên Thủy Chi Linh thân phận này ý nghĩa. Nguyên Thủy Chi Linh là bản thần, lại không phải đơn giản bản thần. Không giống với Lý Hạo truyền thống nhận biết. Đầu rồng trong miêu tả thần linh cùng bán thần chỉ là thân phận cùng vị cách khác nhau, lại không phải tính thực chất lực lượng trên lệnh. Áp đảo trên thế giới, siêu thoát tại ngoài tam giới. Siêu biệt sinh mệnh cái này vĩ độ, trở thành một loại nào đó gần như vĩnh hằng tồn tại. Cùng loại với dạng này cá thể hoặc tộc đàn, vô luận lực lượng mạnh yếu như thế nào, đều có tư cách được xưng là thần linh. Mà cái gọi là bán thần theo một ý nghĩa nào đó lại có thể bị coi là thần linh còn nhỏ hình thái. Bọn hắn thường thường có được phàm vật khó có thể tưởng tượng lực lượng, nhưng lại không giống chân chính thần linh như vậy siêu biệt sinh mệnh vĩ độ, tại hiện thế vẫn bảo lưu lấy chính mình hình thể. Cố kia hữu hình thân thể chính là bán thần duy nhất được điểm. Không có siêu việt sinh mệnh vĩ độ bọn hắn, chỉ cần hiện thế thân thể bị đánh giết, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận tự thân biến mất vận mệnh. Tại ở trong đó, Nguyên Thủy Chi Linh lại là đặc thù nhất một loại bán thần. Bọn hắn đản sinh tại thế giới sinh ra mới bắt đầu nguyên thủy ý chí, là xen vào thần linh cùng bán thần tồn tại đặc thù. Tại sinh mệnh vĩ độ bên trên, bọn hắn không bằng chân chính thần linh, là có thể bị giết chết ngược điểm tồn tại. Nhưng ở lực lượng cùng quyền hành phương diện, cho dù là đến long như thế một mình nắm giữ một thế giới thần trí cao, cũng không nhất định so Nguyên Thủy Chi Linh càng thêm cường đại. Bởi vì ban sơ Nguyên Thủy Chi Linh chính là thế giới ý chí, trừ phi toàn bộ thế giới đều hủy diệt, không phải vậy Nguyên Thủy Chi Linh trên cơ bản không có khả năng xuất hiện tự nhiên vẫn lạc tình huống. Nhưng mà Lý Hạo tình huống hiện tại lại cùng bình thường Nguyên Thủy Chi Linh có chút không giống nhau lắm, bởi vì hắn hiện tại cái này mộng cảnh là nến long thế giới, là một vị chân thần thần quốc. Dựa theo đầu rồng thuyết pháp, tại chư thiên trong vạn giới, chỉ có những cái kia tự nhiên thai nghén thế giới mới có thể đản sinh ra Nguyên Thủy Chi Linh. Tại một vị chân thần mở trong thần quốc, chân thần chính là thế giới này duy nhất chúa thể. Khác nhau chỉ là ở chỗ Nguyên Thủy Chi Linh dựa vào thế giới mà tồn tại, mà thần quốc lại hoàn toàn tương phản, là dựa vào chân thần mà tồn tại thế giới. Bởi vậy coi là thật thần vẫn lạc thời khắc, tên là thần quốc thế giới cũng đều vì chân thần chôn cùng. Như vậy lại diễn sinh ra được một vấn đề mới, đã siêu việt sinh mệnh vĩ độ, danh xưng bất hủ chân thần sẽ chết sao? Đáp án tự nhiên là khẳng định. Thiên nhân ngũ suy, chư thần hoàng hôn, chúng thần chi chiến, có thể dẫn đến chân thần tử vong tình huống có rất nhiều, đồng thời đại đa số đều là đến từ địa vị càng cao hơn ôn nó hắn chân thần. Coi là thật thần sắp chết thời điểm, nó mở thần quốc cũng sẽ bị kéo hướng trầm luân khu. Đó là chư thiên vạn giới điểm cuối cùng, cũng là tất cả thần minh phần mộ. Cùng hai ngén văn minh cùng chư thần phi thăng khu khác biệt. Trầm luân khu là một cái có được nghiêm mật quy tắc, đồng thời phạm vi gần như vô hạn rộng lớn vĩ mô vũ trụ. Mỗi khi có một thế giới bị diệt lúc, nó hài cốt đều sẽ bị kéo vào trầm luân khu trở thành trầm luân khu một bộ phận. Dù là có được vô thượng thần lực chân thần, cũng không khả năng làm trái loại này trật tự quy tắc. Đơn giản tới nói, ngài là tại tổ long sau khi chết, do thần quốc tự hành dựng dục ra tới Nguyên Thủy Chi Linh. Đang nói câu nói này thời điểm, đầu rồng ánh mắt lộ ra 10 phần quái dị. Bởi vì tại đầu rồng nhận biết bên trong, tình huống như vậy chỉ tồn tại ở lý luận bên trong hiện thực chưa bao giờ xuất hiện qua. Đầu tiên điểm thứ nhất, chân thần đã chết, thần quốc nhưng không có đi theo hủy diệt tình huống rất hiếm thấy. Thứ yếu thì là, trầm luân khu quy tắc không giống với chư thiên bản giới. Đến nơi đó thần quốc sẽ chỉ một chút xíu bị phân giải trở thành cơ sở nhất vật chất cùng năng lượng, căn bản không có khả năng lại dựng dục ra một vị mới Nguyên Thủy Chi Linh. Cuối cùng cũng là mấu chốt nhất, Nguyên Thủy Chi Linh thai nghén cần thời gian dài dằng dặc cùng thời cơ. Đặc biệt là giống Lý Hạo loại biểu hiện này ra rõ ràng trí tuệ khuynh hướng Nguyên Thủy Chi Linh. Thường thường chỉ có những cái kia xuất hiện văn minh phồn minh thế giới mới có thể dựng dục ra đến. Hàm trúc chi long thần quốc, nhiều nhất cũng chỉ có thể thỏa mãn điều kiện thứ nhất. Thậm chí tiến thêm một bước nữa lại, tại tổ long đã chết tình huống dưới, thần quốc không có lập tức đi theo hủy diệt bản thân liền là một kiện chuyện rất kỳ quái. Đầu rồng mặc dù bị phong ấn 1 triệu năm, nhưng cũng không có bởi vì cái này 1 triệu năm phong ấn mà biến thành đồ đần. Lúc trước chỉ là cầu sinh sốt ruột, hơn nữa đối với mình có thể gặp gỡ trong truyền thuyết Nguyên Thủy Chi Linh mà cảm thấy cuồng hỉ, lúc này mới không có xem kỹ trong đó chi tiết. Nhưng hôm nay nghĩ đến, tổ long thật đã chết rồi sao? Dưới mắt vị này Nguyên Thủy Chi Linh, thật là chính mình nhận biết bên trong Nguyên Thủy Chi Linh sao? Thần linh trước khi chết sẽ làm ra như thế nào điên cuồng hành vi, đều là có khả năng. Vứt bỏ toàn bộ ký ức cùng năng lực chuyển sinh sống lại một lần, bất quá là bên trong một cái không có ý nghĩa tuyển hạng thôi. Cũng không có chính diện trả lời đầu rồng nghi vấn. Lý Hạo chỉ là thông qua mặt thẹo thị giác yên lặng nhìn chăm chú đối phương, ra hiệu đối phương tiếp tục nói tiếp. Gặp tình hình này, đầu rồng cũng đành phải ngoan ngoãn tiếp tục giảng thuật lên hàm trúc chi long cùng mình lai lịch. Tổ long bản danh trúc cửu âm, là một vị long tộc chân thần, hơn nữa còn là một vị độc lập mở ra một thế giới thần trí cao thời kỳ cường thịnh hàm trúc chi long. Dù là tại chư thiên vạn giới đông đảo thần linh bên trong, cũng thuộc về loại kia xếp hàng đầu tồn tại. Do hắn mở thế giới, cũng bởi vậy bị chúng thần xưng là long giới hoặc là sơn hải giới. Đây là một mảnh chỉ có núi, chỉ có biển, chỉ có long tộc mới có thể tự do bay lượn thế giới. Khi hàm trúc chi long khi còn sống, hắn chính là thế giới này duy nhất chúa tể, là tất cả long tộc thủy tổ. Truyền thuyết, hàm trúc chi long đang phi thăng trở thành thần linh trước đó, từng chiếm cứ tại thế giới này trung tâm. Khi hắn mở mắt thời điểm, thái dương liền sẽ xuất hiện. Khi hắn nhắm mắt lại thời điểm, đêm tối liền sẽ giáng lâm. Hắn hô hấp kéo dài mấy năm, lúc hít vào thời điểm là mùa đông, hơi thở thời điểm là mùa hè. Không thể không thừa nhận, đoạn này cảm giác quen thuộc rất mạnh miêu tả, để Lý Hạo trong nháy mắt sinh ra ý nào đó không rõ liên tưởng. Sơn Hải Kinh quyển thứ 8 Hải Ngoại Bắc trải qua. Trung Sơn chi thần, tên là Điên Âm, coi là ban ngày, minh là đêm, thổi là đông, hô là hạ. Không uống, không ăn, không thôi, hơi thở là gió, chiều cao ngang giảm. Tại không chi đông, làm vật mặt người thần rắn, màu đỏ, ở Trung Sơn bên dưới. Sơn Hải Kinh quyển thứ 17 Đại Hoang Bắc trải qua. Tây Bắc Hải bên ngoài, Xích Thủy chi Bắc, có Trương Vĩ Sơn. Có thần, mặt người thân rắn mà đỏ, thẳng mắt chính thừa, nó minh chính là hối, nó xem chính là minh, không ăn không ngủ không thôi, mưa gió là yết, là trúc cửu âm, là nến long. Đứng tại Lý Hạo góc độ đến xem, rất khó nói đây chỉ là một loại trùng hợp. Chính mình sở tại thế giới hiện thực, tại sao phải có quan hệ với hàm trúc chi long ghi chép? Mà ghi chép hàm trúc chi long Sơn Hải Kinh lại cùng dưới mắt ngọn núi này biển giới có quan hệ gì đâu? Mang theo đủ loại này nghi vấn, Lý Hạo lựa chọn tiếp tục lắng nghe xuống dưới. Nguyên phiếu, phiếu đề cử nguyên thủy chi linh là cung cấp với thế giới ý chí, thiên đạo một loại tồn tại. Khác nhau chỉ là ở chỗ, quyển sách thiết lập bên trong thần tài là trí cao vô thượng, cho nên liền xem như thế giới ý chí, tại trên thiết lập cũng thấp thần một đoạn. Thấu chương xong, chương 11. Đồ thần sự nghiệp to lớn Sơn Hải giới đến tột cùng tồn tại bao lâu, đầu rồng cũng không biết. Bởi vì khi nó sinh ra ở thế giới này thời điểm, trúc long đã phi thăng rất lâu. Khi trúc long phi thăng đằng sau, trời sinh cường đại long tộc tự nhiên mà vậy liền trở thành thế giới này chúa tể, bọn chúng tại đáy biển, ở trong núi, tại thiên không thành lập thuộc về mình thành thị. Tại đầu rồng còn không có bị phong ấn niên đại đó, Phồn Vinh Sơn Hải giới thỉnh thoảng sẽ nên đón chư thần sứ đồ giáng lâm. Những này sứ đồ có thể là vì khiêu chiến cực hạn của mình, có thể là vì thực hiện thần linh ý chí, lại có lẽ chỉ là đơn thuần lạc đường đến Sơn Hải giới. Tóm lại, tại cái đỉnh kia thịnh niên đại, Sơn Hải giới phồn vinh vượt xa thường nhân tưởng tượng. Trưởng thành tại niên đại đó đầu rồng, tự nhiên có một cỗ không sợ trời không sợ đất ngạo khí. Thế nhưng là, làm loại này ngạo khí biến thành ngạo mạn thời điểm, hai nạn liền ra đời. Tại liên tiếp chiến thắng mấy vị thần minh sứ đồ đằng sau, đầu rồng ngạo mạn cảm thấy mình đã có thể khiêu chiến thần linh. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, một trận tác động đến gần trăm vị thần minh chúng thần chi chiến mở ra. Bất hạnh bị cuốn vào trong đó, trúc long lấy chính mình vô thượng vĩ lực, ngạnh sinh sinh đem bên trong một vị thần linh kéo vào Sơn Hải giới, cưỡng ép đánh rất tính mạng đối phương vĩ độ. Rơi xuống sinh mệnh vĩ độ thần minh cố nhiên còn có được phàm vật lực lượng không cách nào tưởng tượng. Nhưng tối thiểu nhất tại sinh mệnh vĩ độ bên trên, thần minh đã không còn là như vậy cao cao tại thượng, là có thể bị phàm vật tổn thương, thậm chí giết chết tồn tại. Đầu rồng chính là vào lúc đó, hoàn thành chính mình trong cuộc đời đáng tự hào nhất công tích, thí thần. Lấy phàm vật chi thân hoàn thành thí thần sự nghiệp to lớn, cắm rửa tại thần huyết phía dưới đầu rồng, một lần trở thành trận kia chúng thần chi chiến bên trong chói mắt nhất tân tinh. Đáng tiếc là, nội tâm cực độ bành trướng đầu rồng tại sau khi chiến đấu cuồng vọng cho là, thần minh bất quá cũng như vậy. Liền xem như tổ long, chính mình cũng là có thể lấy mà thay vào. Kết quả có thể nghĩ, căn bản không cần trúc long tự mình ra tay, cái khác long tộc liền đem vị này cuồng vọng tự đại đồng loại chém giết. Làm sao bởi vì đồ thần sự nghiệp to lớn, đầu rồng căn bản cũng không e ngại tử vong. Dù là đem nó thân thể chia 5 x 7, đầu rồng nhưng như cũ còn sống, thậm chí còn kêu gào muốn báo thù. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, bọn chúng đành phải đem đầu rồng thân thể phân biệt trấn áp phong ấn, để nó tại trong bóng đêm vĩnh hằng sám hối tội của mình. Nghiệt Long tên, từ đây tại chư thiên trong vạn giới truyền bá ra. Vừa phong ấn này, chính là 1 triệu năm qua đi. Đang nói đến câu nói này thời điểm, đầu rồng trên khuôn mặt rốt cục nổi lên rõ ràng thương cảm chi sắc. Tại cái này 1 triệu trong năm, đầu rồng mặc dù bị trấn áp tại phong ấn chi ấm bên trong, nhưng nó cảm giác cũng không có nhận bất kỳ hạn chế. Nó có thể rõ ràng biết được Sơn Hải giới bên trong phát sinh hết thảy, rõ ràng cảm nhận được Sơn Hải giới từ cường thịnh đến suy sụp toàn bộ quá trình. Cũng là ở thời điểm này, đầu rồng ý thức được trúc long đối với mình ưu đãi. Tại cái này thần minh đều có thể thế giới tử vong, lại thế nào khả năng có phàm vật bởi vì thí thần sự nghiệp to lớn mà không chết đâu. Nói cho cùng, cái khác long tộc chỉ là không muốn cái này cuồng vọng tự đại đồng tộc lại đắc tội khắc thần linh, cho nên lựa chọn đem nó phong ấn. Đây đối với đầu rồng tới nói, nhưng thật ra là một loại biến tướng bảo hộ. Thậm chí cẩn thận suy nghĩ một chút, đầu rồng tại đồ thần đằng sau thế mà không có lọt vào nó hắn thần minh trả thù, cái này lại không phải là không bởi vì trúc long đối với nó bảo hộ đâu. Hiện nay, tại cái này trúc long đã chết, Sơn Hải giới gần như hủy diệt điểm thời khắc, đầu rồng ngược lại trở thành toàn bộ Sơn Hải long tộc duy nhất người sống sót. Vĩ đại nguyên thủy chi linh, để cho ta trở thành ngài sứ đồ đi. Ta sẽ dẫn lấy ý chí của ngài rời đi cái này gần như hủy diệt thế giới, một lần nữa tìm tới một cái thích hợp ngài trưởng thành thế giới mới. Khi đầu rồng lần nữa đưa ra muốn trở thành Lý Hạo sứ đồ lúc, ngữ khí thiếu đi mấy phần ích kỷ, nhiều hơn mấy phần thành khẩn. Vào lúc này đầu rồng trong mắt, Lý Hạo cơ bản đã có thể bị kết luận là trúc long chuyển sinh, gần như hủy diệt. Sao? Thị giác từ mặt thẹo trên thân rút ra, Lý Hạo lần nữa về tới loại kia từ nơi sâu xa ở khắp mọi nơi cao duy trạng thái. Lý Hạo có thể rõ ràng cảm giác được, đầu rồng nói không sai, thế giới này ngay tại một chút xíu hướng đi tử vong. Hoặc là nói xác thực hơn, thế giới này lúc đầu đã sớm tử vong. Ở thế giới này rơi vào trầm luân khu thời điểm, tại hàm trúc chi long đã mất đi toàn bộ lực lượng thời điểm, thế giới này kỳ thật liền đã tử vong. Nó sở dĩ đến bây giờ còn không có sụp đổ, đơn thuần chỉ là bởi vì Lý Hạo thay thế trúc long trở thành thế giới này nguyên thủy chi linh. Cũng là cho đến giờ phút này, Lý Hạo mới kinh ngạc phát hiện, chính mình có bất tử chi thân tựa hồ xa so với trong tưởng tượng của mình còn muốn khoa trương. Tại Lý Hạo trở thành thế giới này nguyên thủy chi linh sau, thế giới này thông qua cùng hưởng sinh mệnh lực của hắn, vậy mà từ sắp chết trong trạng thái chậm lại. Đây là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả cảm thụ. Lý Hạo cảm giác mình giống như lại thêm một cái tên là thế giới khí quan, một cái cùng mình trái tim liên thông ngoại tiếp khí quan. Khí quan này ỷ lại tại Lý Hạo trái tim cung dưỡng, ỷ lại lấy Lý Hạo cung cấp sinh mệnh lực sống sót. Đồng thời, Lý Hạo rốt cuộc khẳng định một chút, đó chính là dù là thế giới này hủy diệt, chính mình cũng chắc chắn sẽ không chết. Đối với hiện tại Lý Hạo mà nói, thế giới này chỉ là chính mình một cái mạng mà thôi. Liên cung trước đây cùng Hàm Trúc Chi Long chiến đấu một dạng, chỉ là một cái mạng tổn thất, căn bản cũng không ảnh hưởng Lý Hạo sinh tử. Như vậy, ta muốn từ bỏ thế giới này sao? Trong đầu hiện lên một cái ý niệm như vậy, Lý Hạo nhịn không được túi đầu túi nhìn thoáng qua trên tế đàn đầu rồng. Không thể không thừa nhận chính là, đối phương trước đây trong miệng miêu tả chư thiên vạn giới, đối với hắn có lực hấp dẫn thật lớn. Chỉ riêng đối với Lý Hạo cá nhân mà nói, vứt bỏ cái này nhất định đem hủy diệt thế giới, phụ thân đầu rồng du đãng chư thiên vạn giới, không hề nghi ngờ là một cái hết sức chính xác lựa chọn. Thế nhưng là, ta thật sự có thể từ bỏ thế giới này sao? Theo thị giác không ngừng dốc lên, mê vụ không ngừng tiêu tán. Lý Hạo thấy được mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ mặt thẹo. Lý Hạo thấy được mù tịt không biết lại khiếp đảm long lang. Lý Hạo thấy được tại tận thế bên dưới đau khổ dễ rủa phổ thông sinh linh. Lý Hạo thấy được trung ương trong vùng bình nguyên những cái kia từ chính mình trong thi hải đản sinh sinh mệnh. Cứ việc tại cái này gần như hủy diệt trong thế giới, có thể ương ngạnh sống tiếp sinh linh cũng không tính nhiều. Mà ở đẩy ra những mê vụ kia sau, lấy Lý Hạo hiện tại thị giác, vẫn như cũ thấy được hàng ngàn hàng vạn cái tươi sống sinh mệnh. Bọn chúng bây giờ đều là phụ thuộc vào Lý Hạo mà tồn tại sinh linh, là cái này khởi tử hoàn sinh trong thế giới còn sót lại vật sống. Chính mình thật sự có thể trơ mắt nhìn bọn chúng đi theo thế giới này cùng một chỗ chôn cùng sao? Nguyên phiếu đề cử một chương này là tại cho đầu rồng kiến tạo bức cách, cho đến tiếp sau kịch bản làm nền. Tấu chương xong, chương 12. Thái Dương rơi xuống tăng thêm một chương, cảm tạ các đại lao duy trì. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ. Nội tâm bỗng nhiên sinh ra một cỗ không hiểu cảm xúc, Lý Hạo đã có quyết đoán. Tại đủ khả năng phạm vi bên trong, Lý Hạo cũng không ngại vì cái này hàng ngàn hàng vạn, còn tại cố gắng cầu sinh sinh linh liệu lên một lần. Một mình giờ đợi loại hình vượt quan trò chơi, có lẽ hoàn toàn chính xác chơi rất vui, nhưng ngẫu nhiên chơi đùa hộp cắt dưỡng thành loại trò chơi, kỳ thật cũng là lựa chọn tốt. Một thân một mình xông xáo chư thiên vạn giới, cùng cứu vãn một phương thế giới vô số sinh linh. Tại đối mặt hai loại hoàn toàn khác biệt lựa chọn lúc, Lý Hạo cuối cùng vẫn lựa chọn người sau. Dù là người sau cần thiết tốn hao tinh lực cùng thời gian đều vượt xa khỏi người trước, có thể Lý Hạo hiện tại chính là không bao giờ thiếu tinh lực cùng thời gian. Ầm ầm. Theo Lý Hạo quyết định, toàn bộ thế giới bỗng nhiên chuyển đến một trận nổ thật to. Tại đầu rồng kinh ngạc, mặt thèo hiếu kỳ, long lang mở mịt nhìn soi mói, trên bầu trời bừng kia to lớn mặt trời mới mọc đống nhiên mở đi. Còn không đợi đám người minh bạch đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ảm đạm mặt trời mới mọc thình lình từ không trung rơi xuống, tựa như thiên thạch bình thường chậm rãi hướng xuống đất đánh tới. Ầm ầm. Quang mang càng ngày càng mờ, hình thể càng lúc càng lớn, nhiệt độ càng ngày càng cao. Nơi mắt nhìn đến chỗ, bầu trời dần dần trở tối, phản phất tất cả quang minh đều bị rút đi. Chỉ có viên kia to lớn mặt trời mới mọc đang không ngừng biến lớn, trong không khí nhiệt độ đang không ngừng lên cao, cho mặt đất toàn bộ sinh linh mang đến một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Thái Dương rơi xuống, đột nhiên lấy lại tinh thần, đầu rồng thanh âm để lộ ra vô hạn khủng hoảng. Cùng thế giới hiện thực hệ hàng tinh thống khác biệt, thế giới này là điển hình thế giới thần thoại. Đại địa mới là thế giới trung tâm, nhật nguyệt quay chúng quanh đại địa luân chuyển, giao thế, bản thân liền là một loại nào đó thần linh lực lượng cụ hiện. Đáng tiếc là, tại cái này rách nát sơn hải giới, thần linh tồn tại sớm đã biến mất. Liền ngay cả sáng tạo thế giới này Hàm Trúc Chi Long cũng bị Lý Hạo dùng vô số đầu mệnh ngạnh sinh sinh cho mà chết. Ầm ầm. Theo trên bầu trời Thái Dương càng lúc càng lớn, càng ngày càng tiếp cận đại địa. Một cố khó nói nên lời sợ hãi bao phủ toàn bộ thế giới, tất cả còn may mắn còn sống sót sinh mệnh bắt đầu chạy tứ tán bốn phía, phát ra tuyệt vọng đến dị. Tại cái này điển hình thế giới thần thoại, Thái Dương cùng hàng tinh là khác biệt. Chân chính Thái Dương vốn hẳn nên tản mát ra hào quang chói sáng, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Nhưng là, hiện tại Thái Dương đã biến thành ám nhật. Nó đã không còn là cái kia ấm áp mà sáng tỏ mặt trời mới mọc, nó trở nên lạnh nhạt mà vô tình. Thái Dương rơi xuống cùng dập tắt, đem cho thế giới này mang đến vĩnh hằng hắc ám. Mà tại cái này trong bóng tối vô tận, Thái Dương bản thân chỗ có được nhiệt độ cao lại tại thiêu đốt lấy đại địa. Quang mang càng ngày càng mờ, Thái Dương càng lúc càng lớn, mặt đất nhiệt độ cũng bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng tăng lên. Mặt đất dị thường ấm lên, cây cối không lửa tự đốt, các sinh linh bắt đầu cảm thấy khô nóng. Thế là, bọn chúng bắt đầu chạy trốn tứ phía, ý đồ chạy đến một cái nhiệt độ tương đối thấp địa phương. Nhưng là vô luận bọn chúng chạy đến đâu bên trong, đều không thể đào thoát ám nhật hỏa diễm. Nếu để cho loại tình huống này tiếp tục nữa lời nói, cuối cùng tất cả sinh mệnh đều sẽ được ám nhật đốt thành tro bụi, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng phế tích. Cho đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều đắm chìm tại trong bóng tối, lại không còn quang minh cùng hy vọng. Mặt trời mới mọc từ trên bầu trời rơi xuống hình ảnh, cũng sẽ thành sinh mệnh vĩnh viễn không cách nào quên được ký ức, trở thành thế giới này sau cùng tận thế biểu tượng. Ầm ầm. Mắt thấy ngay tại tất cả sinh mệnh đều lâm vào tuyệt vọng thời khắc, trên mái vòm không đông nhiên mở ra một cái con mắt thật to. Phản phất thế giới bản thân ý chí hiển hóa, lại hình như tạo vật chủ lần nữa chiếu cố nơi này một dạng. Con mắt thật to kia liếc mắt qua toàn bộ thế giới, cuối cùng dừng lại tại sắp rơi xuống ám nhật trên thân. Sau một khắc, không hiểu xuất hiện gió bão từ bốn phương tám hướng của tới, tựa như một cái vô hình cự thủ giống như kéo lại viên kia sắp rơi xuống ám nhật. Hô! Cuồng phong gào thét, thiểm điện oanh minh. Đây là Lý Hạo lần thứ nhất chân chính cảm nhận được nguyên thủy chi linh cái từ này trên người quyền lực cùng trách nhiệm. Sinh mệnh của mình đang lấy một loại gần như điên cuồng tốc độ thiêu đốt hầu như không còn, mà cái này rách nát thế giới cũng bắt đầu dùng một loại hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua phương thức nhanh chóng vận chuyển. Mỗi một giây, Lý Hạo đều phải chết bên trên hàng trăm hàng ngàn lần. Như thế nhanh chóng tử vong tốc độ, thậm chí đã siêu việt hắn lúc trước cùng Hàm Trúc Chi Long chiến tranh. Làm sao, Lý Hạo trùng sinh tốc độ vượt xa tử vong của hắn tốc độ. Cho đến giờ phút này, Lý Hạo mới ý thức tới chính mình hực xa so với trong tưởng tượng của mình còn muốn khoa trương. Đây chính là Trúc Long quyền hành sao? Ở bất luận kẻ nào đều không thể quan trắc từ nơi sâu xa, Lý Hạo trong tay trống rông xuất hiện một viên so mặt trời mới mọc còn chói mắt hơn thái dương. Đó là Long Châu, là nguyên bản thuộc về Hàm Trúc Chi Long Long Châu. Tại lúc trước trong trận đại chiến kia, Lý Hạo lấy tiêu hao vô số đầu tính mệnh làm đại giá, ngạnh sinh sinh tướng Hàm Trúc Chi Long Long Châu nuốt vào trong bụng, lúc này mới triệt để kết thúc tính mạng đối phương. Cũng là từ một khắc này bắt đầu, Lý Hạo kế thừa Hàm Trúc Chi Long quyền hành, trở thành chưa thức tỉnh nguyên thủy chi linh. Có thể nói, trừ Lý Hạo lúc đầu bất tử chi thân bên ngoài, hắn tất cả dị thường năng lực đều đến từ viên Long Châu này. Đáng tiếc, ta cũng không phải thật sự là Long tộc. Nhẹ nhàng vượt qua bàn tay, Lý Hạo trong tay Long Châu liền biến thành một bản sách thật dày. Ngay sau đó, Lý Hạo lại lật một chút bàn tay, thư tịch lại biến thành một máy điện thoại. Vẫn có chút không vừa ý, Lý Hạo tiếp tục lật tay, điện thoại lại biến thành một máy tính bảng. Thư tịch, điện thoại, mặt phẳng, máy tính. Long Châu không ngừng biến đổi bộ dáng, cuối cùng lại lần nữa biến trở về thư tịch dáng vẻ. Chỉ bất quá so với ngay từ đầu thư tịch, trải qua lập đi lặp lại biến hóa đằng sau thư tịch càng có nặng nề cảm giác, cũng càng có sự thi cảm giác. Tạm thời liền bảo ngươi tuế nguyện sách xử đi. Lý Hạo biết, mặc kệ thư tịch, điện thoại, mặt phẳng hay là máy tính, cũng chỉ là một loại bên ngoài hóa biểu tượng. Nó bản chất là sơn hải thế giới trung tâm, là tên là nguyên thủy chi linh tạo vật chủ quyền hành. Thư tịch cũng tốt, máy tính cũng được, cũng chỉ là Lý Hạo sử dụng cái này quyền hành một loại phương thức. Mặc dù dùng máy vi tính phương thức sử dụng cái này quyền hành, có thể sẽ càng thêm thuận tiện, cũng càng thêm phù hợp Lý Hạo bản nhân thói quen. Nhưng bất đắc dĩ, Lý Hạo bản nhân cũng sẽ không biết trong máy vi tính bộ cụ thể cơ cấu, mô phỏng ra máy tính chỉ là chỉ có kỳ biểu thôi. Cho nên tối thiểu nhất tại Lý Hạo bản nhân học được tạo máy tính trước đó, dùng thư tịch cụ hiện đi ra quyền hành ngược lại sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Ân, sau khi trở về liền nghiên cứu một chút máy vi tính cấu tạo. Nguyên phiếu, phiếu đề cử, tấu chương xong, chương 13. Tối cường chi long bị nâng. Ngơ ngác nhìn qua viên kia bị gió bão nâng lên thái dương. Đầu rồng tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời, nội tâm lại không khỏi sinh ra một loại nào đó hoang mang. Không hề nghi ngờ sẽ chọn ở thời điểm này xuất thủ nâng thái dương chỉ có nguyên thủy chi linh. Nhưng vấn đề là, nguyên thủy chi linh sở dĩ sẽ có một cái nguyên thủy tiền tố, cũng là bởi vì bọn hắn tại leo lên thần giai trước đó, cũng không có lực lượng gì. Thậm chí nếu như không có mặt thẻo vị tiên tri này tồn tại, nguyên thủy chi linh năng không bước ra chính mình sinh ra chi địa đều là một nghi vấn lớn. Chẳng lẽ hắn đã đăng thần? Khi trong đầu toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu thời điểm, đầu rồng quả quyết lắc đầu phủ định ý nghĩ này. Nếu như dễ dàng như vậy liền đăng thần lời nói, thần minh liền sẽ không như vậy hiếm thấy. Tên là đăng thần trường giai con đường, là một đầu dài dằng dặc mà gian khổ con đường. Dù cho chính là dị bẩm thiên phú nguyên thủy chi linh, cũng tuyệt đối không thể tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền hoàn thành đăng thần nghi thức. Ầm ầm. Đang lúc đầu rồng coi là nguy cơ sắp kết thúc thời khắc, một tiếng bạo tạc khổng lồ đột nhiên từ ám nhật bên trong truyền ra. Sau đó tại vô số sinh linh khiếp sợ nhìn soi mói, bị gió bão ngăn chặn thái dương bỗng nhiên vỡ ra, lộ ra trong đó so nham tương còn kinh khủng hơn ức vạn lần tinh hoa nhật nguyệt. Nhận nguồn lực lượng này ảnh hưởng, cuồng phong cũng vô pháp lại tiếp tục ngăn chặn thái dương. Cũng may thời khắc cuối cùng, cuồng phong hóa thành vòi rồng phóng lên tận trời, kịp thời cải biến ám nhật rơi xuống phương hướng. Túc. To lớn thái dương ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, thẳng tắp rơi vào thế giới tích ngoài rìa vô tận đại dương mênh mông. Xì xì xì. Mặt biển đột nhiên giảm xuống mấy chục mét, bay lên sóng nhiệt càng là quét sạch hơn phân nửa cái thế giới. Nếu không có phong bạo kịp thời ngăn cản sóng nhiệt lan tràn, vẹn vẹn trong chớp nhoáng này sóng nhiệt tập kích cũng đủ để tiêu diệt hiện có nhiều hơn phân nửa sinh linh. Dù là như vậy, còn lại sinh mệnh bọn họ cũng tại cơn cuồng phong này cùng sóng nhiệt giao thế bên trong run lẩy bẩy. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, một đạo trống rỗng xuất hiện ánh sáng nương theo lấy ám nhật vẫn lạc giáng lâm. T. Giống như là xà minh, lại phản phất trùng gọi. Mượn ám nhật vẫn lạc dư ba, ánh sáng thuận thế tiến vào một viên sớm đã hóa đá trứng rắn bên trong. Đầu rồng. Bên này đầu rồng còn tại chấn kinh, Lý Hạo lại lần nữa mượn nhờ mặt thẻo thanh âm mở miệng. Tiếp tục trong lúc khiếp sợ đầu rồng, cứ thế một hồi vừa rồi kịp phản ứng, nguyên lai cái này âm thanh đầu rồng là đang gọi chính mình à. Vĩ đại nguyên thủy chi linh, ngài có cái gì phân phó? Cứ việc rất muốn nói chính mình không gọi đầu rồng có thể đầu rồng cuối cùng vẫn không dám đem câu nói này nói ra. Đồng thời, đầu rồng trong lòng cũng có chút kỳ quái, Nguyên Thủy Chi Linh tại sao phải ở thời điểm này gọi mình? Ngươi muốn trở thành ta sứ đồ sao? Trong thanh âm bình tĩnh nghe không ra bất kỳ cảm xúc chập trùng, Lý Hạo đi thẳng vào vấn đề nói ra. Muốn, đương nhiên muốn. Đột nhiên ngẩng đầu một trận cung hỉ, đầu rồng vừa dứt lời, sau đó tựa như là ý thức được cái gì mở dạng, trên mặt vẻ mừng như điên trong nháy mắt cứng đờ. Chờ chút, ngài sẽ không phải muốn nói lại thôi há to miệng, chỉ còn lại có một cái đầu rồng tại thời khắc này lộ ra như vậy một cười. Khu khu, vĩ đại Nguyên Thủy Chi Linh rõ ràng là muốn mở miệng cự tuyệt. Thế nhưng là khi đầu rồng nhìn thấy mặt thẹo cặp mắt hờ hững kia lúc, cự tuyệt lại thật lâu kẹt tại trong cổ họng cũng không nói ra được. Chuyện cho tới bây giờ, đầu rồng trên cơ bản đã có thể khẳng định. Dưới mắt vị này Nguyên Thủy Chi Linh cũng không phải là như là chính mình tưởng tượng một dạng, là muốn mượn nhờ thân thể của mình rời đi cái này gần như hủy diệt thế giới. Ngươi có thể cự tuyệt, ta cũng sẽ không cưỡng ép muốn cầu ngươi nhất định trở thành ta sứ đồ. Trầm mặc nhìn qua bị giữa không trung mặt thẹo. Đầu rồng thời khắc này nội tâm quanh đi còn lại, nhưng Thủy Trung cũng không nói đến cự tuyệt đến. Nhân từ Nguyên Thủy Chi Linh, ta nguyện ý trở thành ngài sứ đồ. Thế giới này cũng là nhà của ta, ta nguyện ý vì cứu vớt thế giới này cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Dù cho phần kia lực lượng là như vậy không có ý nghĩa, ta cũng tuyệt không hối hận. Đang nói câu nói này thời điểm, đầu rồng lần thứ nhất vui lòng phục tùng túi lầu xuống. Cầu sinh là tất cả sinh mệnh bản năng. Cho dù là danh xưng thần linh quân dự bị Nguyên Thủy Chi Linh cũng không ngoại lệ. Tối thiểu nhất tại đầu rồng cái kia dài rằng giặc kiếp sống bên trong, chỉ thấy qua không chỉ một vị Nguyên Thủy Chi Linh vứt bỏ thế giới của mình, trở thành lang thang tại chư thiên trong vạn giới thất lạc thần minh. Lực lượng của ngươi, nhưng không có chính mình nói như vậy không có ý nghĩa. Có chút gật đầu cười nhạt một chút, Lý Hạo mượn nhờ mặt thẹo thân thể biểu đạt chính mình đối với đầu rồng tán thưởng. Chỉ cần tìm về ngươi cái khác bị phong ấn thân thể, ngươi liền đem một lần nữa trở thành thần minh phía dưới người mạnh nhất, hoàn thành đồ thần sự nghiệp to lớn tối cường chi long. Lời này vừa nói ra, đầu rồng lập tức ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn đã nghe được Lý Hạo ý tứ trong lời nói, càng là nghe hiểu đối phương đối với mình duy trì. Ngài có chút kích động, đầu rồng còn chưa kịp mở miệng, đầu của hắn giống như mặt thẹo thân thể bình thường trống rỗng hiện lên. Ở trong quá trình này, đầu rồng không ngừng bành trướng, biến lớn, một cỗ cơ hồ dùng mãi không cạn lực lượng cũng từ bốn phương tám hướng tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong lúc thoáng qua, đầu rồng liền đã có hơn 10 mét chi cự. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, theo đầu rồng không ngừng hướng không trung dâng lên, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình cái khác thân thể bộ vị tồn tại. Thế giới phương Đông, thế giới phương Tây, thế giới phương Nam, thế giới phương Bắc. Tại cái này trong bóng tối vô tận, bao quát đầu rồng ở bên trong năm cái nơi phong ấn, thình lình tách ra đủ để chiếu sáng gần phân nửa thành thị kim quang. Tựa như mảnh này đen kịt trong thế giới duy nhất sáng ngời, đầu rồng tứ chi cấp tốc từ tứ cực chi địa bay về phía đầu của hắn. Ta lại sống đến giờ, thanh âm hùng hồn tại thành thị trên không quen quần. Đầu rồng khó mà che giấu chính mình nội tâm kích động cùng hưng phấn. Vượt qua Lý Hạo dự kiến, đầu rồng mặc dù là bị trúc long khâm định nhiệt long, nhưng hắn thân thể lại là hàng thật giá thật nhân hình. Chỉ có cánh tay đoạn trước cái kia như là loài chim giống như bướm rồng, cho thấy hắn tại trên bản chất vẫn là con rồng. Ngang, tráng kiện tứ chi cường kiện hữu lực, toàn thân đều cơ bắp từng cục khôi ngô. Chúng sinh đầu rồng ngạo nghễ sừng sững giữa thiên địa, từng đạo có thể thấy rõ ràng long chi ấn khắc sâu tại nó thân thể mỗi một hẻo lánh. Những cái kia long chi ấn là phong ấn, là lực lượng, là chúc phúc, cũng là đầu rồng đã từng tồn tại qua chứng minh. Trừ cái đó ra, theo đầu rồng lần này chúng sinh, chỗ mi tâm của hắn còn nổi lên một viên bắt mắt long châu. Đây không phải là bình thường long châu, mà là Lý Hạo đối với nó chúc phúc cùng tán thành. Chỉ cần viên long châu này còn tại, đầu rồng thân phận liền vĩnh viễn là Lý Hạo sứ đồ, hắn ở thế giới này liền có thể thu hoạch được liên tục không ngừng lực lượng duy trì. Nói ngắn gọn, hiện tại đầu rồng chính là một vị không phải thần linh thần thánh, một vị ngay tại đại hành lấy thần quyền lực trôi trí cường sứ đồ. Nguyên phiếu, phiếu đề cử, tấu chương xong, chương 14. Phú Húc Nhật Vãn Thiên Khuynh Sách mới cầu duy trì. Tại trong bóng tối vô tận, ở trên trời băng đất nứt hai biến phía dưới, một tôn thân hình khổng lồ đầu rồng cự nhân chống rông xuất hiện tại giữa thiên địa, theo sát mà đến cuồng phong tự đại mà tứ cực dâng lên. Phản phất thiên địa trụ cột bình thường, bạo ngược cuồng phong quét sạch đại địa, trở thành trèo chống thiên địa chỉ có cầu đối. Mà xem như kêu gọi những cuồng phong này đầu rồng cự nhân, ánh mắt của hắn lại nhìn chòng chọc vào viên kia ám nhật vẫn lạc phương hướng, sau đó nhanh chân hướng phía trước mở ra. Bèn, bèn, bèn. Không biết là đại địa tại bên mình, hay là cuồng phong tại gào thét. Mọi cử động có cuồng phong đi theo đầu rồng cự nhân mỗi bước ra một bước, hắn hình thể liền biến lớn một phần. Tại ngắn ngủi không đến trong thời gian mấy hơi thở, đầu rồng cự nhân liền biến thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự thần, triệt để bại lộ tại toàn bộ sinh linh trong tầm mắt. Mà đầu rồng cự nhân tốc độ cũng ở trong quá trình này không ngừng tăng tốc, rất nhanh liền do cất bước biến thành phi nước đại. Hô, hô, hô. Toàn thân cơ bắp như dây núi giống như chập trùng, phun ra nuốt vào hô hấp hóa thành cuồng phong mây mù. Đợi cho đầu rồng cự nhân tràn qua hải dương, chạy đến rơi xuống ám nhật bên người lúc, thân thể của hắn đã trở nên so ám nhật còn muốn khổng lồ mấy phần. A, tựa như lôi minh bình thường, to lớn gầm thét truyền khắp toàn bộ thế giới. Đầu rồng cự nhân cảm giác mình lực lượng tại lúc này siêu việt dĩ vãng tất cả cực hạn, đạt đến một loại nào đó mức trước đó chưa từng có. Dù cho chính là làm thần minh lực lượng biểu tượng Thái Dương cũng tuyệt đối không thể trở thành ngăn cản chính mình hành động chướng ngại. Đây chính là phong bạo lực lượng. Trong đầu đống nhiên hiện lên như thế một loại minh ngộ. Vờn quanh tại đầu rồng cự nhân quanh thân cuồng phong, tại trong chấp nhoáng này triệt để hóa thành quét sạch thiên địa vòi rồng khổng lồ. Đầu rồng cự nhân biết, đây là Nguyên Thủy Chi Linh ban cho lực lượng của mình. Chính mình tâm tâm niệm niệm thần quyền lực trôi thế mà cứ như vậy tùy tiện đạt được. Mà lại mình bây giờ lấy được cỗ này thần quyền lực trôi hay là vượt xa khỏi bình thường thần linh, trực thuộc ở tạo vật chủ phong bạo chi lực. Tại Sơn Hải giới thần thoại quan niệm bên trong, sáng thế mới bắt đầu có 8 loại nguyên thủy nhất lực lượng. Bọn chúng là tạo vật chủ quyền hành, cũng là thế giới này cơ sở nhất lực lượng cấu thành. Dù cho chính là ngày kia đản sinh thần minh, tại thuần túy phương diện lực lượng cũng vô pháp cùng cái này 8 loại nguyên thủy nhất lực lượng chống lại. Tối thiểu nhất tại Sơn Hải giới bên trong, cái này 8 loại nguyên thủy lực lượng chính là vô địch, là dù cho sinh ra ở đây giới thần minh đều thèm nhỏ nước dãi sáng thế chi lực. Cái này 8 loại nguyên thủy lực lượng theo thứ tự là phong bạo, đại địa, lôi điện, hỏa diễm, hải dương, sinh mệnh, tử vong cùng vận động. Mà đầu rồng cự nhân hiện tại lấy được chính là cái này 8 loại lực lượng bên trong tượng trưng cho tự do, cũng là nhất không dễ dàng bị khống chế phong bạo chi lực. Cũng không biết đầu rồng cự nhân giờ phút này nội tâm kích động cùng hào hùng. Tại giới này cái khác may mắn còn sống sót sinh linh trong mắt, tôn kia đầu rồng cự nhân tại tiếp cận ám nhật đằng sau, vậy mà hai tay vây quanh tay không đem ám nhật ôm lấy. A. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp đầu rồng cự nhân nửa người dưới đắm chìm tại trong hải dương, cái kia so bất luận cái gì sơn nhạc cũng còn hùng vĩ hơn cánh tay thì bao quanh thái dương. Một giây sau, viên kia rơi xuống ám nhật vậy mà liền cứng như vậy sinh sinh bị đầu rồng cự nhân cho giơ lên. Ầm ầm. Nước biển chảy ngược, núi lửa phun trào. Theo ám nhật bị một lần nữa nâng lên, đầu rồng cự nhân dưới chân thế giới đáy biển cũng xuất hiện lần nữa các loại thiên tai. Bất quá, những thiên tai này cũng chỉ là thoáng qua tức thì, rất nhanh liền bị cái kia vô tận gió bao cho cưỡng ép chấn áp xuống. Chảy ngược nước biển bị hải lưu đốt lên, phun trào núi lửa bị vòi rồng chấn áp. Nơi mắt nhìn đến chỗ, lấy đầu rồng cự nhân làm trung tâm thai ách chi địa, chỉ có gió bao mới có tư cách trở thành vùng địa khu kia duy nhất chúa tể. Tại cái kia cơ hồ có thể thổi tắt thái dương gió bao phía dưới, đáy biển núi lửa phun trào, vô tận hải lưu chảy ngược, cũng chỉ là một chút không có ý nghĩa việc nhỏ. Đầu rồng cự nhân việc khẩn cấp trước mắt là muốn một lần nữa đem ám nhật treo về không bên trong. A, bắp thịt cả người bỗng nhiên hở ra, đầu sừng hội tụ phong bạo. Chỉ gặp đầu rồng cự nhân vậy mà một cước giẫm tại gần như thực chất hóa phong bạo bên trên, lần nữa đem trong tay mình ám nhật giơ lên cao cao. Veng, 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 tựa như vô hình thang trời bình thường, đầu rồng cự nhân mỗi một bước đều đạp ở phong bạo bên trên, sau đó một chút xíu nâng lên mình bây giờ vị trí. Một bước, hai bước, ba bước. Theo thời gian trôi qua, đầu rồng cự nhân rất nhanh liền giơ cao lên ám nhật, triệt để thoát ly mặt biển. Nhưng mà cái này còn xa xa không đủ, dù cho lấy đầu rồng cự nhân hiện tại thân cao, khoảng cách đem ám nhật đưa về không trung còn có tương đối dài một khoảng cách. Thế là, những cái kia khắc sâu tại đầu rồng trên thân cự nhân long chi ấn tản ra quang mang. Hung. Tại quang mang này cảm nhiễm bên dưới, nguyên bản ảm đạm thái dương tựa hồ lại lần nữa giấy lên sáng ngời. Tại mái vòm con mắt thật to kia nhìn soi mói, một lần nữa bị nhen lửa thái dương rốt cục lắc lắc ung dung chính mình bay lên. Cứ việc vẫn cần đầu rồng cự nhân trợ giúp cùng đến nữa, có thể viên này nguyên bản đã đi hướng điểm cuối cuộc đời thái dương hay là lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Mặt trời là sinh mệnh chi nguyên, là vạn vật chi quang. Khi thái dương một lần nữa bị nhen lửa, liền mang ý nghĩa thế giới này lại lần nữa có được sinh cơ. Nguyên bản bóng tối vô tận bị một chút xíu xua tan, mặt đất nhiệt độ cũng theo thái dương lên cao mà dần dần trở về đến bình thường trình độ. Tại tất cả may mắn còn sống sót sinh linh nhìn soi mói, đỉnh thiên lập địa đầu rồng cự nhân giơ cao lên thái dương, tựa như chân thần bình thường từng bước một đi hướng bầu trời. Không cần bất luận cái gì dạy bảo, cũng không cần bất luận cái gì dẫn đạo. Thế giới này toàn thể sinh linh tại thời khắc này buông xuống tất cả ân oán, không hẹn mà cùng hướng phía thái dương phương hướng không người quỳ lạy, mười phần thành tín biểu đạt chính mình nội tâm kích động chi tình. Cũng là trong nháy mắt này, trên bầu trời cự nhãn kia theo ánh sáng của mặt trời triệt để bại lộ tại chúng sinh trong tầm mắt. Tất cả nhìn thấy con mắt kia sinh linh, vô luận bọn chúng phải chăng có trí khôn, vô luận bọn chúng là động vật hay là thực vật, đều đột nhiên sinh ra một loại minh ngộ. Đó là tạo vật chủ, là tạo vật chủ trở về, đồng thời cứu vớt thế giới này. Không biết là cố ý hay là trùng hợp, đầu rồng cự nhân tại đem thái dương một lần nữa thăng lên không trung thời điểm, vừa lúc nhắm ngay cự nhãn kia con người vị trí. Ông. Trong chốc lát, lại một cái con mắt thật to tại trên mái vòm không mở ra. Tại cái này thần thoại thế giới quan bên trong, nguyên bản sẽ chỉ ở đêm tối hiện thân mặt trăng, cũng thình lình xuất hiện ở con mắt kia con người vị trí. Thái dương cùng mặt trăng đồng thời treo cao với chân trời, giống như tạo vật chủ hai con mắt một dạng, quan sát phía dưới vạn vật chúng sinh. Mặc dù chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn thần tích, nhưng loại này nhật nguyệt đồng huy, song đồng cùng hiện tràn diện, lại sâu sâu lạc ấn tại toàn bộ sinh linh gen chỗ sâu. Đồng thời tại đằng sau ước vạn năm thời gian bên trong, trở thành ngược dòng tìm hiểu các tộc truyền thuyết thần thoại cộng đồng chỗ. Nguyên phiếu, phiếu đề cử, tấu chương xong, chương 15. Chí cường sứ đồ thái dương quý vị, húc nhật đông thăng. Trên bầu trời đầu rồng cự nhân cũng giống là hoàn thành sứ mạng của mình một dạng, lộ ra một loại trước nay chưa có vui mừng dáng tươi cười. Đây chính là bảo vệ cảm giác sao? Đầu rồng cự nhân chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai không cần chiến đấu cũng có thể thu hoạch được to lớn như vậy cảm giác thỏa mãn. Chính mình những đồng tộc kia, có phải hay không cũng là bởi vì loại cảm giác này, mới có thể cam tâm tình nguyện thủ hộ lấy vùng núi này biển rộng lớn. Tại thời khắc này, đầu rồng cự nhân đỗng nhiên có chút hiểu chính mình đã từng những đồng tộc kia. Có lẽ trong mắt bọn họ, lúc trước chính mình là một cái lúc nào cũng có thể sẽ mang đến tai nạn to lớn nhân tố không ổn định. Cho nên vì vùng đại địa này, vì vùng núi này biển, bọn chúng mới có thể không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem chính mình phong ấn chấn áp đi. Từ hôm nay trở đi, ta cũng cùng các ngươi một dạng. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, đầu rồng cự nhân cho đến lúc này mới cảm nhận được thân thể chuyển đến ra rời. Cưỡng ép đem thái dương nắm nâng về vị trí cũ. Dù là đối với đầu rồng cự nhân loại thiên phú này dị bẩm tồn tại tới nói, cũng là một cái cự đại tiêu hao. Nói là sức cùng lực kiệt, đều đã có chút đánh giá cao đầu rồng cự nhân hiện tại tình trạng cơ thể. Dấu hết đèn tắt đầu rồng cự nhân, hiện tại thậm chí căn bản vô lực tại ổn định thân hình của mình, thẳng tắp liền từ giữa không trung rơi xuống. Hô. Mắt thấy đầu rồng cự nhân sắp một đầu đâm vào vô tận đại dương mênh mông thời điểm, vô hình phong bạo xuất hiện lần nữa. Thật giống như ngay từ đầu nâng thái dương một dạng, lần này xuất hiện phong bạo kịp thời nâng hai mắt nhắm nghiền đầu rồng cự nhân. Nhưng mà cùng trước đây khác biệt chính là, lần này xuất hiện phong bạo là ôn nhu như vậy, nhẹ như vậy phủ. Tại vạn vật chúng sinh nhìn soi mói, đỉnh thiên lập địa đầu rồng cự nhân tại trong cuồng phong một chút xíu thu nhỏ, cuối cùng bị phong bạo kéo lên biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Cùng một thời gian, trên bầu trời tạo vật chủ chi nhãn cũng cấp tốc nhắm lại. Nhật nguyệt đồng huy thần tích cũng tại thời khắc này biến mất, trên bầu trời chỉ còn lại có viên kia như cũ treo cao thái dương. Thiên không chi thành, hùng vĩ tế đàn. Mặt theo đồng dạng mắt thấy đầu rồng cự nhân sắn hòa trời, đỡ mặt trời mới mọc một màn, thực sự khó nén chính mình nội tâm kích động chi tình. Về phần một bên long lang hoàng ốc, thì cũng sớm đã bị dọa đến run lẩy bẩy. Thẳng đến phong bạo kéo lên đầu rồng cự nhân chậm rãi hạ xuống mặt đất thời điểm, nó mới dám lặng lẽ meo meo ngẩng đầu liếc một cái đối phương. Cứ việc đã mất đi thần lực gia trì, đầu rồng cự nhân đã không còn có loại kia đỉnh thiên lập địa cảm giác áp bách. Thế nhưng là trùng hoạch thân thể hắn, lại vẫn có được vượt xa khỏi bình thường sinh vật tưởng tượng khổng lồ hình thể. Đợi cho cuồng phong nu hòa đem đầu rồng cự nhân thả lại tế đàn thời điểm, cái kia nguyên bản chống trải tế đàn to lớn trong nháy mắt bị chiếm hết. Hô, liên phảng phất một tòa dãy núi to lớn vắt ngang tại trên tế đàn. Đầu rồng cự nhân nhắm mắt ăn nghỉ, mỗi một lần hô hấp đều có thể phun ra nuốt vào phong bạo. Chỉ là ngắn ngủi vài phút công phu, tế đàn liền bị cuồng phong cùng mê vụ bao phủ, đồng thời còn tại hướng về toàn bộ thiên không chi thành tiếp tục lan tràn. Nhìn thấy một màn này mặt theo biết, đây là tạo vật chủ đối với đầu rồng cự nhân bảo hộ cùng phù hộ. Tại đầu rồng cự nhân an nghỉ trong khoảng thời gian này, cuồng phong cùng mê vụ sẽ bao phủ thiên không chi thành mỗi một hẻo lánh, xua tan bất luận cái gì ý đồ xâm nhập nơi này kẻ ngoại lai. Chúng ta là thời điểm nên rời đi. Nhẹ nhàng đá một cước còn tại run lẩy bẩy long lang, chậm rãi rơi xuống từ trên không mặt thẹo nhẹ nhàng nói ra. Bất quá mặt thẹo trong lòng rõ ràng, tạo vật chủ ánh mắt còn không có từ trên người chính mình rời đi. Vĩ đại tạo vật chủ còn có chuyện cần chính mình đi làm. Như vậy vấn đề liền đến bị mặt thẹo coi là tạo vật chủ Lý Hạo bây giờ đang làm gì đâu. Hắn hiện tại ngay tại vội vàng chấn kinh, vội vàng rủi mắt. Vội vàng căn bản không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy đồ vật. Phong Long thủ cự nhân lựa chọn trở thành Lý Hạo sứ đồ một khắc kia trở đi, Lý Hạo liền đã giải tỏa mặt của đối phương tấm, có thể trực quan nhìn thấy đối phương thuộc tính. Mà cũng chính là vừa xem xét này, để Lý Hạo bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tính danh, đầu rồng. Tính biệt. Tuổi tác, 268452 một chủng tộc, Nghiệt Long chủng tộc Thiên Phú, đẻ trứng động vật LV5, cỡ lớn động vật LV5, chân long chi hình LV5, thần vệ LV5, cá nhân Thiên Phú, bất tử chi thân LV5, thích ứng tiến hóa LV5, chư thần nguyên rủa LV5 thần thoại năng lực. Bán thần thân thể, ti trưởng mây mưa, thần hàng phụ thể, phong bạo hàng lâm, cá nhân sở trưởng, long tộc chuyển thừa, cương cân thiết cốt, học tập tinh thông, trời sinh tâm nhãn, chiến đấu tinh thông, hồn bạo hóa. Nghề nghiệp, thần chi sứ đồ, đồ thần giả, long ngự pháp sư, đại hiền giả, chú thuật sư, ngự hồn giả kỹ năng. Vật phẩm cá nhân, không cá nhân thuộc tính, thường tinh nhấn mở lực lượng, 20 nhanh nhẹn, 20 thể chất, 20 trí lực, 20 cảm giác, 20 mị lực, 20 đánh giá, lấy phàm vật chi thân thí thần đồ thần giả cuối cùng cũng bởi vì chính mình cuồng vọng mà bỏ ra đại giới. Khi một vị nào đó tân sinh thần trí cao khôi phục thời điểm, vị này đồ thần giả lựa chọn trở thành nó sứ giả, bởi vậy phá trừ áp đặt trên người mình công siềng. Không sai, dứt bỏ những cái kia loạn thất bát tao năng lực không nói. Đầu rồng cự nhân các hạng cá nhân thuộc tính rõ ràng đều là 20 điểm đặt cơ sở, trên đó hạng càng là một cái to lớn tiêu chí. 20 điểm thuộc tính ý vị như thế nào? Tham khảo Lý Hạo bản thể biểu hiện, cái kia trên cơ bản đã đạt đến bình thường sinh vật đủ khả năng đạt tới cực hạn. Lại thêm đến tiếp sau cái kia tiêu chí, thì mang ý nghĩa 20 chỉ là đầu rồng cự nhân ranh giới cuối cùng. Hoặc là nói chính xác hơn, đây chẳng qua là long tộc chuyển thừa có thể quan chắc, phân biệt đi ra ranh giới cuối cùng, cũng không có nghĩa là đầu rồng cự nhân hạn mức cao nhất cũng chỉ có cao như vậy. Không chút nào khoa trương một câu, đầu rồng cự nhân thỏa thỏa chính là một vài giá trị quái, khó trách có thể lấy phàm vật chi thân hoàn thành thí thần sự nghiệp to lớn. Trừ cái đó ra, đầu rồng cự nhân các hạng thiên phú và sở trường cũng đặc biệt khoa trương. Chủng tộc thiên phú cùng cá nhân thiên phú, trên cơ bản mỗi một cái đều đạt đến cao nhất LV5 đẳng cấp, ước tương đương thuộc về nửa bước thần minh trình độ. Đặc biệt là nghề nghiệp một cột bên trong, Lý Hạo cảm giác đồ thần giả, long ngữ pháp sư, đại hiền giả, chú thuật sư, ngự hồn giả loại hình nghề nghiệp, hẳn là cũng chỉ là long tộc truyền thừa có thể phân biệt, đồng thời cảm thấy có giá trị nghề nghiệp. Giống cái khác một chút không có khả năng bị long tộc truyền thừa phân biệt cũng đánh dấu đi ra nghề nghiệp, sẽ chỉ càng nhiều mà sẽ không càng ít. Dù sao từ cá nhân năng khiếu cùng nghề nghiệp cái này hai cột bên trong, Lý Hạo chỉ nhìn ra đầu rồng cự nhân cái kia sáng loáng học bá thuộc tính. Lý Hạo thậm chí hoài nghi, Trúc Long đang phi thăng trở thành thần minh trước đó, phải chăng có như thế khoa trương bảng cá nhân? Tại toàn bộ bảng cá nhân bên trong, lựa chọn trở thành Lý Hạo sứ đồ, chỉ cấp đầu rồng cự nhân tăng lên 3 cái từ khóa. Một cái là nghề nghiệp vừa xem bên trong thần chi sứ đồ, mà đổi thành hai cái thì là thần thoại năng lực bên trong thần hàng phụ thể cùng phong bạo hàn lâm. Nói thật, Lý Hạo đây là lần thứ nhất biết, nguyên lai trở thành sứ đồ của thần cũng có thể xem như một loại nghề nghiệp. Vậy cái này có phải hay không mang ý nghĩa đầu rồng cự nhân còn có thể đi ăn mang khác? Nguyên phiếu, phiếu đề cử, tấu chương xong, chương 16. Thần chi trưởng tử diệt thế hai kiếp qua đi, vạn vật nên đón tân sinh. Bất quá, đây đối với sinh hoạt tại trung ương giải đất bình nguyên không chết người, kỳ thật cũng không có cái gì khác biệt về bản chất. Làm từ Lý Hạo trong thi hài đản sinh tồn tại, bọn hắn bất tử bất diệt, cũng vô tình không muốn, căn bản là không có cách lý giải Thái Dương từ không trung rơi vào đấy có cái gì đáng giá hoảng sợ. Đồng dạng, bọn hắn cũng vô pháp hiểu thành cái gì khác động vật thường thường một ngủ liền rốt cuộc không đứng dậy nổi, sau đó dần dần biến thành từng đống bạch cốt. Ở chỗ này nhất định phải xách đầy miệng, những động vật này cũng không phải là ngay từ đầu liền tồn tại ở trung ương bình nguyên. Bọn chúng là tại diệt thế hai kiếp qua đi, một lần nữa do đại địa dựng dục ra sinh linh. Cứ việc chỉ là một chút sơ cấp nhất nguyên thủy sinh vật, có thậm chí căn bản cũng không có tiến hóa ra đúng nghĩa xương sống. Nhưng tại cái này Long tộc đã từng tồn tại qua thế giới, dù cho nguyên thủy sinh vật cũng có được cực kỳ ngoan cường sinh mệnh lực cùng linh tính. Nếu như cho những này nguyên thủy sinh vật đầy đủ thời gian đi tiến hóa, tin tưởng tương lai không lâu Sơn Hải giới đem một lần nữa biến thành Long tộc thế giới. Đáng tiếc là những này xui xẻo nguyên thủy sinh vật xuất hiện ở không chết người trên địa bàn. Đối với tử vong không có bất kỳ cái gì khái niệm không chết người, bọn hắn chỉ biết mình rốt cục không cô độc nữa, thế là hưng phấn cùng những cái kia nguyên thủy nhóm sinh vật chơi đùa lấy. Chỉ là một lòng chơi đùa không chết người bọn họ nhưng không có chú ý tới, trong mắt mình đồng bạn ngay tại một chút xíu trở nên mệt mỏi, suy yếu, thậm chí cả tử vong. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, không chết người trong mắt chơi đùa tại bình thường sinh vật trong mắt cùng cực hình không có gì khác nhau. Bởi vì thuần túy lòng hiếu kỳ, mà kéo xuống những cái kia nguyên thủy sinh vật một bộ phân thân thể tổ chức. Bởi vì tự thân cũng không cần nghỉ ngơi, cho nên không phân ngày đêm ban ngày dạy vào những cái kia nguyên thủy sinh vật. Thậm chí bởi vì một ít nguyên thủy sinh vật bộ dáng quá mức dọa người, không chết người quyết định đem cái này chủng loại tất cả sinh vật đều đuổi ra bình nguyên. Hiếu kỳ, u mê, nhưng lại tàn nhẫn. Đây cũng là nguyên sơ không chết người, một đám ngang bướng lại không biết nặng nhẹ ngon đồng. Tình huống như vậy, một mực tiếp tục đến mặt tẹo trở về. Làm không chết người trong tộc đàn duy nhất tiên tri, có lẽ cũng là trên thế giới này bàn sơ tiên tri. Mặt tẹo tại đã trải qua diệt thế hai kiếp qua đi, lại đang Lý Hạo chỉ dẫn bên dưới đi đến một chút vẫn bị chiến tranh mê vụ bao trùm địa khu. Không nói nó trí tuệ cùng học thức, vẻn vẹn cái này lịch duyệt phương diện liền đã vượt ra khỏi thế giới bình thường tuyệt đại đa số người bình thường. Bởi vậy tại mặt thẻo vị tiên tri này dẫn đạo bên dưới, không chết người bọn họ vượt qua ban sơ u mê giai đoạn, dần dần tạo thành một đạo một mạt lại hoàn chỉnh thế giới quan. Tối thiểu nhất, bọn hắn đã ý thức được chính mình tính đặc thù. Cùng mình các đồng loại so sánh, cái khác động vật thực sự quá mức yếu đuối, hơi không cẩn thận liền sẽ một ngủ không tỉnh. Liền ngay cả một mực đi theo tại mặt thẻo tiên tri bên người long lang áng ốc, đều sẽ bởi vì giấc ngủ không đủ, nộ độc thức ăn cùng ngoại ý muốn thụ thương chờ chút khác biệt tình huống mà lâm vào trạng thái hư nhược. Cho nên, chúng ta là bị tạo vật chủ chiếu cố chủ tộc. Trong ánh mắt để lộ ra một tia thanh thuần ngu xuẩn. Một vị chỗ ngực có một cái cự đại lỗ thủng không chết người, đột nhiên nhấc tay đặt câu hỏi đạo. Thông qua ngực cái kia lỗ thủng khổng lồ, người khác thậm chí có thể thấy rõ ràng vị này không chết người sau lưng hình ảnh. Như vậy chí mạng lại kinh khủng tương thế. Đổi tại những sinh vật khác trên thân, chỉ sợ sớm đã chết không chỉ 100 lần. Cũng liền những này trời sinh có được bất tử chi thân tồn tại, còn có thể thần thái sáng láng hướng mặt thẹo biểu đạt chính mình nội tâm hoang mang. Đừng dùng chiếu cố loại này bản thân thần hóa từ ngữ. Chúng ta chỉ là một đám kẻ may mắn, một đám may mắn bị tạo vật chủ nhìn chăm chú đến kẻ may mắn. Nhẹ nhàng lắc đầu phủ định không chết người thuyết pháp. Chỉ gặp mặt thẹo một bên vuốt ve bên cạnh đồng dạng một mặt mờ mịt long lang áng ốc, một bên đều đâu vào đấy mở miệng giải thích. Tạo vật chủ là gắn bó thế giới này vận chuyển tăng cơ, là chúng ta căn bản là không có cách tưởng tượng tồn tại vĩ đại. Trước đây vị kia cứu vớt qua thế giới cự nhân, chỉ là tạo vật chủ dưới trướng một vị sứ đồ. Tạo vật chủ sẽ không bởi vì chúng ta khẩn cầu mà thương hại, cũng sẽ không bởi vì chúng ta cựu thị mà phẫn nộ. Mặc kệ chúng ta tin hay không, cũng mặc kệ chúng ta có quan tâm hay không, hắn liền tồn tại ở nơi đó, là tuyên cổ bất biến chân lý. Có chút hoang mang gãi đầu một cái, không chết người hiển nhiên không thể nào hiểu được mặt thẹo lần này phức tạp lý do thoái thác. Nếu hắn không quan tâm chúng ta, vậy ngươi tại sao muốn chúng ta tin tưởng hắn tồn tại? Nghe được không chết người truy vấn, mặt thẹo đầu tiên là sức sở, lập tức liền híp mắt đem ánh mắt nhắm ngay nó. Quan tâm cùng tin tưởng ở giữa, cũng không có cái gì tất nhiên liên hệ. Chúng ta dưới chân đại địa, đỉnh đầu chúng ta bầu trời, cũng sẽ không bởi vì chúng ta khẩn cầu cùng cựu thị mà cho chúng ta ngoài định mức hồi báo. Nhưng ngươi có thể bởi vậy liền phủ định đại địa cùng bầu trời tồn tại sao? Ngữ khí hơi dừng lại một chút, mặt thẹo tiếp tục tiếp lấy nói bổ sung. Ta sở dĩ hướng các ngươi truyền bá tạo vật chủ sự tích, là bởi vì ta đã từng tự mình cảm thụ qua hắn tồn tại. Cho nên làm hắn tiên tri cùng sứ giả, ta cảm thấy ta có cần phải để cho các ngươi cũng hiểu biết hắn sự tích. Về phần các ngươi phải chăng dự định giống như ta tin tưởng hắn tồn tại, đó là các ngươi lựa chọn của mình. Ta không cách nào tả hữu tư tưởng của các ngươi, cũng vô ý đi tả hữu tư tưởng của các ngươi. Bởi vì tạo vật chủ giao phó chúng ta linh hồn, nhưng chưa bao giờ có can thiệp qua ý chí của chúng ta. Ta thân là hắn tiên tri cùng sứ giả, cũng đồng dạng lựa chọn tôn trọng ý chí của các ngươi. Nói đến đây, mặt thẹo sợ mình giải thích không đủ kỹ càng, lại tiến thêm một bước nói. Cùng mà khác biệt, tuần mà không thể so với, thái mà không tiêu, tăng mà không tranh, bầy mà không đẳng. Thế giới này là phức tạp nhiều biến. Hiểu rõ thế giới này, cho tới bây giờ đều không phải là đơn nhất tuân theo một loại nào đó quy tắc là có thể. Làm cho này trên thế giới này trước hết nhất ý thức được bản thân quần thể chúng ta hẳn là phải học được tiếp nhận những cái kia cùng chúng ta khác biệt huynh đệ tỷ muội, tiếp nhận trên thế giới khác biệt cá thể làm ra khác biệt lựa chọn. Vẫn như cũ có chút mờ mịt, nhưng là ở đây kẻ bất tử đã nghe ra mặt thẹo trong lời nói ý thức. Đối phương là tạo vật chủ tư tế không sai, nhưng hắn lại cũng không yêu cầu mặt khác kẻ bất tử cũng trở thành tạo vật chủ sứ giả. Tương phản, mặt thẹo chỉ là đem những gì mình biết nhận thấy ngộ không giữ lại chút nào truyền thụ cho đồng loại của mình, chờ mong bọn chúng sẽ có một ngày có thể làm ra chân chính thuộc về mình lựa chọn. Thư giả tín ngưỡng không phải chủ ta truy cầu dẫn đạo các ngươi trở thành chủ ta sứ giả, cũng không phải ý nguyện của ta, ta đang mong đợi các ngươi thức tỉnh, đang mong đợi các ngươi làm ra cùng ta khác biệt lựa chọn. Dù cho các ngươi sẽ có một ngày sẽ đứng tại chủ ta mặt đối lập, trở thành địch nhân của ta, ta cũng chỉ sẽ cảm thấy vui mừng. cũng không có áp dụng dị đoan loại hình càng thêm cực đoan từ ngữ. Mặt thẻo chỉ là thật đơn giản dùng địch nhân của ta một từ, mang qua tương lai khả năng xuất hiện các loại lựa chọn. Thần chi trưởng tử bọn họ, đây chính là các ngươi trên vai nhận trách nhiệm. Nguyên phiếu, phiếu đề cử, tấu chương xong, chương 17. Đăng thần người bên trên đẩy, tăng thêm một chương. Thần chi trưởng tử, không cần tín ngưỡng. Cái kia gọi Ba Liêm Giang Hỏa, thật là thần tiên chi sao? Hắn có biết hay không đây là đang lãng phí thiên phú của các ngươi? Hắn có biết hay không đây là đang mạo phạm thần linh cấm kỵ? Ngẩng lên thật cao trên người của mình, nghe xong không chết người thuật lại Bạch Xà lộ ra dị thường phẫn nộ, tức giận tựa hồ lại để lộ ra có chút hoảng sợ. Đây là một đầu thân dài tiếp cận 3 mét đại xà, trên người màu trắng tinh lân giáp để lộ ra không hiểu phong cách cổ xưa. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần hình thể, điều này không nghi ngờ chút nào là một vị cường đại kẻ săn mồi. Thế nhưng là từ đối phương biểu hiện ra thần thái cùng thanh âm đến xem, con đại xà này giống như lại còn không có trưởng thành. Sự thật cũng đúng là như thế, con đại xà này tại 3 tháng trước vẫn chỉ là một viên trứng rắn trạng thái. Là không chết người từ một đống lớn bãi loạn thạch bên trong tìm được nó, đồng thời tại lòng hiếu kỳ điều khiển đem nó ấp đi ra. Thiên phú, cấm kỵ, hoàn toàn không cách nào lý giải đại xà hoảng sợ cùng phẫn nộ từ đâu mà đến. Không chết người chỉ là có chút nghiêng đầu qua, một mặt hiếu kỳ đánh giá thời khắc này đại xà. Tâm, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị Ba Liêm cho tẩy não, hắn khẳng định không phải vị kia tồn tại vĩ đại tiên tri. Chậm rãi đem thân thể của mình co lại đến, đại xà dùng một loại tràn ngập trịnh trọng ý vị cảnh cáo ngữ khí thấp giọng nói ra. A, ta đã biết. Hứng hở trả lời một câu. Chỉ gặp bị đại xà xưng là tâm không chết người tiếp tục lắc đầu lay động nào lấy, hoàn toàn không có đem cảnh cáo của đối phương để ở trong lòng. Đây cũng không phải A Tâm không tin đại xà lời nói, mà là nó đối với loại chuyện này không có một chút khái niệm. Thần, tiên tri, tồn tại vĩ đại, những cái kia cách A Tâm đều quá xa vời. Nó bây giờ ý thức còn dừng lại tại ta ngày mai nên làm gì, phụ cận lại xuất hiện cái gì chính mình chưa thấy qua sự vật giai đoạn. Liền giống như một cái ngây thơ hài đồng bình thường. A Tâm thậm chí căn bản sẽ không suy nghĩ đại xà tại sao phải biết nhiều chuyện như vậy, lại cái gì sẽ đem mình sự tình không giữ lại chút nào báo cho chính mình. Người cái tên này liếc mắt liền nhìn ra A Tâm không quan tâm, đại xà lập tức nghẹn lời không nói đứng lên. Như không tất yếu lời nói, đại xà kỳ thật cũng không muốn nhanh như vậy liền gây nên vị kia tồn tại vĩ đại chú ý, dù sao mình mới vừa vận chuyển thế chúng sinh, thân thể này còn không có chính thức thoát ly còn nhỏ giai đoạn. Sở dĩ có được có thể cùng A Tâm câu thông thần dị năng lực, thuần túy là trong thần hồn lưu lại cái kia sợi thần lực tác dụng. Có thể đại xà đồng dạng rõ ràng, tùy ý vị kia Ba Liêm lời nói điên cuồng đi xuống, vị chúa tể kia lấy thế giới này tồn tại vĩ đại, sớm muộn sẽ chú ý tới những tín đồ này bọn họ dị thường. Cho đến lúc đó, chính mình bạn nhất cũng đổ nấm mốc bị nó chú ý tới, vậy nhưng thật sự là cái đại phiền toái. Dù sao không có vị nào thần linh sẽ thích chính mình thần quốc đột nhiên toát ra một cái không rõ lai lịch ra hỏa. Đặc biệt là khi đối phương còn là một vị đăng thần người thời điểm. Coi như hào phóng đến đâu thần linh, đều sẽ giống nghiền chết một cái con rệp một dạng, đem nó triệt để nghiền chết. Thật sự là không may, cái kia nhắc nhở mộng giao Nam Hải rốt cuộc là ai? Vì cái gì trong giấc mộng của hắn vậy mà lại có một vị chân thực tồn tại tạo vật chủ? Trong đầu hiện lên một cái ý niệm như vậy, đại xà biết mình nên ra tốc. Chính mình nhất định phải tại vị kia tồn tại vĩ đại chú ý tới nơi này dị đoan bọn họ trước đó, nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới được. A Tâm, ngươi muốn rời đi nơi này sao? Nghĩ cho đến này, đại xà đột nhiên ngóc lên thân trên, dùng một loại tràn ngập mê hoặc ý vị giọng điệu thấp giọng hỏi. Rời đi nơi này? Một mặt u mê nhìn qua đại xà, A Tâm hiển nhiên không hiểu trong lời nói của đối phương ý tứ. Đúng vậy, rời đi nơi này, giống cái kia gọi Ba Liêm Giá Hỏa một dạng đi xem một chút thế giới bên ngoài. Đối mặt đại xà mê hoặc, A Tâm lại ngoài dự liệu mở miệng hỏi ngược lại. Tại sao muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài? Thế giới bên ngoài cùng nơi này lại cái gì khác nhau sao? Ta cảm thấy ngươi đang gạt ta, là ngươi muốn rời khỏi nơi này đi. Đơn thuần cũng không có nghĩa là vụ bè, A Tâm biểu hiện thậm chí ngay cả ngu dốt đều không được xưng. Lập tức liền xem thấu đại xà có ý khác, A Tâm chỉ là có chút hiếu kỳ đại xà tại sao muốn vội vã rời đi nơi này. Dù sao đối phương rõ ràng cũng giống như mình, đều là sinh ra ở nơi này sinh vật. Chẳng lẽ là bởi vì Ba Liêm trở về? Cứ việc nội tâm đã quanh đi còn lại, có thể A Tâm trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, bình tĩnh. Mà loại này bình tĩnh và bình tĩnh không phải giả vờ, A Tâm là chân chính trên ý nghĩa đại trí nhược ngu. Ách, căn bản không ngờ tới trước đó bị chính mình lừa dối nói gì nghe nấy A Tâm, lại đột nhiên ở giữa trở nên nhạy cảm như thế. Đại xà cái kia nguyên bản còn tại uốn lượn núp nhích thân thể lập tức cứng đờ. Cũng may đại xà không hổ là chuyển thế trùng sinh đăng thần người, lập tức liền phản ứng lại. Đúng nha. Nghe Ba Liêm nói nhiều như vậy ngoại giới thế giới sự tình, ngươi chẳng lẽ liền không muốn ra ngoài nhìn xem sao? Có chút lệch bên dưới đầu, A Tâm không biết nhìn ra đại xà không có hảo ý, hay là đơn thuần đang ngẩn người. Đợi một hồi lâu, ngay tại đại xà kém chút cho là mình kế hoạch ngâm nước nóng thời điểm, A Tâm lúc này mới rốt cục mở miệng lần nữa. Tốt, chúng ta ra ngoài đi. A Tâm loại ý này liệu bên ngoài quả quyết, lần nữa để đại xà ngu ngơ một chút. Chính mình đây là lại một lần lừa dối thành công. Không biết vì cái gì, đại xà lần thứ nhất cảm thấy sự tình có chút vượt qua bản thân nắm trong tay. Bất quá loại trần chờ này cũng không có duy trì bao lâu, đại xà cho là đây khả năng là chính mình bị hoặc năng lực lần nữa làm ra tác dụng. So với đơn thuần lừa dối, A Tâm đi ra cái này bị tạo vật chủ chú ý địa phương, tiếp xuống bước thứ hai mới là mấu chốt nhất. Ý vị này chính mình kế tiếp còn có thể hay không một lần nữa mở ra thiên môn, đặt vào đăng thần trường giai. A Tâm, rời đi nơi này trước đó, chúng ta còn có một chuyện muốn làm. Nghe vậy, A Tâm có vẻ hơi hoang mang sai lệch bên dưới đầu, cũng không có mở miệng chủ động tra hỏi. Bởi vì nó biết, đại xà chính mình sẽ nói. ngươi chẳng lẽ liền không muốn một lần nữa có được một viên tâm sao? Gặp tình hình này, đại xà đành phải từ bỏ hướng dẫn từng bước phương thức, nói thẳng ra mục đích của mình. Hiện tại A Tâm cũng không phải là hoàn chỉnh người, liền cùng nói những ngày kia tàn địa thiếu đồng loại một dạng, hiện tại A Tâm tim có một cái cự đại lỗ thủng. Nguyên bản ở vào cái chỗ kia trái tim, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là những cái kia như là vật sống giống như có chút nhúc nhích mao mạch máu cùng cơ bắp làn da. Tâm nhịn không được đưa tay sờ một chút tim của mình lỗ thủng, A Tâm dùng một loại u mê nhưng lại tràn đầy hoang mang ngữ khí hỏi: "Tâm là cái gì? Nó có làm được cái gì? Hay là nói, nó liền cùng ngươi cho ta danh tự một dạng, cũng chỉ là đối với ta bên ngoài người hữu dụng?" A Tâm cái tên này là đại xà ban cho, ban sơ chỉ là vì thuận tiện xưng hô cùng khác nhau cái khác không chết người. Nhưng mà từ khi Ba Liêm trở về đằng sau, A Tâm liền đã ý thức được danh tự tầm quan trọng, đồng thời bắt đầu chủ động tiếp nhận lên đại xà giao phó tên của mình. "Không, Tâm không giống với. Đó là trong thất khiếu trụ cột, thần hồn sống nhờ chỗ, cũng là ngươi có thể hay không mở ra thiên môn mấu chốt. Nguyện phiếu, phiếu đề cử cảm tạ các đại lão duy trì. Quyển sách từ hôm nay trở đi bên trên đề cử, cho nên tăng thêm một chương." Tấu chương xong, chương 18. Không dạ chi thiên môn. Đại xà cùng A Tâm ở giữa đối thoại, tự nhiên không có khả năng trốn qua từ nơi sâu xa có được thượng đế thị giác Lý Hạo nhìn chăm chú. Trên thực tế, sớm tại A Tâm ấp ra đại xà thời điểm, Lý Hạo liền đã chú ý tới cái này không giống bình thường sinh mệnh cá thể. Theo sớm đã hóa đá cổ xà trong phôi thai ấp đi ra, trời sinh liền có được không giống bình thường năng lực cùng sinh ra đã biết trí tuệ, thậm chí ở một mức độ nào đó bài xích chính mình quan chắc. Rõ ràng con đại xà này lai lịch cũng không đơn giản. Thế là, từ nơi sâu xa Lý Hạo lật ra tuế nguyệt sách sử, đồng thời cuối cùng tìm được vệt kia ở trong tối hoàng hôn rơi thời điểm, phụ dung sớm nở tối tàn hỏa quang. Mượn nhờ ám nhật vẫn lạc ánh chiều tà, vệt kia rõ ràng không thuộc về thế giới này, hỏa quang thuận thế chui vào cổ xà sớm đã hóa đá phôi thai, sau đó mượn nhờ bộ thân thể này hoàn thành chủ sinh. Thế giới bên ngoài tồn tại sao? Không biết vì cái gì, Lý Hạo tại nhìn chăm chú đại xà thời điểm, nội tâm ẩn ẩn có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Lý Hạo phi thường xác định đây không phải ảo giác của mình, chính mình nhất định đã gặp ở nơi nào con đại xà này. Hoặc là nói xác thực hơn, vệ kia đến từ thế giới bên ngoài hỏa quang nhất định là chính mình quen thuộc sự vật nào đó. Về phần vệ kia hỏa quang tại sao lại xuất hiện ở thế giới này? Cân nhắc đến chính mình tự mang tiên sinh ách vận từ khóa, Lý Hạo trong lòng đã nắm chắc. So với suy nghĩ cái này, bôi hỏa quang đến tột cùng đến từ phương nào? Lý Hạo hiện tại càng tò mò hơn là, đối phương trong miệng thiên môn đến cùng ý vị như thế nào? Là một tên trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc hợp cách học sinh lớp 12, Lý Hạo sinh vật học cũng không kém. Trái tim là nhân thể trung tâm hoàn toàn chính xác không sai, nhưng cũng chỉ thế thôi. Vốn có chân chính bất tử chi thân A cơ thể và đầu góc bên trên, trái tim thiếu thốn cũng không ảnh hưởng hành động của nó, càng không khả năng có giấu cái gì thần hồn. Như vậy, đáp án liền rõ ràng. Đại xà khẩu bên trong tâm cùng người bình thường lý giải trái tim là có khác biệt. Lý Hạo thị giác là không có thời gian khái niệm. Lấy trước mắt hắn chỗ vi độ, đi qua, hiện tại, tương lai chỉ là một đầu nước chảy xiết trường hà, hắn tùy thời có thể lấy nhảy ra trường hà đi vào đi qua, hiện tại, tương lai bất kỳ một điểm thời gian nào. Cho nên, tại Lý Hạo thị giác bên dưới chỉ là hoàn thành một cái công phu. A Tâm cùng đại xà liền đã làm xong rời đi bình nguyên chuẩn bị, đồng thời thành công đi tới bình nguyên cùng ngoại giới chỗ giao giới. Không giống với lúc trước mặt thẻo tiến lên phương hướng. A Tâm tại đại xà chỉ đạo bên dưới tránh đi các loại sự vật nguy hiểm cùng địa khu, thành công đi tới một chỗ trải rộng ánh bình minh địa khu. Rất rõ ràng, nơi này là nhận lấy ám nhật vẫn lạc ảnh hưởng tạo ra đặc thù hình dạng mặt đất. Kỳ dị hào quang chiếu sáng cả địa khu, để trong này biến thành một cái không đêm chiếu sáng chi địa. Mà tại những cái kia kỳ dị hào quang ảnh hưởng dưới, từng đạo chói lóa mắt lôi đỉnh tại trong mây xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng phát ra đình thai nhức có quanh mình. Ầm ầm. Nơi mắt nhìn đến chỗ, hào quang cùng lôi đỉnh để mảnh đất này không có đêm tối cùng ban ngày khác nhau. Vô luận mặt trời lên mặt trời lặn, mặc kệ phong vũ lôi điện, mảnh đất này đều từ đầu tới cuối duy trì lấy chính mình nguyên bản bộ dáng, một chút cũng không có nhận ngoại giới can thiệp cùng ảnh hưởng. Nơi này có thể làm cho ta tìm về tâm sao? Chưa bao giờ nghĩ tới trên thế giới này lại còn có như thế mỹ diệu kỳ quan. A Tâm một bên trầm tĩnh thưởng thức hào quang kia cùng lôi đỉnh hòa lẫn hình ảnh, một bên hứng hở thấp giọng hướng đại xà hỏi một câu. Không sai, nơi này chính là để cho ngươi biến trở về nguyên bản tư thái tốt nhất nơi trốn. Ngẩng lên thật cao đầu rắn, đại xà trong ánh mắt tại thời khắc này toát ra trước nay chưa có cuồng hỉ. Ngày đó Thái Dương vẫn lạc thời điểm, hắn đã từng dùng cuồng phong nâng Thái Dương, ý đồ đem nó một lần nữa kéo về không trung, kết quả lại dẫn đến Thái Dương nổ tung, nó nội bộ tinh hoa phun ra ngoài, tản bộ đến đại địa các nơi, trở thành mở ra một vòng mới sinh mệnh chiều dâng thời cơ. Nhưng mà luôn có vài chỗ bởi vì đặc thù hoàn cảnh địa lý, đem những cái tia từ trong mặt trời phun ra tinh hoa bảo tồn lại. Nơi này chính là một trong số đó. Một cái tinh hoa nhật nguyệt rồi rào đến không thể tưởng tượng nổi không dạ chi. Cũng không có nghe hiểu đại xà ý tứ, có thể cái này cũng không ảnh hưởng A Tâm cảm nhận đối phương loại kia phát ra từ nội tâm vui sướng. Cho nên, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Ôn không hiểu liền hỏi ý nghĩ, A Tâm một câu liền để đại xà từ cuồng hỉ trạng thái rất xuống. Nó lúc này mới ý thức được, chính mình những này lý do thoái thác đối với A Tâm loại này không hiểu công việc người mà nói, đơn giản chính là tại đàn gậy hai châu. Ngươi là bất lão bất tử vĩnh sinh giả, trạng thái thân thể vĩnh viễn cố định tại thiếu thốn trái tim một khắc này, cứ việc ta không rõ ràng các ngươi đến cùng là bởi vì gì mà ra đời. Nhưng ta có thể xác định chính là tình trạng của ngươi bây giờ khẳng định không hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh nguyên là tuyệt đối không cách nào mở ra thiên môn, bởi vì mở ra thiên môn bước đầu tiên chính là nhất định phải có được hoàn chỉnh thần hồn thể xác. Đợi cho thiên môn mở ra thời điểm, ngươi liền đủ cảm nhận được hoàn mỹ chính mình đến tột cùng là như thế nào một loại trạng thái, ngươi mới có thể rõ ràng cảm nhận được thế giới này hết thảy mỹ hảo. Vẫn như đầu, A Tâm đối với mình thân thể phải chăng hoàn chỉnh cũng không cảm thấy hứng thú. Nó cảm thấy hứng thú chính là đại xà khẩu bên trong cái kia hoàn mỹ chính mình, cùng loại kia có thể cảm thụ thế gian hết thảy mỹ hảo trạng thái. Cái này địa điểm đặc biệt, lại thêm trợ giúp của ta ngươi đem một lần nữa có được một trái tim, sau đó biến trở về bản sơ tư thái, thậm chí có thể tiến thêm một bước mở ra thiên môn. Đại xà không ngại cực khổ hướng dẫn từng bước lấy, hai đầu lông mày toát ra hưng phấn cùng cuồng nhiệt, thật giống như nó mới là cái kia sắp mở ra thiên môn tồn tại. A Tâm hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, bất quá nó lại cũng không quan tâm. Đối với chưa bao giờ trải nghiệm qua tử vong, cũng không có bị quán thâu tử vong khái niệm A Tâm tới nói, trên thế giới này liền không có chuyện gì là nó không dám làm. Chỉ cần có thể để cho mình có trải nghiệm mới, mới cảm thụ, dù cho chính là chân chính đi chết một lần thì như thế nào? Vậy ta nên làm như thế nào? Nội tâm không có chút nào cảnh giới, thậm chí có chút chờ mong. A Tâm túi đầu nhìn thoáng qua chiếm cứ lại xà, một loại chưa bao giờ có cảm thụ trong lúc lơ đãng xông lên trong lòng của nó. Ngươi không cần làm cái gì, ngươi chỉ cần toàn tâm toàn ý tin tưởng ta là được rồi. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, A Tâm đưa tay đưa về phía lại xà, sau đó dùng một loại kiên định ngữ khí nói ra. Ta tin tưởng ngươi, tựa như tin tưởng ta chính mình một dạng. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn dự định nói cái gì đại xà lập tức sửng sốt một chút. Có thể ngay sau đó, đại xà khỏe miệng liền dương lên một vòng mỉm cười, cả tấm mặt rắn cũng hiện ra một loại sấp xỉ tại nhân loại biểu lộ. Vậy là tốt rồi, hết thể giao cho ta liền tốt. Nguyên phiếu đề cử, tấu chương xong, chương 19. Cổ thần trùng sinh toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát đại xà đối A Tâm mê hoặc, Lý Hạo tự nhiên nhìn ra đại xà không có hảo ý đối với làm người hai đời Lý Hạo tới nói, đại xà ẩn giấu loại kia ác ý đơn giản đập vào mặt, căn bản cũng không cần cẩn thận đi suy nghĩ. Nhưng mà, Lý Hạo cũng không có ngăn cản đại xà đối A Tâm mê hoặc, bởi vì Lý Hạo cũng hết sức tò mò, đại xà đến cùng dự định làm những gì? Còn có đối phương trong miệng thiên môn rốt cuộc là thứ gì? Lý Hạo trực giác nói cho hắn biết, đại xà hiện tại làm hết vậy, có lẽ đối với mình mà nói đều là một loại có lợi phát triển xu thế. Rõ ràng không có bị ghi chép tại Long tộc truyện thừa bên trong, nhưng lại bị từ nơi sâu xa chính mình dự cảm đến đối tự thân có lợi sẽ cùng đăng thần trưởng giai có quan hệ sao? Trong đầu hiện lên một cái ý niệm như vậy, Lý Hạo nhìn về phía đại xà cùng A Tâm ánh mắt trở nên có chút hăng hái. Tại trận này không biết khi nào mới có thể thức tỉnh mộng bên trong. Lý Hạo dục vọng trong lòng cùng tình cảm bị trên phạm vi lớn suy yếu, tựa như chân chính tạo vật chủ giống như hờ hững, cao ngạo. Chỉ có số rất ít người cùng sự mới có thể đầy đủ kích phát ra Lý Hạo nội tâm tình cảm ba động. Cùng đăng thần trưởng giai cái từ này đầu có liên quan sự vật, chính là một trong số đó. Làm từ trúc long nơi đó kế thừa mà đến, trình độ trọng yếu cùng ưu tiên cấp thậm chí cao hơn long tộc chuyện thừa cái từ này đầu năng lực. Lý Hạo rất ngạc nhiên, cái từ này đầu đến tột cùng sẽ đối với chính mình sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Dù sao tại chính mình chỉ có 3 cái thần thoại năng lực bên trong, thiên sinh ách vận là thỏa thỏa hệ thứ nhất hàng, đằng sau chính là đăng thần trưởng giai. Về phần long tộc chuyện thừa cái từ này đầu, tại bây giờ Lý Hạo xem ra, có lẽ vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng dính vào thần thoại năng lực mà cửa, mới có thể bị đồng dạng xếp vào thần thoại ngưỡng cửa năng lực phạm chủ thôi. Ngay tại Lý Hạo như thế suy nghĩ công phu khoảng cách, A Tâm đã tại đại xà dẫn đầu xuống bắt đầu leo lên vô dạ chi địa đỉnh cao nhất. Dựa theo đại xà thuyết pháp, nơi này là tinh hoa mặt trời nhiều nhất, cũng là nhất tụ tập địa phương. Chỉ có mượn nhờ tòa này đỉnh cao nhất lực lượng, A Tâm mới có thể hoàn thành hoàn mỹ nhất hóa hình tiến tới có được mở ra thiên môn khả năng. Hung. Tại đại xà chỉ thị cùng lay ngay bên dưới, A Tâm ngoan ngoãn bày ra một cái ngũ tâm triều thiên tư thái. Sau đó A Tâm nhắm hai mắt lại, lập tức liền tiến nhập một loại minh tưởng trạng thái. Cũng là tại thời khắc này, nguyên bản yên tĩnh vô dạ chi địa đột nhiên nhấc lên một trận bão táp. Cơn xoáy, cơn xoáy, cơn xoáy. Xếp bằng ở trên đỉnh núi cao, A Tâm liền phản phất một cái lỗ đen thật lớn, liên tục không ngừng thôn vệ lấy vô dạ chi địa tinh hoa mặt trời. Trận kia đột nhiên xuất hiện phong bạo, chính là vô số tinh hoa mặt trời chạy ngược sinh ra cơn bão năng lượng. Nhìn thấy một màn này, đại xà lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, bởi vì nó phát hiện A Tâm xa so với trong tưởng tượng của mình còn muốn có tiềm lực, hoặc là nói xác thực hơn là thế giới này đối với bọn này không chết người chiếu cố đã đạt đến không nói đạo lý trình độ, chỉ là hơi tiến vào minh tưởng trạng thái liền có thể đạt được toàn bộ thiên địa đáp lại. Những cái kia tản mát tại vô dạ chi địa tinh hoa mặt trời, cùng nói là tại bị A Tâm hấp thu, chẳng nói là đang chủ động tràn vào thân thể của nó. A Tâm. Ngay tại lúc này, mắt thấy A Tâm hấp thu tinh hoa mặt trời càng ngày càng nhiều, đại xà bỗng nhiên để cao âm lượng nhắc nhở. Một giây sau, A Tâm đột nhiên mở ra ánh mắt của mình. Túc, túc. Hai đạo đoạt người ánh mắt trong nháy mắt bắn ra, lập tức liền đốt lên phụ cận một cây đại thụ. Bất quá, A Tâm hiện tại cũng không có thời gian đi chú ý những cái kia dâu dịa sự tình, bởi vì nó đã cảm nhận được, thân thể của mình phảng phất tại bị một cỗ ngọn lửa nóng bỏng nung khô. Nhất là nơi tim, cái kia nóng bỏng tinh hoa mặt trời ngay tại điên cuồng tràn vào trong đó, để A Tâm lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là nhịp tim cảm giác. Lỗ thủng khổng lồ ngay tại một lần nữa sinh trưởng, nguyên bản thiếu thốn trái tim cũng bắt đầu cấp tốc tái sinh. Không, dùng sinh trưởng cùng tái sinh loại từ ngữ này khả năng cũng không xác thực. Cùng nói là A Tâm ngay tại một lần nữa mọc ra trái tim, chẳng nói là nó ngay tại tái tạo mình bây giờ thân thể. Đây mới là hóa hình chân chính hàng nghĩa. Vứt bỏ chính mình nguyên bản không trọn vẹn hình thái, một lần nữa tạo nên ra một cái càng thêm hoàn mỹ tiên thiên chi hình. Không nên nghĩ quá nhiều, thuận theo bản tâm của mình. Tựa hồ đã nhận ra A Tâm thất thần, khẩn trương đại xà lập tức mở miệng quát lớn. Tại cái này hóa hình khẩn yếu con đầu, bất luận cái gì ngoại giới quấy nhiễu cũng có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Huống chi, đại xà mục đích cũng không phải vẹn vẹn chỉ là để A Tâm hóa hình đơn giản như vậy. Hung. Theo càng ngày càng nhiều tinh hoa mặt trời tràn vào A Tâm thể nội, đại xà cũng thuận thế quấn lên thân thể của nó. Đối với cái này, A Tâm cũng không có làm ra bất luận cái gì phản kháng, mà là lần nữa đắm chìm ở loại kia cùng thiên địa hợp lại làm một minh tưởng trạng thái. Thế là, đại xà trên thân bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc cháy lên thái dương chi hỏa. Tê đang cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, đại xà lần thứ nhất phát ra loại rắn cái kia đặc thủ tiếng tê minh. Bị nhiệt độ cao hỏa diễm thiêu đốt thống khổ, bị tinh hoa mặt trời ăn mòn thần hồn thống khổ. Đồng thời từ linh hồn và thể xác hai cái phương diện truyền đến thống khổ, liền xem như đã từng đăng thần người, đại xà cũng không nhịn được phát ra rên rỉ cùng kêu rên. Cũng may đại xà không hổ là đại xà. Sớm tại làm ra quyết định một khắc này, nó cũng đã dự liệu đến hiện tại loại tình huống này. Bởi vậy, cái kia nóng dục thống khổ đoán chừng không để cho nó từ bỏ, ngược lại càng thêm kiên định quyết tâm của nó. Thân thể ngay tại một chút xíu cùng A Tâm đồng hóa, thần hồn cũng tại một chút xíu tiến vào A Tâm thân thể. Không cần trong một lát, nguyên bản đại xà liền đã biến mất, triệt để trở thành A Tâm một bộ phận. Về phần hết sức chăm chú tại minh tưởng trạng thái A Tâm, nó thậm chí căn bản là không có chú ý tới đại xà biến mất, mà là toàn thân toàn ý cảm thụ được chính mình chưa bao giờ cảm thụ qua loại kia vui vẻ. Cùng thiên địa hòa là một, cảm giác của mình vô hạn lan tràn ra phía ngoài quyết trương. Đây là một loại A Tâm chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm thụ, nó thậm chí cảm thấy được bản thân đã chạm tới một loại sinh linh nào đó cực hạn. Đây chính là thần sao. Trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm như vậy, A Tâm bản năng công nhận loại ý nghĩ này. Tối thiểu nhất, tại chính mình ý chí có khả năng lan tràn phương viên mấy cây số bên trong, chính mình là có thể chúa tể hết thảy thần. Nơi ý niệm vừa tới, cuồng phong quét sạch. Tâm chỗ hướng, vạn vật theo sát. A Tâm ý chí thay thế mảnh đất này tự nhiên quy tắc, trở thành duy nhất trật tự. Duy nhất để A Tâm cảm thấy có chút không được tự nhiên là, nó cảm giác từ nơi sâu xa tựa hồ có vị cao không thể leo tới tồn tại đang chăm chú nhìn mình. Không có chế nhạo, cũng không có khinh miệt. Đơn thuần chỉ là hiếu kỳ cùng nhìn chăm chú, dù cho mình bây giờ ý nghĩ là cuồng vọng như vậy. Nguyện phiếu, phiếu đề cử, tấu chương xong, chương 20. Thiên thiên chi hình Tết Nguyên Đán quái hoạt. Tăng thêm cầu phiếu. Liên cùng A Tâm cảm biết đến một dạng, hiện tại Lý Hạo hoàn toàn chính xác đang dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt đánh giá đối phương. Hóa hình, tại Lý Hạo lý giải bên trong tựa hồ là yêu quái biến thành nhân loại một loại phương thức, mà lại phần lớn đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại. Bất quá thông qua quan sát A Tâm hóa hình quá trình, hắn đối với hóa hình cái từ này lại có một loại hiểu mới. Cũng không phải là đơn giản đem chính mình biến thành nhân loại, mà là tái tạo chính mình thiếu hụt cùng không đủ, tiến tới có được đến gần vô hạn tại tự nhiên hình thái. Dùng đại xa lời nói tới nói, đó chính là tiên tiên chi hình. Liền ngay cả A Tâm loại này bị cố định trạng thái không chết người, đều có thể thông qua hóa hình phương thức tái tạo thân thể của mình. Chỉ là không biết là A Tâm bản thân tâm lý khuynh hướng, hay là bởi vì nhận lấy đại xà thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Hóa hình thành công, A Tâm mặc dù một lần nữa có được trái tim, có thể hình dạng của nó lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tính chuyển, mềm mại phiêu giật tóc dài, tuyển chuyển dịu dàng thân thể đường cong, lại thêm cái kia trên trán toát ra nhàn nhạt khí khái hào hùng. Hóa hình sau khi thành công, A Tâm thình lình trở thành một tên nữ tính. Yên lặng quan sát một chút A Tâm, Lý Hạo cơ bản kết luận đối phương xác thực trở thành một tên hàng thật giá thật nữ tính, mà không phải vẹn vẹn chỉ là bề ngoài âm nhu nương nương hang. Cứ việc nhìn xem này cá tính chuyển phiên bản chính mình có chút khó chịu, nhưng tại chú ý tới A Tâm cơ thể và đầu góc bên trên biến hóa sau khi, Lý Hạo lại mơ hồ sinh ra một loại minh ngộ. Xem ra đại xà giảng dạy loại này hóa hình còn có thể căn cứ hóa hình người nội tâm khuynh hướng làm ra theo một ý nghĩa nào đó điều chỉnh. Lại phát tán một chút tư duy, có phải hay không chỉ cần mình trong tiềm thức cho là mình là một loại nào đó động vật, như vậy cuối cùng hóa hình cũng sẽ biến thành phù hợp tiên thiên chi hình khái niệm này động vật đâu. A Tâm cuối cùng biến thành nữ tính, đến cùng là bản thân nó tâm lý khuynh hướng, hay là nhận lấy đại xà ảnh hưởng đâu? Phản phất như là tại xác minh Lý Hạo ý nghĩ một dạng, hai mắt nhắm nghiền A Tâm bỗng nhiên lần nữa mở hai mắt ra. Chỉ là, vị này một lần nữa mở mắt A Tâm lại có được một đôi màu vàng sáng quỷ dị mắt rắn, đồng thời chỉnh thể cũng tàn mát ra một loại máu lạnh khí tức. Rõ ràng hiện tại A Tâm cũng không phải là chân chính A Tâm. Đây chính là chân chính bất tử chi thân sao? Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cổ tay của mình. A Tâm, hoặc là nói đại xà nhìn xem vậy còn không có gì máu liền đã khép lại vết thương, trong ánh mắt hiện lên một sợi không che giấu chút nào vui vẻ. Là một tên đã từng đăng thần người, đại xà so bất luận kẻ nào đều rõ ràng bất tử chi thân giá trị. Nhớ ngày đó, chính mình thế nhưng là đã trải qua cựu tử nhất sinh mới thành công đạp vào đăng thần chi lộ, kết quả nhưng vẫn là không thể trốn qua tử vong số mệnh. Phàm là mình tại trở thành đăng thần người trước đó, có như vậy một tia không chết năng lực, phối hợp đăng thần đằng sau đạt được trùng sinh quyền hành, cuối cùng đều không bị chết thê thảm như vậy. Quả nhiên không hổ là bị nguyên thủy chi linh chiếu cố chủng tộc. Hâm mộ, ghen ghét, lại xen lẫn có chút đắc ý. Đại xà cảm thấy bọn này không chết người quả thực là đang lãng phí tự thân thiên phú. Có thể nàng lại không cách nào phủ nhận, bọn này kẻ bất tử thuần túy sát thực xứng đáng nguyên thủy chi linh đối bọn chúng chiếu cố. Nếu là đổi lại đã từng chính mình, cũng khẳng định sẽ chiếu cố bọn này thuần túy tín đồ. Ân, điều kiện tiên quyết là tín đồ của chính mình bên trong chưa từng xuất hiện giống mặt thẹo như thế kẻ phản nghịch, biết được thần, tín ngưỡng thần, lại cự tuyệt là thần truyền đạo. Dạng này kẻ phản nghịch tại bất luận cái gì một vị chân thần trong mắt, đều là không bị tiếp nhận cùng cho phép tồn tại tê. Tại đơn giản kiểm tra xong mình bây giờ trạng thái thân thể sau, đại xa nhịn không được phun ra bên dưới chính mình đầu kia phân nhánh thành lưỡi rắn. Bởi vì bộ thân thể này trạng thái hiện tại so với nàng trong tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn, cơ hồ đạt đến sinh mệnh cái này vĩ độ có khả năng đạt tới cực hạn. hoàn mỹ nhất đăng thần người thuế biến lúc lưu lại di hải chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Đại xà tự hỏi liền xem như chính mình đời trước đăng thần trước trạng thái tốt nhất, cũng không bằng hiện tại bộ thân thể này. Có hiện tại bộ thân thể này, mở lại thiên môn quả thực là một việc đơn giản hết sức. Đại xà cảm thấy mình đương nhiên duy nhất cần suy tính, chính là tại mở lại sau thiên môn, chính mình nên như thế nào từ vị tiên nguyên thủy chi linh trong tay cướp đoạt thế giới này tín ngưỡng, tiến tới lần nữa đăng lâm thần tọa, quay về chư thiên. Xì xì xì. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, đại xà quyết định rèn sắc khi còn nóng, tranh thủ thời gian mở lại thiên môn. Dù sao có như vậy được trời ưu ái điều kiện, mở ra thiên môn quả thực là một kiện nước chảy thành sông sự tình. Chỉ là, như vậy may mắn đại xà nhưng không có ý thức được, mình bây giờ mọi cử động bị trong miệng nàng nguyên thủy chi linh thấy nhất thanh nhị sở. Đây chính là cái gọi là thiên môn sao? Tại Lý Hạo từ nơi sâu xa kia thị giác bên dưới, đại xà giờ phút này thân thể biến hóa nhìn một cái không sót gì. Chỉ gặp tại đại xà chỗ mi tâm, một đoàn hội tụ nàng toàn bộ tinh, khí, thần, linh tính ngay tại một lần nữa thanh nén. Tại hóa hình sau khi thành công, a tâm thân thể vốn là có thể ở một mức độ nào đó cầu thông thiên địa. Mà đại xà hiện tại cách làm chẳng qua là tiến thêm một bước, để bộ thân thể này triệt để trở thành cầu thông thiên địa cầu nối, sau đó mượn nhờ phụ cận tinh hoa mặt trời đem linh hồn của mình thực thể hóa. Đúng vậy, tại Lý Hạo xem ra, cái kia ngay tại thực thể hóa chính là đại xà linh hồn. Đương nhiên, từ hiện tại tình huống đến xem, đem nó xưng là nguyên thần có lẽ cũng không đủ, một cái hấp thu tinh hoa mặt trời thực thể hóa linh hồn, chứ không có kim đan bên ngoài, nhìn qua càng lúc càng giống trong tiểu thuyết luyện khí sĩ cũng không biết, cũng không có khả năng biết Lý Hạo suy nghĩ cái gì. Giờ này khắc này, đại xà cảm thụ được chính mình cái kia càng phát ra thực chất hóa thần hồn, từ đáy lòng vì mình lựa chọn mà cảm thấy may mắn. Đặc biệt là khi đại xà thần hồn muốn xông ra thân thể, nhưng lại bởi vì tinh hoa mặt trời phản vệ mà bốc cháy lên hỏa diễm thời điểm, loại này may mắn biến thành cuồng hỉ. Hung, cháy hừng hực thái dương chi hỏa thiêu đốt lấy thân thể. Nhưng mà, a tâm cố kia bất tử chi thân lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Ngược lại tại thái dương chi hỏa thiêu đốt bên dưới không ngừng phục hồi như cũ, sinh trưởng, rèn đúc ra trước nay chưa có tính bền dẻo. Phải biết, đăng thần người mặc dù là xen vào thần linh cùng sinh linh ở giữa tồn tại, nhưng cũng không có nghĩa là bọn chúng liền có thể tùy ý vứt bỏ thân thể, vẹn vẹn lấy thần hồn tồn tại ở thế gian. Tối thiểu nhất, tại chính thức phong thần trước đó, đăng thần người nhất định phải mượn nhờ thân thể bảo hộ, mới có thể tránh cho những cái kia người không có hảo ý săn giết. Lúc trước đại xà cũng là bởi vì không có chiếu cố tốt thân thể của mình, lúc này mới từ mạnh nhất đăng thần người lập tức biến thành chỉ có thể nương tựa theo trùng sinh đặc tính không ngừng phục sinh yếu nhất thần linh. Nguyên phiếu, phiếu đề cử tăng thêm một chương, chúc mọi người Tết Nguyên Đán khoái hoạt. Thấu chương xong, chương 21. Phụ thần mặt trời lên mặt trăng lặn, tuần hoàn qua lại. Đám chìm ở trong thế giới của mình đại xà cũng không biết bên ngoài đến tột cùng trải qua bao lâu. Tóm lại, khi đại xà lần nữa ý thức được thời gian trôi qua thời điểm, nàng đã có thể cảm nhận được chính mình ngay tại dần dần thoát ly sinh mệnh cái này vĩ độ khái niệm. Thiên môn đã mở ra. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trán của mình, chỉ gặp đại xà chỗ mi tâm thỉnh lình mở ra một con mắt. Đó chính là thiên môn, cũng là đại xà thần hồn trung tâm chi địa. Chỉ cần cái này mi tâm thiên mục không bị tổn hại, đại xà thần hồn liền không cần lần lượt chủ sinh, lần lượt làm lại từ đầu. Kết hợp a tâm bản thân bất tử chi thần, một lần nữa đạp vào đăng thần chi lộ, đại xà cơ hồ có thể khẳng định, chính mình lần này nhất định có thể lần nữa leo lên thần tọa. Đăng thần trường giai bước đầu tiên, ta đã hoàn thành. Chậm rãi đứng dậy, đại xà thân thể tại không có bất kỳ lực lượng nào tác dụng tình huống dưới, vậy mà chống rông trôi nổi. Những cái kia nguyên bản đang thiêu đốt thân thể nàng thái dương chi hỏa, cũng ở trong quá trình này một chút xíu bị nó thu về chính mình dùng. Không chết, trùng sinh, hỏa diễm. Đồng thời có được cái này mấy loại lực lượng đại xà, một khi hoàn thành đăng thần trường giai cửa hàng, tuyệt đối có thể trở thành thế giới này vị thứ nhất chân thần. Thật sự là không nghĩ tới, sẽ có một ngày ta thế mà cũng có trở thành thái dương thần khả năng. Trong mắt lóe lên một sợi không che giấu chút nào dạ tâm, chỉ gặp đại xà chỗ mi tâm con mắt thứ ba tách ra thần quang, trong nháy mắt quét qua toàn bộ vô dạ chi địa. Thái dương thần. Ngay lúc này, một cái mênh mông, thanh âm thâm trầm đống nhiên tại đại xà ở sâu trong nội tâm vang lên. Theo thanh âm này xuất hiện, còn có một cỗ vô hình nhưng lại chân thực tồn tại áp lực. Ai? Con người bỗng nhiên rung mạnh, đại xà bản năng mở miệng hô một tiếng. Có thể ngay sau đó, nàng liền ý thức được người đến thân phận. Tại bây giờ cái này mới sinh thế giới, trừ bị kia phủ dung sớm nở tối tàn nguyên thủy chi linh bên ngoài, lại còn có ai có thể nhẹ nhõm như vậy xâm lấn một vị đăng thần người tâm linh đâu? Chờ chút, ta đối với ngươi không có địch nói cũng còn chưa nói hết. Đại xà liền phát hiện thân thể của mình không bị khống chế từ giữa không trung rơi xuống. Một giây sau, một lần nữa đứng thẳng người đại xà hoảng sợ phát hiện, thân hồn của mình đang bị khu ra mi tâm thiên mục. Không, kiệt lực muốn hò hét, kết quả đại xà thanh âm lại lạ thường trầm thấp. Đây chính là tiên môn sao? Thanh tuyến trong nháy mắt chuyển đổi, một loại khác hẳn với đại xà cùng a tâm thanh âm từ trong miệng phát ra. Đại xà cảm thấy lập tức trầm xuống, bởi vì nàng biết hiện tại ngay tại nói chuyện chính là ai. Nguyên sơ tạo vật chủ, thế giới ý chí hóa thân, cứu vớt thế giới nguyên thủy chi linh. Đương nhiên, nếu như dùng đại xà nguyên bản thế giới thuyết pháp, đây chính là một vị chưa quy vị thần trên thần. Đây chính là tiên môn sao? Lần thứ nhất lấy ba con mắt thị giác quan sát thế giới này. Lý Hạo hơi có vẻ ngạc nhiên đánh giá trước mắt mình thời khắc này, thời khắc tản mát ra ánh sáng màu vàng nóng hình cầu. Viên này hình cầu màu vàng chính là đại xà thần hồn, cũng là một vị đăng thần người toàn bộ tinh hoa. Nếu như cứng rắn muốn dùng một cái từ để hình dung lời nói, dùng thần tính để hình dung cái này đặc thù linh hồn, có lẽ mười phần thỏa đáng. Ngươi thế mà để cho ta một lần nữa sống lại, vẫn là rất có ý tứ. Không giống với trước đây phụ thân mặt theo lúc trạng thái, hiện tại Lý Hạo là gần hơn giống như trùng sinh phương thức đi vào thế giới này. bởi vì A Tâm cũng không phải là Lý Hạo tiên tri. Vốn là đăng thần người đại sạt thì càng không có khả năng đi tín ngưỡng một vị không biết thần linh. Giờ này khắc này, Lý Hạo là lấy A Tâm thân phận ở thế giới này chủ sinh. Phàm là Lý Hạo có ý nghĩ này, hắn liền có thể vĩnh viễn lấy A Tâm thân phận sống sót, liền cùng đại xà trước đó ý đồ thay thế A Tâm một dạng. Một lần nữa sống lại. Mắt thấy A Tâm dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt đánh giá thần hồn của mình, đầu óc một mảnh bột nhau, đại xà đã hoàn toàn không biết nên làm những gì. Bởi vì từ Lý Hạo trong những lời này, đại xà có vẻ như nghe được một loại nào đó đáng sợ chân tướng. Chính mình gặp phải những cái kia bị nguyên thủy chi linh chiếu cố kẻ bất tử bọn họ, giống như cũng không là thế giới này nguyên sinh giống loài. Bọn chúng là một vị nào đó đăng thần người trở thành thần linh trước đó, lưu tại đây trên thế giới này di hải. Thế nhưng là, vị kia đăng thần người tại sao phải để cho mình di hải một lần nữa có được ý thức? Hắn chẳng lẽ liền không sợ địch nhân của mình thông qua nghiên cứu những này di hải thu hoạch được đối phó hắn thủ đoạn sao? Còn có, đến tột cùng là như thế nào đăng thần người mới có thể có được nhiều như thế di hải? Cùng điểm trọng yếu nhất, vị kia đăng thần người cùng nguyên thủy chi linh đến cùng là quan hệ như thế nào? Đủ loại nghi vấn quanh quẩn tại đại xà trong lòng, để nàng cảm nhận được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Người nghĩ vẫn rất nhiều, có chút khó chịu vòng vo một chút hiện tại thân thể. Thực sự không cách nào thích ứng này cá tính chuyện phiên bản chính mình Lý Hạo, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ thấp giọng thở dài một câu. Ngươi chẳng lẽ cũng không biết, biết đến càng nhiều liền đã chết càng nhanh cái đạo lý sau này? Hay là nói, thế giới của các ngươi ngay cả loại trình độ này văn minh đều không có phát triển. Tâm tính cấp tốc do sợ hãi chuyển thành run rẩy, đại xà lần thứ nhất ý thức được tử vong cách mình gần như thế. Dù cho liền xem như có được trùng sinh năng lực chính mình, muốn tại như thế một vị tồn tại vĩ đại trước mặt ve sầu thoát xác, chỉ sợ cũng là chuyện không thể nào. Vĩ đại thần trên thần, vô luận như thế nào còn xin buông tha hèn mọn tiểu xà một mạng. Hình cầu màu vàng bặm bẹo biến thành một đầu rắn nhỏ màu vàng. Đại xà kinh sợ cúi đầu xuống, trong ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi đối với tử vong. Buông tha ngươi. Có chút hăng hái đánh giá đầu này rắn nhỏ màu vàng, Lý Hạo cũng không có trước tiên đáp lại đối phương. Ngược lại bỗng nhiên thần sắc biến đổi, dùng một loại hỏi thăm thức ngữ khí tự hỏi tự trả lời. Nàng muốn để cho ta buông tha nàng. Ngươi đồng ý không? A Tâm. Phản phất như là tại đáp lại Lý Hạo một dạng, trên mặt hắn có chút hăng hái lập tức biến thành bình tĩnh, lạnh nhạt biểu lộ. Hết thảy tùy ý phụ thần làm chủ, A Tâm không có bất kỳ cái gì ý kiến. A Tâm thanh âm ngắn ngủi dừng lại một chút, chợt lại lời nói xoay chuyển nói tiếp. Bất quá, A Tâm cảm thấy nàng tựa hồ biết rất nhiều thứ. Nàng nếu là tiếp tục sống tiếp nói, có lẽ đối với phụ thần trợ giúp càng lớn một chút. Có chút hơi nhíu lông mày, lần nữa tiếp quản quyền khống chế thân thể Lý Hạo không khỏi nở nụ cười. Ngươi thật đúng là cái hải tử hiền lành. Đã ngươi không muốn nàng chết, vậy liền như ngươi mong muốn đi. Nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Sau đó trong một đoạn thời gian, ngươi liền thành thành thật thật đi theo bên cạnh ta đi. Dù sao đối với tân sinh này thế giới mà nói, một vị đến từ dị vực thần linh hay là quá mức nguy hiểm. Nguyện phiếu, phiếu đề cử, tấu chương xong, chương 22. Vũ xà thần chi nữ thế giới hiện thực, Lý Hạo nhà trọ. Khi Lý Hạo kết thúc mình tại một thế giới khác một cảnh, một lần nữa lúc tỉnh lại, trời đã hơi sáng. Mọc lên ở phương đông mặt trời cùng lặn về phía tây mặt trăng đồng thời tồn tại ở chân trời, cho người ta một loại mông muội lại lười biếng cảm giác. Chỉ là một giấc mộng sao? Nhìn qua đỉnh đầu cái kia quen thuộc trần nhà, Lý Hạo suy nghĩ như cũ đắm chìm ở một thế giới khác kỳ diệu kinh lịch bên trong. Tại thu phục đại xà đằng sau, Lý Hạo cũng không có trước tiên tỉnh lại, mà là tiếp tục lấy A Tâm thân phận, tại thế giới kia du lịch hồi lâu. Không còn là lấy từ nơi sâu xa thượng đế thị giác, mà là rõ ràng cảm thụ được thế giới kia hoa một cái một cây, một ngọn cây quả cỏ. Ở trong quá trình này, Lý Hạo không chỉ có đối với thế giới kia tồn tại có thực cảm giác, cũng từ đại xà trong miệng biết được rất nhiều có quan hệ với thế giới chân thực bí mật. Thì như nói, đăng thần trường giai. Thì như nói, vũ xà thần truyền thuyết. Lại tỉ như nói, vũ trụ hiện thực chân tướng. Lúc trước đầu rồng trong miêu tả, Lý Hạo biết được cái này chư thiên vạn giới kỳ thật bị chia làm hai cái bộ phận. Một cái là chúng thần chỗ phi thăng khu. Nơi đó là quốc gia của chư thần, cũng là tuyệt đại đa số sinh mệnh cùng văn minh sinh ra đạn sinh nguyên điểm. Mà đổi thành một cái thì là không có chút nào sinh cơ trầm luân khu. Nơi đó là chư thần phân mộ, cũng là vạn vật tịch diệt điểm cuối cùng, là chư thiên vạn giới sinh linh tránh chi e sợ cho không kịp địa phương. Nói thật, trước đây Lý Hạo một mực đối với loại phân chia này không có bất kỳ cái gì thực cảm giác, chỉ là đem nó đơn thuần coi là trò chơi phân khu một dạng đồ vật. Mà ở đại xà trong miêu tả, Lý Hạo lại biết được một cái làm cho người khiếp sợ sự thật. Đó chính là trầm luân khu kỳ thật cách mình cũng không xa xôi. Bởi vì chính mình hiện tại chỗ vũ trụ hiện thực, chính là làm cho tất cả thần linh chùn bước trầm luân khu. Khắc nghiệt mà tỉ mỉ quy tắc hạn chế mỗi một vị thần linh lực lượng, vô cùng mênh mông tinh hà đủ để dung nạp mỗi một cái rơi xuống thế giới. Mỗi khi có một ngôi sao sinh ra, xuất hiện tại trong vũ trụ, liền mang ý nghĩa phi thăng khu một cái thần quốc vẫn lạc. Ngước đầu nhìn lên cái kia tinh không vô tận, cái kia mỗi một khoảng ngay tại lóe ra quang mang tinh thần, đều từng là một cái do thần linh chúa tể thần quốc, thế giới. Bất quá, cũng không phải là tất cả thế giới đều có thể hoàn chỉnh bảo lưu lại đến. So với những cái kia vẫn tại trong vũ trụ lóe ra quang mang tinh thần, tuyệt đại đa số thế giới đang bị bắt nhập trầm luân khu trước đó, liền đã sụp đổ. Mà đã từng thai nghén ta thế giới kia, chính là những cái kia sụp đổ trong thế giới một thành viên. Đây là đại xà thâm tình mà thương cảm nguyên thoại, cũng là tuyệt đại đa số thần quốc thế giới số mệnh cuối cùng. Thần linh không có khả năng vĩnh hằng, thần quốc cũng không có thể. Đại xà chỗ thế giới tên là Khảm Đạt Nhị Tư đặc biệt phiên dịch thành Lý Hạo có thể lý giải danh tự chính là Vũ Gián Giới. Cùng Sơn Hải Giới khác biệt, Vũ Gián Giới là vũ xà thần cụ cặn một mình mở một cái tiểu thế giới. Đây là một vị đã từng sinh động tại chư thiên vạn giới cổ thần. Hắn tại thời kỳ đỉnh phong tín đồ trải rộng trên trăm cái thế giới, một lần bị người coi là có khả năng nhất trở thành người thứ 14 tiên phụ cấp chủ thần thần vương. Làm sao? Ngay tại Vũ Xà Thần cụ cụ cản đỉnh phong nhất thời kỳ, hắn bị chiến thần Hủ Ý Tỷ Lộ bộ xin lợi, Hắc Ám Chi Thần Sở Chỉ bộ cả cùng yêu thần của bạn ngấp nghé. Tại Luân Phiên Chư Thần đại chiến qua đi, Vũ Xà Thần cụ cụ cản cuối cùng lựa chọn lựa bộ. Từ đó về sau, chư thiên vạn giới cũng rất ít được nghe lại có quan hệ với Vũ Xà Thần cụ cụ cản truyền thuyết, cho đến hắn mở tiểu thế giới cuối cùng bị đẩy vào trầm luân khu. Ban sơ đại xà chính là đản sinh tại tiểu thế giới này một tên đăng thần người. Đăng thần người, tên như ý nghĩa chính là ý đồ trở thành thần linh phàm vật. Không giống với bán thần loại này tiên tiên liền có được thần tính, thần lực tồn tại. Đăng thần người là hàng thật giá thật phàm vật, cho nên bọn chúng muốn làm bước đầu tiên chính là rút đi sắc phàm, để cho mình vinh đăng bán thần hàng ngũ. Tại khác biệt thế giới, khác biệt văn minh, khác biệt giống loài bên trong, rút đi sắc phàm thủ đoạn cũng đều có khác biệt. Vũ rắn giới phổ biến cách làm, chính là mượn nhờ giữa thiên địa bản sơ nguyên lực để cho mình linh hồn đạt được thăng hoa, cuối cùng trở thành có thể độc lập với nhục thể tồn tại thần hồn. Bầu trời, đại địa, hải dương, cuồn phong, mặt trời, mặt trăng, lôi điện, phàm là trong giới tự nhiên nguyên bản liền tồn tại hiện tượng cùng sự vật, đều xem như nguyên lực một loại, khác nhau khoảng chừng tại lợi dụng khó dễ trình độ. Tại hoàn thành một bước này đằng sau, đăng thần người mới miễn cưỡng xem như mở ra đăng thần trường giai, đi lên thành thần đầu này từ từ đường dài bước đầu tiên. Bởi vì nó tầm quan trọng, vũ rắn giới sinh linh lại đem một bước này xưng là thiên môn. Ý dụ lấy chỉ có hoàn thành một bước này, mới xem như chính thức đẩy ra đường lên trời cửa lớn. Tại toàn bộ vũ rắn giới bên trong, có thể mở ra thiên môn trở thành đăng thần người cũng không nhiều, mà có thể thuận lợi đi đến đăng thần trường giai, vinh đăng thần tọa từ xưa đến nay cũng bất quá giải rác mấy người. Đại xà đã là may mắn, cũng là bất hạnh. May mắn ở chỗ, đại xà đi đến đăng thần toàn bộ trình tự, trở thành vũ rắn giới ít có mấy vị thần linh một trong. Bất hạnh thì tại, đại xà là cái cuối cùng hoàn thành đăng thần trường giai tồn tại. Vinh đăng thần tọa nàng thậm chí còn chưa kịp có được thuộc về mình chuyên môn xưng hào, vũ rắn giới liền nên đón rơi vào trầm luân khu số mệnh cuối cùng. Vĩ đại lại nhân từ Vũ Xà Thần cụ cụ cản tại chính mình sắp hủy diệt thời khắc cuối cùng, lựa chọn đem vũ rắn giới chỉ có mấy vị thần linh đưa ra vũ rắn giới. Dù cho bọn hắn xác suất lớn sẽ lưu lạc làm lang thang thần minh, cũng hầu như tốt hơn đi theo vũ rắn giới cùng nhau cho cùng. Chỉ có đại xà, bởi vì lực lượng quá mức nhỏ yếu, căn bản không có khả năng xuyên qua thế giới hàng rào, an toàn đến bờ bên kia. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Vũ Xà Thần cụ cụ cản đành phải bảo vệ nàng cuối cùng một sợi thần hồn, sau đó phó thác cho trời rơi vào trầm luân khu. Thế là, khi đại xà lần nữa thức tỉnh cũng khôi phục ý thức thời điểm, Vũ Xà Thần cụ cụ cản sớm đã tiêu vong. Một mình bồi hồi tại địa cầu đại xà, thời khắc gặp phải thần trí tịch diệt nguy hiểm. Liên như là những cái kia đồng dạng bồi hồi tại trên địa cầu, sớm đã thần trí tiêu vong, nhưng như cũ chấp niệm không tiêu tan cổ thần một dạng. Đây là tất cả rơi vào trầm luân khu thần linh kết cục. Cũng là Vũ Xà Thần cụ cụ cản loại kia cường đại thần minh đều không thể tránh khỏi số mệnh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đại xà tại mất đi Vũ Xà Thần cụ cụ cản che chở sau, cũng sẽ thành những cái kia chấp niệm không tiêu tan cổ thần một trong. Nhưng là ngoại ý muốn sở dĩ là ngoại ý muốn, cũng là bởi vì nó tới như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Mắt thấy ngay tại chính mình thần trí sắp biến mất thời khắc, đại xà ngoại ý muốn phát hiện một cái có thể nghe được chính mình thanh âm phàm nhân. Đó là một cái tiểu nữ hài bình thường, lại có được cổ thần huyết thống. Tên của nàng gọi Mộc Giao. Nguyên phiếu, phiếu đề cử, tấu chương xong, chương 23. Quyền mặt mặt nạ trúc long tăng thêm cầu đổi đọc. Mộc Giao, cổ thần huyết thống. Vừa nghĩ tới đại xà đã nói với mình, Lý Hạo trên khuôn mặt không khỏi nổi lên một vòng ý vị thâm trường biểu lộ. Xem ra có năng lực tại trầm luân khu bảo trì lý trí không chỉ có Vũ Xà Thần. Tại nhẹ giọng nói nhỏ qua đi, Lý Hạo chỗ mi tâm đống nhiên đã nứt ra một đạo kẽ nứt. Ngay sau đó, một cái rất sống động, không ngừng chuyển động con mắt thình lình hiện lộ ra. Thật muốn nói lời, ta hiện tại cũng coi như cổ thần sao? Mi tâm con mắt thứ ba không chỉ có để Lý Hạo có được càng rộng lớn hơn thị giác, đồng thời cũng làm cho hắn thấy được một chút chính mình nguyên bản không thấy được đồ vật. Thì như nói, những cái kia chấp niệm không tiêu tan cổ thần ý chí. Lại thì như nói, lẽ ra không nên xuất hiện trên thế giới này cổ thần dĩ sản. Ân, ta hiện tại hẳn là cổ thần. Chỉ gặp Lý Hạo tiện tay khẽ đảo, trong tay trống rỗng xuất hiện một tấm thẻ bài. Mà thẻ bài này chính diện, thình lình in một vị hai mắt nhắm nghiền đầu rồng cự nhân thần chi danh sách thứ nhất sứ đồ nguyên sơ chi lực phong bạo sử dụng số lần. Sử dụng điều kiện. Đem thẻ bài xoay chuyển tới, Lý Hạo nhìn xem thẻ bài mặt sau viết văn tự, nhìn không được như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một câu. Không nghĩ tới tuế nguyệt sử thư tại thế giới hiện thực thế mà cũng có thể dùng. Mi tâm con mắt thứ ba không ngừng chuyển động, trên tay thì không ngừng lật qua lật lại tấm này tượng trưng cho đầu rồng cự nhân thẻ bài. Lý Hạo Thiên Sinh biết nên như thế nào sử dụng thẻ bài này, tựa như hắn lúc trước tự nhiên mà vậy liền biết nên như thế nào sử dụng tuế nguyệt sử thư một dạng. Đáng tiếc, ta tạm thời hẳn là không cần dùng. Đơn giản đưa bàn tay hợp lại, Lý Hạo trong tay thẻ bài biến mất không thấy gì nữa, thật giống như nó chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Ngược lại là Trúc Long, nên nói không hổ là đã từng sáng tạo ra một thế giới sáng thế thần. Chết cũng đã chết rồi còn không an phận, còn muốn tiếp tục gây phiền toái cho ta. Theo Lý Hạo chậm rãi xoay người sang chỗ khác, hắn mi tâm con mắt thứ ba cũng gắt gao nhìn chằm chằm ngay phía trước vị trí. Ở nơi đó, một đầu cơ hồ nứt vỡ trần nhà cổ long chính hung tợn nhìn chằm chằm Lý Hạo, hai đầu lông mày tản ra hung lệ khí tràn lại như ác quỷ giống như đáng sợ. Đó chính là Trúc Long sau khi chết lưu lại hối hận, cũng là chấp niệm không tiêu cổ thần ý chí. Nếu không phải Lý Hạo hiện tại có mi tâm cái thứ ba thiên mục, chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể phát giác được Trúc Long hối hận. Giữa ngươi và ta là sinh tử chi địch, giết ngươi, ta cũng không hối hận. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên chỉ còn lại có hung tàn cùng bất thường chi khí Trúc Long hối hận. Lý Hạo chỉ là chậm rãi duỗi ra bàn tay của mình, mi tâm con mắt thứ ba liền đỗng nhiên tách ra qua mang. Bụi về với bụi, đất về với đất. Con người của ta luôn luôn chán ghét phía sau lưng, cho nên ngươi hay là thành thành thật thật biến mất đi. Phản phất như là tại đáp lại Lý Hạo lời nói một dạng, nguyên bản hung tàn trúc long hối hận đột nhiên ngửa mặt lên trời im ắng thét dài. Ngang, có lẽ là lưu luyến, có lẽ là tuyệt vọng. Tại im ắng gào thét qua đi, trúc long hối hận thân thể liền không bị khống chế chui vào Lý Hạo lòng bàn tay, cho đến cuối cùng bị nó áp xúc thành một cái chỉ có con mắt thứ ba có thể nhìn thấy thực thể. Đó là một tấm mặt nạ, một tấm sinh động như thật mặt nạ đầu rồng. Khoa trương, giữ tận sừng tuận chán hướng về sau kéo dài. Phiêu giật, thon dài mảy trắng không gió mà bay, xuyên thẳng thái dương. Đạo cụ, mặt nạ trúc long loại hình, phòng cụ phẩm chất, kỳ chân công năng, không định hình bản chất, có thể làm cho người nắm giữ có thể tùy tâm sở dục cải biến mặt nạ bên ngoài hình thái. Công năng, thông qua hấp thu tồn tại bản chất, giao phó người nắm giữ khác biệt sinh mệnh tồn tại hình thức, có thể bắt chước, phục khắc cái khác sinh mệnh thiên phú và năng lực. Công năng, thần nhan không thể nhìn thẳng, không người nào có thể nhìn trộm dưới mặt nạ hình dáng. Đây coi như là đến từ tốc địch cuối cùng quà tặng sao? Vẹn vẹn chỉ suy tư một chút, Lý Hạo liền không chút do dự đem mặt nạ trúc long đeo ở trên mặt của mình. Ngoài ý muốn nhưng lại hợp tình lý chính là, mặt nạ trúc long cũng không có ngăn cản cùng ảnh hưởng Lý Hạo thị giác, thậm chí liền ngay cả một chút xíu trọng lượng đều không có. Nếu không phải Lý Hạo phi thường rõ ràng trên mặt mình đeo một tấm mặt nạ lời nói, hắn đều không xác định tấm mặt nạ này có phải là thật hay không thực tồn tại. Thẳng đến Lý Hạo thông qua mi tâm con mắt thứ ba, thấy được trong gương vị kia đầu rồng thân người tồn tại lúc, hắn mới xác định, tấm này mặt nạ trúc long hoàn toàn chính xác không cho chính mình mang đến bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng. Đi. Nhìn qua trong gương vị kia uy phong lẫm lẫm long nhân, Lý Hạo quả quyết vỗ tay phát ra tiếng. Trong chốc lát, mặt nạ trúc long biến thành Lý Hạo diện mạo, mà trong gương vị kia long nhân cũng một lần nữa biến trở về Lý Hạo bộ dáng. Không chỉ có chỉ là đơn giản dung mạo biến hóa, liền liên thể hình giống như đều xuất hiện một loại nào đó điều khiển tinh vi. Mấu chốt nhất là, loại biến hóa này cũng không phải là hư giả ảo giác, mà là trực tiếp ảnh hưởng đến Lý Hạo bản thân thực thể biến hóa. Thế mà còn có tự động ưu hóa công năng. Hơi kinh ngạc nháy một chút con mắt, Lý Hạo nhìn xem trong gương tựa hồ càng phát ra thuận mắt chính mình, đối với mặt nạ trúc long ẩn tàng công năng giống như lại có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Không cần người nắm giữ chủ động đi điều chỉnh, mặt nạ trúc long liền có thể chủ động ưu hóa ký chủ trạng thái hiện tại. Không phải trực quan cường hóa, mà là đối với hình thể, dung mạo chỉnh thể điều khiển tinh vi, để ký chủ có thể thời khắc ở vào một loại trạng thái tốt nhất. Đương nhiên, so với mặt nạ trúc long bản thân năng lực, loại này ẩn tàng công năng chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, mặt nạ trúc long chẳng khác gì là tự mang một cái 72 biến cường đại công năng. Ngụy trang cùng che giấu bản thể thân phận cùng hình dạng, vẹn vẹn chỉ là đối với tấm mặt nạ này công năng nông cạn nhất vận dụng thôi. Hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, Lý Hạo mi tâm con mắt thứ ba lặng yên khép kín. Hết thể lại phản phất về tới cái gì đều không có phát sinh thời điểm, trong cả căn phòng chỉ có Lý Hạo vẫn như cũ lặng lặng đứng tại phía trước gương. Thật sự là dường như đã có mấy lời a. Chỉ là một buổi tối thời gian mà thôi, chân chính Lý Hạo cũng đã trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, mà lại trừ trong động cùng phát sinh ở trên người mình những biến hóa này bên ngoài. Lý Hạo bây giờ còn có một cái không tính phiền phức phải xử lý. Quay người đi đến nhà trọ của mình cửa ra bảo, Lý Hạo không vội không chậm kéo ra nhà trọ cửa lớn. Sau đó, Lý Hạo liền thấy một cái khỏe mắt lờ mờ lưu lại nước mắt nữ hải, đang gắt gao co quắp tại cửa chính của nhà mình miệng. Nàng chính là Mộng Giao, cũng là dẫn đến đại xà chui vào Lý Hạo trong mộng kẻ cầm đầu. Lý Hạo ba ngày không hiểu thấu một câu, để trong tuyệt vọng Mộng Giao cảm giác mình bắt lấy một chút hy vọng sống. Bởi vậy, cái này 17 tuổi thiếu nữ tại trong mê mang đi tới Lý Hạo cửa nhà, nhưng thủy chung không dám chân chính gõ vang nhà hắn cửa. Dám hơn nửa đêm một người vụng trộm tiến vào trường học phòng hồ sơ đi lật tư liệu của ta, xem ra người cũng không có chính mình biểu hiện như vậy mà thôi. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Lý Hạo sớm đã thông qua đại xà thị giác biết được Mộng Giao trên thân phát sinh hết thảy, cho nên đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Nguyên phiếu đề cử quyển này xem như viết xong, cơ sở thế giới quan cũng kém không nhiều trải rộng ra. Thấu chương xong, chương 24. Cổ thần hậu duệ khi Mộng Giao từ đã lâu mộng đẹp bên trong tỉnh lại thời điểm, mặt trời đã treo thật cao giữa không trung. Nhìn xem xa lạ kia trần nhà, cảm thụ trên đệm chăn truyền đến trận trận thanh hương, Mộng Giao có vẻ hơi hoang mang nháy một chút con mắt. Một giây sau, nàng tựa như là đột nhiên ý thức được cái gì một dạng, đột nhiên từ trên giường kinh ngồi mà lên. Lý Hạo, bởi vì lúc trước thuê nhà trọ này đơn thuần chỉ là hình cái tiện nghi, cho nên Lý Hạo gian phòng diện tích kỳ thật cũng không lớn, khó khăn lắm có thể chứa được một tấm giường lớn, một nhà vệ sinh. Mở mắt ra, Mộng Giao chỉ là một cái quay đầu, liền thấy ngay tại cách đó không xa nấu bát mì đầu Lý Hạo. Bởi vì cũng không có chuyên môn phòng bếp, Lý Hạo chỉ là tại một cái giản dị lò vi ba bên trên nấu bát mì. Cái kia mùi thơm mê người lập tức liền khơi gợi lên Mộng Giao con sâu thèm ăn. Lộc cộc nương theo lấy bụng truyền đến đói khát tiếng kêu, Mộng Giao mặt phạch một cái con liền biến đỏ. Tỉnh. Quay đầu nhìn thoáng qua co quắp tại trên giường Mộng Giao, Lý Hạo chỉ là không có chút rung động nào hơi nhíu mày lại. Tỉnh ngủ hay là đói tỉnh? Lời này vừa nói ra, nguyên bản liền đỏ mặt Mộng Giao thoáng một cái càng là đỏ thành cái quả táo chín. Chuyện cho tới bây giờ, Mộng Giao cũng không lo được tại sao mình lại ngủ ở Lý Hạo trên giường, trực tiếp lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Sau đó, Mộng Giao liền phát hiện tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Chính mình lúc nào trở nên cao như vậy? Không, không phải mình biến cao, mà là đầu của mình bay lên. A. Nhìn không được phát ra rít lên một tiếng, Mộng Giao đầu trong nháy mắt từ giữa không trung rơi xuống. Mắt thấy Mộng Giao đầu sắp lăn xuống gầm giường trong nháy mắt, Lý Hạo đột nhiên đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, một cỗ lực lượng vô hình lập tức kéo lại đầu của đối phương. Cẩn thận một chút, ngươi bây giờ mới vừa vận thức tỉnh còn phải trước làm quen một chút thân thể mới của mình mới được. Lời còn chưa dứt, Ngọc Giao chỉ cảm thấy đầu của mình trải qua một trận lay động, lại một lần nữa về đến trên cổ. Chỉ bất quá, lần này Ngọc Giao hiển nhiên hấp thụ lúc trước kinh nghiệm giáo huấn, không còn dám làm ra quá trên diện rộng độ động tác, mà là cẩn thận từng ly từng tí vớt ve cái cổ của mình chỗ vết máu kia. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ có chút kinh dị, lại phảng phất là đang cố gắng hồi ức. Ngọc Giao nhớ mang máng Lý Hạo hôm qua tự nhủ qua ngươi đã chết câu nói này. Thế nhưng là vì cái gì đầu của mình sẽ rơi? Còn có, cổ mình ra đạo vết máu này là chuyện gì xảy ra? Tình huống có chút phức tạp, nhưng là ta muốn, chính ngươi hiện tại hẳn là có thể nghĩ rõ ràng mới đối. Cũng không có trực tiếp nói cho Mộng Giao đến cùng xảy ra chuyện gì, Lý Hạo tự mình lại đang lò vi ba bên trên đánh một cái trứng chiên. Chính ta có thể nghĩ rõ ràng. Một mặt mộng bức nhìn xem Lý Hạo mặt bên, Mộng Giao bắt đầu cố gắng khai quật trong trí nhớ mình những cái kia đã từng bị sơ sót đoạn ngắn. Ngay sau đó, Mộng Giao khuôn mặt đỏ thắm kia trứng mà bắt đầu một chút xíu biến trắng. Sợ hãi, bối rối, hối hận, may mắn. Các loại phức tạp cảm xúc tại thời khắc này xông lên Mộng Giao trong lòng, làm nàng nhìn về phía Lý Hạo ánh mắt trở nên quái dị đứng lên, mình đã chết. Đây là Mộng Giao hôm qua tại bị Lý Hạo nhắc nhở đằng sau, đột nhiên ý thức được một sự thật. Bởi vì quanh năm nghe được đến từ một cái khác vĩ độ thanh âm, Mộng Giao trạng thái tinh thần kỳ thật cho tới nay đều rất không ổn định. Ở trường học đồng học, lão sư xem ra, Mộng Giao trừ quái gở bên ngoài, cái khác hết thể biểu hiện tựa hồ hoàn mỹ phù hợp một cái học sinh tốt tiêu chuẩn. Có thể chỉ có tiếp xúc qua Mộng Giao nhân tài rõ ràng, nội tâm của nàng kỳ thật cũng sớm đã phá thành mảnh nhỏ. Cố chấp, điên cuồng, thậm chí trình độ nhất định tự hủy khuynh hướng. Đây mới thật sự là Mộng Giao, một cái phân ly ở bình thường xã hội bên ngoài tên điên. Làm sao, trên thế giới này thực sự tiếp xúc qua Mộng Giao chỉ có nàng vị kia cao tuổi mãi mãi. Cho nên cho tới nay đều không có người chú ý tới, cái này nhìn như kiên cường cô nương nội tâm rẽ rủa cùng thống khổ. Trên thực tế, tại ý thức đến mình bị để mắt tới sau, Mộng Giao cho là mình chỉ là đang tìm chết, lại bởi vì không nỡ mãi mãi mà không có chân chính tự sát. Nhưng mà sự thật thật như vậy sao? Cố chấp, điên cuồng Mộng Giao, thật sự có thể như thế lý tính suy nghĩ tử vong của mình sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Chân thực Mộng Giao sớm kỳ thật liền ý đồ tự sát không chỉ một lần. Trong đó tiếp cận nhất thành công chính là lợi dụng tự mình chế tác cỡ nhỏ chém đầu trang bị, không thống khổ chút nào đem đầu chém đứt. Riêng lấy năng lực hành động mà nói, Mộng Giao hiển nhiên là đáng giá tán thưởng. Dùng cỡ nhỏ chém đầu trang bị đem đầu của mình chém đứt. Cái chết như thế cũng hoàn toàn chính xác rất phù hợp Mộng Giao nội tâm cố chấp cùng điên cuồng. Đáng tiếc là, đại xà cũng sẽ không dung tha cái này duy nhất có thể nghe được chính mình thanh âm nhân loại. Cổ thân ý chí, lại thêm Mộng Giao tự thân thần minh huyết thống, nàng như kỳ tích tại bị chém đầu đằng sau lại còn sống tới. Thậm chí vì để cho Mộng Giao có thể xem nhẹ trên người mình phát sinh không thể tưởng tượng nổi hiện tượng, tiếp tục duy trì một bộ người bình thường bộ dáng, đại xa còn tận lực mơ hồ trí nhớ của nàng cùng nhận biết. Đây chính là Mộng Giao xem nhẹ, thậm chí cả quên mình đã chết qua một lần chân tướng của sự thật. Thẳng đến Lý Hạo câu kia nhắc nhở, Mộng Giao tại trong thoáng chốc giống như ý thức được cái gì, bắt đầu bản năng muốn tránh thoát đại xa cho mình dưới ám chỉ. Thế là, lúc này mới có tối hôm qua Mộng Giao len lén lẹn vào trường học phòng hồ sơ, tìm kiếm Lý Hạo nơi ở chỉ, đồng thời cuối cùng đi tìm tới sự tình. Kỳ thật, ngươi đã chết. Nếu như ngươi muốn thổ lộ hết lời nói, ta nguyện ý trở thành ngươi người lắng nghe. Đứng tại Lý Hạo cửa nhà, Mộng Giao không khỏi nhớ tới đối phương ban ngày ở bên thai mình nói lặng lẽ nói lời. Rất khó tưởng tượng, tại luôn luôn cố chấp, điên cuồng, nhưng lại tràn đầy hành động lực Mộng Giao trên thân, có thể nhìn thấy rõ ràng như thế chần chờ cùng do dự. Xuất phát từ nội tâm một loại nào đó không thể nói tâm tính, Mộng Giao bản năng cự tuyệt đem những người khác quấn vào chính mình thai nạn bên trong. Cũng chính là ở thời điểm này, đại xà xuất thủ lần nữa. Thừa dịp Lý Hạo đắm chìm ở trong mộng thời điểm, đại xà dự định triệt để hủy đi cái này, lần nữa đưa cho Mộng Giao hy vọng Nam Hải. Kết quả có thể nghĩ, đồng dạng thân là cổ thần ý chí trúc long hối hận, lại tại lúc này cưỡng ép đem đại xà kéo vào Lý Hạo trong mộng. Lúc này mới có đằng sau, Lý Hạo trong mộng trải qua hết thảy. Về phần trúc long hối hận làm như vậy đến cùng là vì cứu Lý Hạo, hay là đơn thuần muốn cho hắn tìm một chút phiền phức, cái kia đoán chừng cũng chỉ có hắn trong lòng mình xem rõ ràng. Dù sao kết quả sau cùng là Mộng Giao triệt để thoát khỏi đại xà ý chí, một lần nữa có được tự do. Không chỉ có như vậy, Mộng Giao năng lực cũng chính thức thức tỉnh. Tại trở thành chân chính cổ thần hậu duệ đồng thời, nàng thậm chí còn cưỡng ép cướp đoạt một bộ phận đại xà đặc chất. Đầu thân tách rời mà không chết, hồn phách ly thể mà bất diệt. Nguyện phiếu, phiếu đề cử, tấu chương xong, chương 25. Kẻ độc thần sách mới cầu duy trì. Tính danh, Mộng Giao tính biệt, nữ tính nhân linh, 17 chủng tộc, nhân loại hình hài chi thi chủng tộc thiên phú, lục địa động vật LV3, cỡ trung động vật LV3, hình tàn chi thi LV1 cá nhân thiên phú, sinh động đại não LV1 thần thoại năng lực, đăng thần trường giai, bất tử chuyển sinh, tâm ý vĩnh tồn cá nhân sở trường, đã gặp qua là không quên được, nhanh chóng ký ức, nhạc luật tinh thông nghề nghiệp, học sinh cấp 3 kỹ năng, thế kỷ 21 nhân loại. Thông thức LV3, âm nhạc LV2, ngữ văn LV1, toán học LV1, vật lý LV1, hóa học LV1, trò chơi LV1 vật phẩm cá nhân, văn minh trò chơi thư mời còn tuyển hạng dự định sứ đồ. Cá nhân thuộc tính, lực lượng 7, nhanh nhẹn 8, thể chất 6, trí lực 12, cảm giác 14, bị lực 11 đánh giá, dùng bỏ ý chí của thần, cướp đoạt cổ thần lực lượng, đây là một vị ngay tại đạp vào đường không về kẻ độc thần. Ngay tại Mộng Giao một mặt giật mình dần dần nhớ lại trên người mình phát sinh sự tình đồng thời, đã tại mặt của mình trong chén tăng thêm một phần chứng tráng Lý Hạo, cũng rất là tò mò đánh giá khối kia chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy cá nhân giao diện thuộc tính. Cứ việc lấy Lý Hạo thân phận bây giờ cùng năng lực, phần này đến từ Long tộc truyền thừa đơn sơ giao diện thuộc tính, tại tính thực dụng cùng độ tin cậy phương diện đều đã là hậu. Nhưng không thể phủ nhận là Long tộc truyền thừa cung cấp một chút tin tức hay là có nhất định giá trị tham khảo. Cũng tỉ như nói hiện tại Mộc Giao, so với Lý Hạo hôm qua nhìn thấy cá nhân giao diện thuộc tính, hôm nay Mộc Giao không gần như chỉ ở thần thoại năng lực phương diện, nhiều hơn đăng thần trưởng giai cùng bất tử chuyển sinh hai cái từ khóa. Liền ngay cả sau cùng đánh giá, cũng từ có thể trở thành thần chi đại hành giả biến thành cướp đoạt cổ thần lực lượng kẻ độc thần. Thần thoại năng lực bên trong đăng thần trường giai rất dễ lý giải. Đạt được đại xà bộ phận trí tuệ cùng ký ức Mộc Giao, ngay tại Lô Sắc thành làm một tên mới đăng thần người. Về phần bất tử chuyển sinh cái từ này đầu, liền lộ ra có chút không hợp thói thường. Nếu là Lý Hạo không có nhớ lầm, đây rõ ràng chính là đại xà thành thần đằng sau lấy được năng lực. Bây giờ nhưng lại không biết vì cái gì xuất hiện ở Mộc Giao trên thân. Cân nhắc đến Long tộc truyền thừa tại thần thoại năng lực bên trên nhất quán lập lờ cùng sự không chắc chắn, Lý Hạo cho là vậy đại khái suất là Mộc Giao bản thân cổ thần huyết thống tại quậy phá. Chỉ là đến tuột cùng là như thế nào cổ thần mới có thể để hậu duệ của mình cưỡng ép cướp đi một vị chân thần lực lượng đâu? Dù cho đó là một vị chuyển thế trung sinh, đã mất đi toàn bộ thần cách thần linh, đó cũng là một vị hàng thật giá thật chân thần a. Nguyên lai, ta thật đã chết qua một lần. Ngơ ngác nhìn ngay tại nhàn nhã ăn điểm tâm Lý Hạo, lần nữa bị đói khát tỉnh lại Mộng Giao không thể không tiếp nhận cái này tàn khốc sự thật. Mình đã chết qua một lần, mà lại tựa hồ còn biến thành một loại nào đó quái vật. Nghĩ đến đây, Mộng Giao có chút không quá xác định lung lay bờ vai của mình. Ngay sau đó, sợ lại đem đầu của mình cho quay xuống tới Mộng Giao lại mười phần đột ngột dừng lại động tác, đồng thời bắt đầu chăm chú suy nghĩ lên Lý Hạo thân phận. Ngươi là người nào? Đầu đại sạc kia là bị ngươi tiêu diệt sao? Mặc dù đã biết rõ trên người mình phát sinh sự tình, Khả Mộng Giao lại vẫn không biết đầu đại xà kia thân phận. Mộng Giao duy nhất có thể xác định chính là đầu đại xà kia tối hôm qua len lén lẻn vào Lý Hạo nhà trọ, sau đó liền rốt cuộc không có đi ra qua. Chẳng lẽ ngươi cùng ta một dạng, cũng là bị những quái vật kia để mắt tới người? Nói thật, Mộng Giao đang nói câu nói này thời điểm, nhưng thật ra là tại bản năng thay Lý Hạo bù. Bởi vì Mộng Giao hiện tại sợ đối phương một lời không hợp, liền biến thân trở thành so đầu đại xà kia còn kinh khủng hơn quái vật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đúng là như thế. Nhìn xem đầu có vẻ như có lần nữa thoát ly cổ dấu hiệu Mộng Giao, Lý Hạo đành phải buông xuống ở trong tay bắt búa, dùng một loại không nhanh không chậm bình tĩnh ngựa khí nói ra: ngươi bị một con rắn để mắt tới mà ta bị một đầu long để mắt tới chỉ thế thôi. Nghe vậy, Mộng Giao lập tức nhẹ nhàng thở ra, thần thái cũng thư giãn xuống. Bất quá, dạng này thư giãn vẹn vẹn chỉ duy trì không đến một giây đồng hồ thời gian. Mộng Giao tựa như là bỗng nhiên ý thức được cái gì một dạng, lần nữa chừng lớn hai mắt. Long, ngươi nói là ngươi bị một đầu long để mắt tới? Để mắt tới chính mình đại xà đều như vậy khủng bố, Mộng Giao thực sự rất khó tưởng tượng Lý Hạo trong miệng con rồng kia lại sẽ là như thế nào tồn tại. Yên tâm, mặc kệ là long hay là rắn, bọn hắn hiện tại cũng đã không có uy hiếp. Sau khi nói đến đây, Lý Hạo thanh âm hơi dừng lại một chút. So với lo lắng bọn hắn, ta cảm thấy ngươi hay là trước thích đứng một chút chính mình năng lực mới tương đối tốt. Dù sao ngươi nói chuyện, đầu lại đột nhiên bay lên hình ảnh hay là rất kinh dị. Lý Hạo lời này vừa nói ra, doa đến Mộng Giao lập tức che đầu của mình. Thằng đến xác định đầu mình không có thật bay ra ngoài, Mộc Giao lúc này mới sạm mặt lại nhìn chằm chằm đối diện cái kia không có chút nào thèm quan tâm nữ hải tâm tình ra hỏa. Khó trách trong trường học chưa từng nghe nói ngươi truyền qua cái gì chuyện xấu, ngươi tính cách này thực sự quá ác liệt. Có lẽ là bởi vì biết Lý Hạo cũng không phải gì đó quái vật, cho nên Mộc Giao tâm tình rốt cục dễ dàng xuống tới, ngôn ngữ cũng biến thành có chút làm cản đứng lên. Muốn nói ác liệt, tính cách của ngươi kỳ thật cũng rất ác liệt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật rất khó đem ngươi bây giờ cùng trường học cái kia cô gái ngoan ngoãn liên tưởng đến cùng nhau đi. Lần nữa bưng lên trong tay mình mị sợi, Lý Hạo lần này thậm chí lười nhắc lại nhìn Mộc Giao một cái. Đây cũng không phải Lý Hạo chán ghét Mộng Giao loại trong ngoài bất nhất này tính cách. Thật sự là nha đầu này rất có chủng đả xà thượng côn xu thế. Lý Hạo sợ chính mình nếu là lại biểu hiện dịu dàng một chút, nha đầu này đoán chừng liền phải đáo khách thành chủ. Cái này ngu xuẩn nha đầu chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, một cái có thể giải quyết con rắn kia cùng một đầu long người, sẽ không thể so với bọn hắn càng thêm nguy hiểm không? Hay là nói bởi vì thực sự quá mức sợ sệt, cho nên bản năng cự tuyệt phương diện này suy đoán. Không trang ngoan một chút, ta làm sao cầm học đồng nha? Phản phất là hoàn toàn không có phát giác được Lý Hạo ý nghĩ một dạng, Mộng Giao nghịch ngợm hướng phía đối phương lé lưới. Ân, đây cũng là cái lý do không tệ. Mí mắt đều không có nhấc một chút, Lý Hạo đối với cái này tỏ vẻ ra là từ chối cho ý kiến thái độ. Biểu hiện ngoan một chút, đây đối với học sinh bình thường tới nói có lẽ đích thật là cái không sai thêm điểm hạng. Nhưng là đối với Mộng Giao loại này sớm đã bị vài chỗ đỉnh tiêm đại học đặt trước học bá, lấy cớ này liền có vẻ hơi qua loa. Nói đến, ngươi một buổi tối này đều không có về nhà, chẳng lẽ liền không sợ ngươi người trong nhà lo lắng sao? Đối mặt Lý Hạo bất thình lình quan tâm, nguyên bản hoàn thần hái sáng láng Mộng Giao đầu tiên là sức sở, sắc mặt lập tức liền ảm đạm xuống dưới. Mãi mãi ta. Chết. Nguyên phiếu, phiếu đề cử, tấu chương xong, chương 26. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận Mộng Giao nhà, kỳ thật khoảng cách Lý Hạo căn hộ cũng không tính xa. Hoặc là nói, sẽ lựa chọn đến cái này đặc thù lớp 12 lớp học tiến hành đi học sinh, liền tính nhà cách rất xa, cũng sẽ ở bản địa tìm một cái tạm thời trụ sở. Cùng đọc, buổi khảo, cùng ở. Đây đối với học sinh cấp 3 gia trưởng mà nói, tựa hồ là một cái không thể bình thường hơn được lựa chọn. Ngược lại là một thân một mình ở tại nhà trọ Lý Hạo, mới là trong đó khác loại. Đương nhiên, muốn nói đến loại khác lời nói, kỳ thật Mộng Giao tình huống cũng không kém bao nhiêu. cùng với Tiền Văn đề cập cái kia dạng, mộng giao một cái học bá. Có thể là bởi vì cô gái thân phận, nàng lại cũng không chính bị cha mẹ của coi trọng xem. Là mộng giao nãi mãi, kiên trì tiếp tục để mộng giao đọc sách, lúc này mới có nàng bây giờ. Nhưng mà cho dù có con bà nó kiên định hỗ trợ, mộng giao vẫn như cũ bỏ học, lưu ban nhiều lần, cái này mới miễn cưỡng đọc đến trường cấp 3. Bằng không, lấy mộng giao cho thấy học bá thuộc tính, 14, 15 tuổi thời điểm nên đã bị nào đó cho đứng đầu đại học cho trước thời hạn tuyển chọn. Cho nên, đây chính là ngươi ở chỗ này nguyên nhân sao? Đứng tại đường phố lối vào, Lý Hạo nhìn qua cái kia mảnh âm trầm ảm đạm thấp nhà trệt, cảm giác mình hình như tiến vào cái thành phố này mà khác. Tại chỗ này, không có nhà cao tầng, cũng không có tinh xảo khu phố, có chỉ là cái kia mênh mông vô bờ âm u cùng ẩm ướt. Mơ hồ trong đó, Lý Hạo thậm chí còn có khả năng nghe được cô kia từ dưới trong thủy đạo truyền ra từng trận mùi thối. Nói thật, Lý Hạo chính nguyên lai tưởng rằng thuê lại cái gian phòng kia căn hộ đã coi như là rất đơn sơ. Có thể là mãi đến nhìn thấy đầu này hoàn toàn do thấp nhà trệt tạo thành dân ngõ hẻm lúc, hắn chính mới ý thức tới cuối cùng vẫn là có chút cao cao tại thượng. Cho dù là tại thế kỷ 21, cho dù là tại cái này trong tỉnh xếp hạng nhất lưu thành thị cấp 2, nơi này chính vẫn tồn tại như cũ chưa hề thấy qua âm u một mặt, một cái vốn hẳn nên theo thời đại thủy triều mà biến mất thành thị mặt sau. Rất kinh ngạc đúng không? Trên mặt mang một sợi cũng không tính đau thương cười nhạt, Mộng Giao dùng một loại mười phần bình tĩnh giọng. Lúc trước ta tại lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, kỳ thật cũng rất kinh ngạc. Nguyên lai tại đại gia trong ấn tượng trong đại thành thị, cũng ẩn giấu đi loại này ánh mặt trời chiếu không tới xó xỉnh âm u nha. Âm thanh ngắn ngủi dừng lại một chút, Mộng Giao ra vẻ kinh ngạc thái độ, để người hoàn toàn không cách nào thấy rõ hắn hiện tại chân thực ý nghĩ. Bất quá, đối với chúng ta loại này dung nhập không được tòa thành thị này kẻ ngoại lai đến nói, nơi này nhưng là không có gì thích hợp bằng sống yên phận chỗ. Tiền thuê nhà tiện nghi, ăn cơm thuận tiện, đồng hương ở giữa cũng sẽ không có quá nhiều quá mức gặp nhau. Không đợi Mộng Giao tiếp tục đem lời nói tiếp, Lý Hạo liền chủ động mở miệng đã cắt đứt đối phương. Tại trước mặt ta, không cần làm những này không cần phải ngụy trang. Bởi vì nếu như ngươi thực sự cảm thấy nơi này tốt, tối hôm qua liền sẽ không tới tìm ta. Nhìn xem tựa hồ có chút hoảng hốt Mộng Giao, Lý Hạo ngược lại dùng một loại mang theo thâm trầm ngữ khí thở dài. Đồng hương ở giữa không có quá nhiều gặp nhau, đây quả thật là chuyện tốt sao? Nếu là mãi mãi ngươi ngày hôm qua bị người kịp thời phát hiện, có lẽ sẽ không phải chết ở nhà, không phải sao? Chậm rãi chuyển động ánh mắt, Lý Hạo ánh mắt cuối cùng dừng lại ở cách đó không xa một cái hơi có vẻ huyên náo tòa nhà dân cư phía trước. Cái kia hẳn là ngươi người nhà đi. Rõ ràng là nghi vấn kiểu câu, Lý Hạo nói câu nói này thời điểm lại dùng giọng khẳng định. Bởi vì tại cái này ban ngày gần như người người đều đi bên ngoài đi làm, học tập dân ngõ hẻm trong, cái kia một nhà bi thương, kêu khóc đám người lộ ra là như thế rõ ràng. Theo Lý Hạo ánh mắt nhìn lại, Mộng Giao lập tức lâm vào trầm mặc im lặng. Đi thôi, trở lại người nhà ngươi bên cạnh đi thôi. Mãi mãi ngươi vừa vặn qua đời, ngươi lại không giải thích được mất tích một buổi tối, ta nghĩ ngươi người nhà có lẽ đều rất lo lắng ngươi mới đúng. Lý Hạo có khả năng lý giải Mộng Giao đối với mình cha mẹ hận ý, nhưng hắn rõ ràng hơn bây giờ Mộng Giao còn không có một mình sinh hoạt năng lực. Vô luận đối phương có nguyện ý hay không, hắn hiện tại đều phải chính trở lại người nhà bên cạnh. Đó cũng không phải một cái sinh hoạt vấn đề, mà là một cái vấn đề sinh tồn. Phụ mẫu ngươi hoặc giả sát thực trọng nam kính nữ, nhưng ngươi đệ đệ có thể là rất quan tâm ngươi. Lúc nói lời này, Lý Hạo ánh mắt một mực đặt ở đối diện một đứa bé trai trên thân. Từ tuổi tác phán đoán, vậy khẳng định là Mộng Giao đệ đệ. Không giống với một mực kêu khóc, cái và đại nhân bọn họ, U Mê tiểu Nam Hải hình như hoàn toàn không rõ ràng phát sinh cái gì. Có lẽ chính là bởi vì dạng này, tiểu Nam Hải là cái thứ nhất phát hiện Mộng Giao cùng Lý Hạo người. Tại nhìn thấy Mộng Giao cái kia một cái mắt, tiểu Nam Hải lập tức liệt khai miệng, sau đó cao hứng hướng về nàng cơ múa lên cánh tay. Lần sau lại cảm thấy không có chỗ để đi thời điểm, suy nghĩ một chút người đệ đệ. Chứ người gian mãi mãi bên ngoài, hắn có lẽ là trên thế giới này một cái duy nhất quan tâm người. Chậm rãi xoay người sang chỗ khác, Lý Hạo vô ý dính líu vào Mộng Giao việc nhà bên trong, liền tính toán rời khỏi nơi này. Cảm ơn ngươi. Ngay lúc này, một mực trầm mặc Mộng Giao đống nhiên mở miệng nói ra. Cảm ơn. Ngay tại đi ra phía ngoài bước chân của không khỏi dừng lại một chút, Lý Hạo tại Mộng Giao không thấy được góc độ nở nụ cười. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ta chứa chấp ngươi. Vẫn là cảm ơn ta hôm nay bồi ngươi cùng một chỗ trốn học. Âm thanh lại lần nữa dừng lại một chút, Lý Hạo chợt lại mở miệng nói ra. Mặt khác, còn mời ngươi không nên hiểu lầm, ta giúp ngươi là thu lấy lại giới. Có lẽ hôm nay ngươi sẽ không cảm thấy như vậy, nhưng tin tưởng ta, sẽ có một ngày ngươi sẽ ý thức đến phần này đại giới là biết bao nặng nề. Lương hướng về phía Mộng Giao chính giơ lên tay phải, chỉ thấy một tấm lóe ra kim sắc quang mang tạm phiến cặt chẳng biết lúc nào bất ngờ xuất hiện ở Lý Hạo trong tay. Ta chỉ hy vọng là ngày đó đến thời điểm, ngươi sẽ không hối hận hướng ta tìm kiếm trợ giúp. Bởi vì góc độ quan hệ, Mộng Giao cũng không thể thấy rõ ràng tấm kia thẻ màu vàng chân thực dáng dấp. Bất quá tại nhìn đến tấm kia thẻ màu vàng ngay mắt, Mộng Giao đột nhiên cảm giác lòng của mình giống như là thiếu một khối. Không rõ sinh ra chính một loại mất đi một loại nào đó đồ trọng yếu cảm giác. Mộng Giao trực giác nói cho nàng, mình ở giờ khắc này mất đi một cái chính so sinh mệnh còn muốn đổ quý báu. Hối hận. Lăng lăng nhìn chăm chú lên tấm kia thẻ màu vàng, Mộng Giao sau một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ha ha, trên thế giới này còn có đáng giá ta chuyện hối hận sao? Không quản ngươi vì sao lại lựa chọn giúp ta, cũng không để ý ngươi dựa dẫm vào ta cầm đi cái gì. Ta Mộng Giao mãi mãi đều sẽ không hối hận chuyện phát sinh ngày hôm qua, càng sẽ không hối hận hướng ngươi tìm kiếm trợ giúp. Bởi vì ngươi là trừ mãi mãi bên ngoài một cái duy nhất nguyện ý lắng nghe tâm ta âm thanh nhân. Nguyện phiếu, phiếu đề cử chương 27. Không chết rắn chương 27, không chết rắn, sách mới cầu hỗ trợ. Đạo cụ, văn minh trò chơi thư mời lựa chọn con. Loại hình, tấm thẻ phẩm chất, hi hữu công năng, đến từ chư thần mời, có khả năng lấy bất luận cái gì người có thể đủ tưởng tượng được phương thức tiến vào văn minh trò chơi lại sảnh. Nhẹ nhàng chính chuyển động trong tay thẻ màu vàng. Lý Hạo nhìn như mạn bất kinh tâm đi tại trên đường phố, biểu lộ lại trước nay chưa có nghiêm túc. Bởi vì này tấm thẻ màu vàng chính là Lý Hạo từ mộng giao nơi đó thu lấy lại giới. Đầu tiên có thể xác định chính là tấm này cái gọi là văn minh trò chơi thư mời cũng không phải là đại xà gì đó. Vừa vặn ngược lại, trừ mộng giao bản thân tính đặc thù bên ngoài, đại xà vừa bắt đầu sẽ để mắt tới nàng đại khái cũng là được tấm này văn minh trò chơi thư mời hấp dẫn. Thứ nhì, tấm này văn minh trò chơi thư mời tại trên người mộng giao thời điểm lựa chọn con bên trên biểu hiện là dự định sứ đồ. Kết hợp mộng giao kinh lịch, Lý Hạo đại khái có khả năng đoán ra dự định sứ đồ là cái gì ý tứ. Cùng với sơn hải giới bên trong tôn kia rơi vào trạng thái ngủ say đầu rồng cự nhân đồng dạng. Mộng giao nếu như dựa theo bình thường quỹ tích đi xuống lời nói, tỷ lệ lớn cũng có thể trở thành gánh chịu thần minh lực lượng và dẫn, trở thành thần ở nhân gian đi lại hóa thân. Đáng tiếc là, từ mộng giao chủ động hướng Lý Hạo nhờ giúp đỡ một khắc kia trở đi, nàng liền đã không còn có thể đi đến nguyên bản quỹ tích. Văn minh trò chơi. Rốt cuộc là như thế nào trò chơi mới sẽ bị mang theo văn minh chi danh? Không nhịn được tự lẩm bẩm một phen, Lý Hạo trong ánh mắt toát ra không che giấu chút nào rất hiếu kỳ. Lý Hạo trực giác nói cho hắn biết, chính mình tựa hồ ngay tại tiếp xúc một cái thế giới mới, chính một cái đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ voi thế giới mới. Đương nhiên, đích thân đặt mình vào nguy hiểm cũng không phải Lý Hạo tác phong. Cho dù hắn hiện tại đã có được người bình thường khó có thể tưởng tượng năng lực, đã có được chúa tể một thế giới uy nghiêm vô thượng, nhưng Lý Hạo trung quy là Lý Hạo, là cái kia tại bất cứ lúc nào đều chán ghét nguy hiểm cùng nguy cơ Lý Hạo. Cùng Trúc Long chiến đấu, đã tiêu hao hết Lý Hạo toàn bộ ngạo khí, hắn hiện tại 10 phần chán ghét cảm giác tử vong. Tất nhiên cùng thần minh có quan hệ. Nàng kia hoặc nhiều hoặc ít sẽ biết một điểm a. Nhìn quanh một vòng bốn phía, tại chú ý tới phụ cận không có người đang nhìn mình thời điểm, Lý Hạo lặng lẽ cúi đầu. Một giây sau, mi tâm con mắt thứ ba bỗng nhiên mở ra, Lý Hạo trên tay kia cũng bất ngờ xuất hiện một tấm xưa cũ thẻ bài. Cùng với vừa bắt đầu tấm kia đại biểu cho đầu rồng cự nhân thẻ bài đồng dạng. Chỉ bất quá, tấm thẻ này bài bên trên in lại không phải tôn kia uy vũ đầu rồng cự nhân, mà là một đầu tại trong tầng mây bay lượn, phản phất tại gào thét gầm thét to lớn bạch xà. Cổ thần ý chí xà thần tàn niệm lực đặng thần chức trùng sinh sử dụng số lần. Sử dụng điều kiện. Theo thẻ bài biến thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Một đầu cùng tạp diện hoàn toàn khác biệt tiểu bạch xà bất ngờ xuất hiện ở Lý Hạo đầu ngón tay. Thân thể hiện ra một loại hơi mở trạng thái, chỉ có Lý Hạo con mắt thứ ba có khả năng nhìn thấy đầu này bạch xà tồn tại. Làm Lý Hạo lựa chọn chính đóng lại con mắt thứ ba lúc, nguyên bản hơi mở bạch xà liền hoàn toàn biến mất tại hắn trong tầm mắt. Nhưng mà, Lý Hạo lại đối với cái này lơ đễnh. Bởi vì chính mình mặc dù không nhìn thấy bạch xà, lại cũng không mang ý nghĩa bạch xà cũng không có biện pháp chính cùng giao lưu. Vĩ đại thần thượng thần, ngài TV người hầu, hoa rắn hướng ngài chào hỏi. Một cái chỉ có Lý Hạo có khả năng nghe được âm thanh ở tại vang lên bên tai, đồng thời xuất hiện còn có một nguyên chuyên thuộc về bạch xà đích cá nhân bảng. Tính danh, hoa rắn giới tính, giống cái khuynh hướng tuổi tác. Chủng tộc, cổ xà chủng tộc thiên phú, động vật đẻ trứng LV5, biến hình động vật LV5, chân long chi hình LV5, thần vệ LV5 người thiên phú, da rắn lột LV3, thuyết phục LV5, thông ngũ LV5, lắng nghe cầu nguyện LV5, may mắn ngôi sao LV5 thần thoại năng lực, đang thần trừng giai, trời phù hộ gia hộ, linh hồn bất diệt, không chết chuyển sinh người sở trưởng, giảm tổn thương, ý chí miễn trừ, gãy chi lại nối tiếp, mê hoặc nhân tâm chức nghiệp, âm u sứ giả, môn đồ tiên tri. Kỹ năng, thông linh LV5, nói dối trinh sát LV5, chuyển sinh nghi thức LV5, tử vong bí ẩn LV5, câu thông vạn vật LV5. Cá nhân vật phẩm, vũ xà thần lông vũ cá nhân thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, trí lực, cảm giác, bị lực, đánh giá, vốn nên biến mất cổ thần ý chí, lại tại dưới cơ duyên xảo hợp thu được tân sinh. Hắn từng là cao ngạo không chết rắn, bây giờ lại đã trở thành chúa sáng thế giới chứa người hầu trung thành nhất. Có lẽ là bởi vì bạch xà đã từng là một vị thần linh duyên cớ. Long tộc truyền thừa cũng không thể hoàn toàn thể hiện ra nó cá nhân bảng. Nhất là tại cá nhân thuộc tính một khối này, bạch xà cùng với bị long tộc truyền thừa tiêu ký là 20 đầu rồng cự nhân một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị tham khảo. Tương đối hết ý là, Lý Hạo lần này thế mà từ cá nhân bảng trông được đến bạch xà đích thực tên, hóa rắn. Bởi vậy, Lý Hạo cũng chính thức xác nhận một sự thật. Đó chính là long tộc truyền thừa không đơn thuần sẽ chỉ tiêu xuất trí trong kho ghi lại tin tức, sẽ còn theo Lý Hạo nhận biết không ngừng đổi mới tự thân kho số liệu. Đơn giản đến nói, chính là Lý Hạo đã biết bạch xà đích thực tên. Như vậy kế thừa Lý Hạo đầu này mạch lạc long tộc truyền thừa, cũng sẽ tiêu ký ra bạch xà đích thực tên. Hóa rắn, ngươi biết văn minh trò chơi sao? Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính hỏi nghi hoặc, Lý Hạo rất hiếu kỳ hóa rắn đến cùng còn biết thứ gì. Đừng nhìn hóa rắn chỉ là một nhỏ yếu cổ thần, mà còn hiện tại cũng đã không còn là thần minh rồi. Có thể hắn dù sao cũng là vũ xà thần đã từng sủng ái nhất hài tử, nhất định sẽ biết một chút bình thường thần minh căn bản không biết rõ bí ẩn. Không nói những cái khác, nếu không có cá nhân bảng tồn tại, Lý Hạo cũng không biết vị này chỉ còn lại có linh hồn cùng tàn niệm cổ thần, thế mà còn có một cái tên là vũ xà thần lông vũ thần khí. Cứ việc từ trước mắt tình huống đến xem có vẻ như liền chính hóa rắn cũng không rõ ràng kiện thần khí này tồn tại. Đạo cụ, vũ xà thần lông vũ loại hình, bí bảo phẩm chất, sử thi công năng, vĩ đại vũ xà thần chính ban cho sùng ái nhất hài tử bí bảo, để hắn có khả năng tại bất luận cái gì thế giới cũng không thông qua tử vong luân hồi mà không ngừng chuyển sinh. Công năng, không quản làm lại bao nhiêu lần, vô luận chuyển sinh trở thành cái gì giống loài, người nắm giữ đều có thể lấy sát phàm đi đến đăng thần con đường. Công năng, không có tồn tại có khả năng bức hiếp người nắm giữ đích ý chí, hắn là chư thiên vạn giới cao quý nhất linh hồn. Nói thật, tại lần thứ nhất nhìn thấy cái này tên là Vũ Xà Thần Long Vũ thần khí bí bảo lúc, Lý Hạo kém chút cho rằng Vũ Xà Thần giống như trúc long, đều tính toán mượn nhờ thân thể người khác trùng sinh. Có ở cẩn thận nhìn một chút Vũ Xà Thần Long Vũ tác dụng về sau, Lý Hạo mới ý thức tới người trong truyền thuyết kia Vũ Xà Thần là thật vô cùng sủng ái hoa rắn. Lý Hạo thậm chí hoài nghi, giống hoa rắn nhỏ yếu như vậy cổ thần có khả năng lần lượt trùng sinh, đồng thời bảo lưu lại tương đối hoàn chỉnh bản thân nhận biết cùng ý thức, dựa vào là chính là chỗ này kiện thần khí bí bảo công năng. Nguyên phiếu, phiếu đề cử chương 28. Chư thần trò chơi văn minh trò chơi. Nghe đến Lý Hạo vấn đề, hoa rắn rõ ràng sửng sốt một chút. Có thể ngay sau đó, nàng liền ý thức được Lý Hạo vì sao lại hỏi cái này vấn đề. Ngài lấy đi mộng giao trên người thư mời. Liễu Nhiên nhướng mày, Lý Hạo liền biết hóa rắn sở dĩ sẽ để mắt tới mộng giao, tuyệt đối không đơn thuần chỉ là bởi vì trên người đối phương cổ thần huyết thống. Ngươi quả nhiên biết thứ này tồn tại. Cái này cái gọi là văn minh trò chơi rốt cuộc là cái gì? Nghe vậy, hóa rắn do dự một chút, liền lao lao thật thật chính giao phó biết tình huống. Tại chư thiên vạn giới bên trong, thần minh cũng không phải là độc lập tồn tại. Trừ số ít lựa chọn chính từ bỏ thân thuộc, hoặc là bị tín đồ vứt bỏ thất lạc thần minh bên ngoài, tuyệt đại đa số thần minh đều thuộc về loại kia có cố định địa bàn, cố định văn minh chân thần. Làm thần minh chính từ chủng tộc, văn minh bên trong thăng hoa thuế biến về sau, nguyên bản thai nghén bọn họ văn minh một cách tự nhiên liền trở thành vị này thần linh cơ bản bản. Năng lực cường đại thần minh sẽ cân nhắc làm cho cả chủng tộc văn minh phi thăng, tiến tới tạo thành một cái to lớn thần tộc cùng thần hệ. Cũng tỷ như nói, bây giờ đã trải rộng chư thiên vạn giới chân long nhất tộc, bọn họ liền thuộc về loại này chỉnh thể phi thăng thành công nhất án lệ một trong. Chỉ cần dính vào chân long nhất tộc huyết mạch, cho dù liền xem như yếu nhất cá thể, cũng có được gần như bán thần lực lượng. Chân long nhất tộc người nổi bật, cuối cùng lựa chọn phi thăng trở thành thần minh, càng là một kiện chuyện đã rồi. Sự tình phát triển đến hôm nay, chư thiên vạn giới bên trong thậm chí có không ít tồn tại đều thích mượn danh nghĩa chân long chi danh đăng thần. Những cái kia hình thù kỳ quái long thần, có tương đương một bộ phận chính là như vậy tới. Kể từ đó, vấn đề tiểu gia xuất hiện. Những cái kia thực lực yếu một cái cấp bậc, cũng không thể để cho mình chủng tộc tập thể phi thăng đích thực thần đâu. Thiện lương một chút có thể sẽ đợi chờ mình văn minh tự nhiên tiêu vong, sau đó đích thân hạ tràng chủ đạo, tiến hóa chính ra trong lòng hoàn mỹ quy tộc. Hung tàn một chút thì sẽ trực tiếp phát động diệt thế hai kiếp, để loại vật tiến hóa làm lại lần nữa. Đây chính là lúc ban đầu thần minh, thiện ác hỗn độn nhất thể chân thần, bọn họ chỉ vì dục vọng của mình mà sống, tùy ý bước lên đấu tranh cùng hủy diệt. Bất quá, tựa như văn minh là do dã man hướng đi trật tự đồng đạo. Chứ những cái kia trời sinh không có quy trúc cảm tiên thiên thần, tự nhiên thần. Phàm là sinh ra tại văn minh hậu thiên thần, đều đang suy nghĩ nên như thế nào đánh vỡ loại này cục diện bế tắc, để chư thiên vạn giới sở hữu một tương đối ổn định trật tự. Vì vậy, vị thứ nhất thiên phụ ở này loại tình huống bên dưới sinh ra. Bình thường mà nói, vô luận là tiên thiên thần vẫn là hậu thiên thần, đều là không có minh xác đẳng cấp phân chia. Chấp trưởng quyền hành, chiếu cố chức trách, lực lượng cường đại. Loại này có thể bị đơn giản phân loại là thần cách, thần chức, thần lực cụ hiện hóa xưng hô, chỉ là một loại dùng cho phân biệt thần linh phương thức. Dù sao tại cái này chư thiên vạn giới bên trong, nắm giữ giống nhau năng lực, giống nhau quyền lực và trách nhiệm thần minh thực tế quá nhiều. Hắc ám chi thần, tử vong chi thần, thái dương thần, thần mặt trăng. Tại khác biệt thần hệ bên trong, những này lực lượng của thần có bất đồng riêng, gánh nổi trách nhiệm cũng không tận giống nhau. Khác biệt thần hệ ở giữa thần minh đến tột cùng ai mạnh ai yếu, bình thường đến chân chính đánh một trận mới biết được. Duy nhất có thể lấy minh xác là, mỗi một cái thần hệ đều có một vị người mạnh nhất. Bọn họ có lẽ được xưng là thần vương, có lẽ được xưng là phụ thần, có lẽ được xưng là thượng đế, có lẽ được xưng là chúng thần chi thần. Không quản bọn họ có như thế nào xưng hô, bọn họ đều là áp đảo đồng dạng thần minh trên tồn tại, là chư thiên vạn giới trí cường giả. Tại chư thiên vạn giới hỗn loạn nhất thời kỳ, vô số cái thần hệ triển khai hỗn loạn đại chiến, vô số thần minh bởi vậy vẫn lạc, đến không hết văn minh như vậy tiêu vong. Đó là một tràng xưa nay chưa từng có chư thần hoàng hôn, cũng gián tiếp thúc đẩy chư thiên vạn giới vị thứ nhất thiên phụ sinh ra. Bởi vì ở này tràng xưa nay chưa từng có chư thần hoàng hôn phát triển đến thời khắc nguy hiểm nhất, thiên phụ Hạo Quân đứng ra, ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng thở bình thường trận đại chiến kia. Đến vậy sau này, thiên phụ liền trở thành những cái kia hoành áp một thời đại tối cường thần vương chuyên môn xưng hô. Chư thiên vạn giới trật tự, cũng là tại nơi từng bị hoành không xuất thế thiên phụ cưỡng chế phổ biến phía dưới, mới từ từ có hôm nay hình thức ban đầu. Văn minh trò chơi, chính là vị thứ 9 thiên phụ Át Sổ chế định đồng thời thúc đẩy một hạng quy tắc. Át Sổ không giống với hắn 12 vị thiên phụ. Thay ngén hắn văn minh là một cái cực độ tôn sùng hòa bình cùng trật tự văn minh cổ xưa. Chiếu theo truyền thuyết xa xưa, ngày thứ 9 cha Át Sổ cho ở văn minh thậm chí không có trải qua bất kỳ chiến tranh nào, là một cái thuần túy từ trật tự cùng quy luật cấu trúc thần cấp văn minh. Cứ việc cái này nghe vào rất bất khả tư nghị. Có thể sinh ra tại cái văn minh này Át Sổ, tại lần thứ nhất tiếp xúc đến chư thiên vạn giới thời điểm, thậm chí căn bản là không có cách lý giải chiến thần ý nghĩa tồn tại. Bởi vậy, làm Át Sổ dùng tuyệt đối trật tự lực lượng đăng đỉnh thiên phụ vị trí lúc, hắn liền phổ biến một cái tiền nhân chưa hề tưởng tượng qua quy tắc mới, văn minh trò chơi. Tại Át Sổ xem ra, mỗi cái văn minh, mỗi cái chủng tộc đều có tồn tại giá trị. Sở dĩ rất nhiều thần minh đều chính không nhìn chúng dưới quyền văn minh, đơn thuần chỉ là bởi vì bọn họ cùng những cái kia văn minh tương tính quá kém. Cái này liền cùng tử vong chi thần chướng mắt hoạt bát sáng sủa yêu tình, thái dương chi thần chướng mắt những cái kia ẩn tàng tại âm thầm vong hồn đồng dạng. Văn minh tồn tại bản thân cũng không phải là sai lầm, sai là bọn họ xuất hiện ở vốn không thuộc về thế giới của bọn chúng. Văn minh trò chơi chính là một cái để thần minh cùng văn minh vừa xứng quy tắc. Mỗi một cái nhận đến văn minh trò chơi thư mời thần minh, đều có thể chính đem giới chướng chủng tộc đặt ở chân lý cán cân bên trên tiến hành ước lượng, sau đó dùng tại cùng hắn thần minh chính trao đổi cần có chủng tộc. Thần hướng thần, người hướng người. vạn vật đều có tuần hoàn, thần nhân cũng có lựa chọn. Vừa xứng kỳ vị, tự nhiên vận chuyển, chính là chân lý. Làm Hoa Dẫn dùng một loại gần như sùng bái ngữ khí nói ra những lời này thời điểm, Lý Hạo nhịn không được chính viên động trên tay thẻ màu vàng. Bởi vì tại cái này tấm thẻ màu vàng mà sau, cái này ba câu nói bất ngờ liền đóng dấu lên mặt. Đây là thiên phụ ác sổ chân luôn, cũng là hắn một mực cố gắng cùng truy tìm chính là mục tiêu. Nháy mắt một cái, Lý Hạo cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Hoa Dẫn như vậy sùng bái trừ bỏ Vũ Xà thần ra một vị khác thần minh. Loại này khác xa tỏ thái độ, kém chút để Lý Hạo không để ý đến Hoa Dẫn bản thân xảo trá cùng gian trá. Định cho mình hùng vị như vậy mục tiêu, xem ra vị này thiên phụ đích sắc rất vĩ đại, cũng rất có quyết đoán. Tại nhìn đến Lý Hạo như vậy tỏ thái độ về sau, Hoa Dẫn lại thái độ khác thường phản bác. Không phải thiên phụ ác sổ vĩ đại, mà là mỗi một vị có thể trở thành thiên phụ tồn tại đều rất vĩ đại. Nguyên phiếu đề cử chương 29. Thần thích thế nhân chương 29, thần thích thế nhân, sách mới cầu hỗ trợ. Ân, có lẽ vậy. Nhàn nhạt gật đầu, Lý Hạo cũng không có tại vấn đề này cùng Hoa Dẫn xoắn xuýt quá nhiều. Một người vi không vĩ đại, từ trước đến nay đều không phải nhìn hắn nói cái gì, mà là nhìn hắn làm cái gì. Người là như vậy, thần cũng là như vậy. Như vậy, ta hiện tại làm như thế nào sử dụng tấm này thư mời, gia nhập trận này văn minh trò chơi đâu? Lại lần nữa chuyển động mình một chút trong tay thẻ màu vàng, Lý Hạo một mặt bình tĩnh tiếp tục hỏi. Ai có thể nghĩ, lúc trước còn thẳng thắn nói Hoa Dẫn vào lúc này chờ chờ. Cái kia, kỳ thật ta không hề biết làm như thế nào sử dụng tấm này thư mời. Bởi vì tại chư thiên vạn giới bên trong, văn minh trò chơi thư mời chỉ là một truyền thuyết. Chứ những cái kia thực lực cường đại hoặc là bị đặc thù mời thần chỉ bên ngoài, có rất ít người thực sự được gặp thứ này. Hoa Dẫn thực sự nói thật, nếu là nàng biết làm như thế nào sử dụng văn minh trò chơi thư mời lời nói sớm đã dùng rồi, đâu còn sẽ chờ đến bây giờ Lý Hạo. Phải không? Như có điều suy nghĩ chính nhìn thoáng qua trong tay thẻ màu vàng, Lý Hạo trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Thần rất truyền thống sao? Nếu như là tại gặp phải Trúc Long phía trước, Lý Hạo nhất định sẽ cho rằng thần rất truyền thống. Bởi vì thần là tín ngưỡng, là nhận biết, là lịch sử, là đã từng sống ở người trong quá khứ loại đối với mình chỗ không hiểu sự vật sùng bái cùng hoảng hốt. Cho nên, dạng như thần là cổ đại nhân loại trong tưởng tượng dáng dấp. Trên người mặc áo bào màu vàng, đầu đội mão ngọc, ba đầu sáu tay, uy nghiêm trang trọng. Nhưng mà, nếu như thần cũng không phải là nhân loại hoảng hốt cùng sùng bái cụ hiện, mà là chân thật tồn tại cao duy tồn tại. Như vậy sinh hoạt tại hiện đại, hoặc là dị vực văn minh bên trong thần lại sẽ là như thế nào một bộ dáng đâu? Xem ra là ta muốn có chút quá phức tạp đi. Tại Hoa Dẫn một mặt ngậm bực nhìn kỹ, Lý Hạo đột nhiên móc ra xã hội hiện đại cần thiết ngoại trí khí quan, điện thoại. Một giây sau, văn minh trò chơi thư mời đột nhiên hóa thành một chút tia sáng, trực tiếp chào vào Lý Hạo điện thoại di động bên trong. Cái này, tại Hoa Dẫn ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Lý Hạo điện thoại di động bên trong đột nhiên nhiều hơn một cái tên là văn minh trò chơi app. Không những như vậy, theo văn minh trò chơi xuất hiện ở Lý Hạo điện thoại di động bên trong, điện thoại của hắn bên ngoài cùng tính năng cũng đã nhận được chất thuế biến cùng bay bọn. Lý Hạo rất nghèo, cũng rất móc, đây là một cái không thể phủ nhận chuyện thực. Cho nên hắn nguyên bản dùng điện thoại, kỳ thật cũng là phụ mẫu nuôi nữ nhi đào thải xuống đồ cũ điện thoại. Lý Hạo bản nhân đối với cái này cũng không phải để ý, dù sao bản thân hắn cũng không thích chơi game điện thoại, cũng chán ghét những cái kia không có ý nghĩa xã giao. Trong điện thoại trừ mấy cái nhìn video app bên ngoài, trên cơ bản liền không có đồ dư thừa. Bởi vậy liền xem như đào thải xuống đồ cũ điện thoại, tính năng đối với Lý Hạo đến nói cũng dư xài. Bất quá, tại sử dụng văn minh trò chơi thư mời về sau, Lý Hạo điện thoại di động trực tiếp đã có được có thể so với tương lai siêu máy tính cường đại tính năng. Bởi vậy, cũng có thể nhìn ra cái này văn minh trò chơi đối với điện thoại dung lượng cùng tính năng yêu cầu. Thiên phụ ác sổ thẩm mỹ ngược lại là rất chiều. Cũng không có ngay lập tức điểm vào văn minh trò chơi app, Lý Hạo chỉ là có chút sắc mặt cổ quái chính đánh giá đài này rực rỡ hẳn lên điện thoại di động. Vượt qua Lý Hạo dự đoán, trải qua cường hóa sau khi thăng cấp điện thoại, từ mọi phương diện đến nói đều cùng trước đây cái kia cứng nhắc, cũ kỹ đồ cũ điện thoại không có bao nhiêu quan hệ. Vô luận là mặt ngoài những văn lộ kia, hoặc là bản thân cảm nhận. Đài này điện thoại đều so hiện nay trên địa cầu nhất khoa huyễn điện thoại di động, cũng còn muốn thời thượng, trào lưu một điểm. Lý Hạo cảm thấy, nếu như thiên phụ ác sổ thực sự xuất hiện ở đường kim xã hội loài người, tuyệt đối sẽ là một gã đứng đầu thời thượng người phong khoáng, trào lưu nhà thiết kế. Văn minh trò chơi thư mời. Nguyên lai là như thế dùng sao? Lăng lăng nhìn xem Lý Hạo điện thoại di động, Hoa Dẫn cho tới bây giờ cũng còn không có lấy lại tinh thần. Chính mình minh tư khổ tưởng này lâu như vậy cũng không biết nên sử dụng như thế nào văn minh trò chơi thư mời nguyên lai còn có thể như thế dùng. Đến từ chư thần mời, có khả năng lấy bất luận cái gì người có thể đủ tưởng tượng được phương thức tiến vào văn minh trò chơi đại sảnh. Cho nên không phải văn minh trò chơi mời còn có thể như thế dùng, mà là ta cảm thấy văn minh trò chơi thư mời mới có thể như thế dùng, nó liền có thể như thế dùng. Khoe miệng hơi dương lên, Lý Hạo có chút hăng hái thấp giọng giải thích nói. Muốn chân chính tiến vào trận này chư thần ở giữa trò chơi, thì nhất định phải có một cái vật dẫn. Cái này vật dẫn có thể là điện thoại, có thể là máy tính, có thể là sách vở, có thể là ngươi bất luận cái gì có khả năng tưởng tượng được đồ vật. Chỉ cần ngươi cảm thấy thuận tiện, văn minh trò chơi thư mời liền đều có thể thay đổi đến đi ra. Âm thanh hơi dừng lại một chút, Lý Hạo lúc này mới tiếp tục chậm rãi nói. Tại khác biệt văn minh, bất đồng chủng tộc, bất đồng cá thể trong tay, văn minh trò chơi thư mời vật dẫn cũng không thể giống nhau. Game điện thoại chỉ là của ta cảm thấy tương đối dễ dàng một cái vật dẫn mà thôi. Đang lúc nói chuyện, Lý Hạo đã tự mình mở ra văn minh trò chơi app, tiến vào lúc ban đầu bối cảnh giới thiệu hình ảnh. Sinh mệnh là vũ trụ kỳ tích, văn minh là sinh mạng kết tinh. Mà chúng ta những này danh vang lấy thần linh chi danh tồn tại, thì là văn minh có bầu dục ra báu vật. Thần minh sinh ra tại chúng sinh bên trong, quật khởi tại văn minh phồn thịnh nhất thời khắc. Theo đoạn này bối cảnh giới thiệu xuất hiện, một cái tựa như sao dày đặc vũ trụ mênh mông hình ảnh bất ngờ hiện ra. Đó là chư thiên vạn giới, là vũ trụ tinh không, càng là vô số thần linh khởi điểm. Thân thích thế nhân vừa rồi thần tình yêu. Thiên phụ Át Sổ. Chư thiên vạn giới đột nhiên nổ tung, vô số sinh mệnh cùng văn minh hình ảnh từng cái hiện lên, cuối cùng dừng lại ở một cái to lớn cao ngạo lại mênh mông bóng lưng bên trên. Không cần bất kỳ giải thích gì cùng phiên dịch, Lý Hạo bản năng biết, cái bóng lưng kia chính là Thiên phụ Át Sổ. Hắn không phải hình người, cũng không phải Lý Hạo đã biết bất luận một loại nào sinh mệnh tồn tại hình thức. Cái bóng lưng kia phảng phất là trật tự hóa thân, lại thích giống như thương xót vạn vật thực thể. Hắn tồn tại bản thân chính là trật tự cùng văn minh cụ hiện, cũng là trận này văn minh trò chơi quy tắc duy nhất. Thiên phụ Át Sổ. Đây là Lý Hạo lần thứ nhất dùng loại này mang theo tôn kính ngữ khí xưng hô Át Sổ. Không giống với những cái kia sinh nhi thần thánh thần chỉ, liên hiện tại cũng không có cái gì thành thần thực cảm Lý Hạo, so bất luận kẻ nào đều biết Át Sổ phiên này tuyên bố vĩ đại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Át Sổ phiên này lời dạo đầu chẳng khác gì là hủy bỏ thần minh địa vị trí cao vô thượng. Cái này ở bất kỳ một cái nào văn minh bất kỳ cái gì một vị thần minh xem ra, đều là đại nghịch bất đạo. Đáng tiếc, ngươi phiên này lý niệm cuối cùng chỉ là lý niệm mà thôi. Không cần phải đi hiểu rõ chư thiên vạn giới tình huống hiện tại, Lý Hạo đều biết rõ thiên phụ Át Sổ lý tưởng cuối cùng cũng không có thực sự thực hiện. Bằng không, văn minh trò chơi thư mời liền không khả năng chỉ là một kiện chỉ có thực lực cường đại hoặc là bị đặc thù mời thần minh, mới có tư cách có đặc thù bí bảo. Nguyện phiếu, phiếu đề cử.